Chương 30, kết bái hắn ôm thê tử thi thể đi tới bên bờ vực, một tiếng ngựa mặt lên trời thét dài gào lên đau xót, nhảy vào trong vách núi. Tiểu Phong bị Hắc Y Nhân ôm vào trong lòng, hai người tựa hồ xảy ra tranh chấp, bọn hắn nói là tiếng Hán, bọn hắn là người Tống. Hắn không hiểu, đây là thật sao? Vẫn là nói đây hết thảy cũng chỉ là mình phán đoán đi ra. Nếu như hắn là Liêu Nhân, vậy hắn nhiều năm như vậy chống lại Liêu quân đó là bất trung, phụ mẫu là người Tống giết chết, mình huyết cựu chưa báo, ngược lại nhận người Tống làm cha, thì là bất hiếu. Hắn làm sao đàng đứng ở giữa thiên địa? Có gì mặt mũi tự xưng đại trượng phu? Hắn thân thể bắt đầu lung lay muốn lắc, hắn chỉ cần ba bước liền có thể bước ra cánh cửa, nhưng hắn làm sao đều vượt không ra đây ba bước. Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía Dương Nhạc cố hết sức nói, ngươi cảm thấy ta là hắn nhân, vẫn là Liêu Nhân. Ngoài cửa đệ tử một cái an tĩnh, bởi vì bọn hắn cũng nghe thành Tiểu Phong lời nói. Đương nhiên là hắn nhân. Tiêu đại chủ, ngươi thế nhưng là kháng Liêu anh hùng, thế nào lại là Liêu Nhân? Liêu Nhân đều là giết người không chớp mắt xuất sinh. Tiêu đại chủ là đỉnh thiên địa lý đại trượng phu, thế nào lại là Liêu Nhân? Đúng. Nói đối với Tiểu Phong hiện tại tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời hắn vậy mà tìm không thấy con đường phía trước ở đâu. Hán nhân lại như thế nào? Liêu nhân lại như thế nào? Ngươi là Kiều Phong, ngươi hẳn là hỏi là chính ngươi. Dương Nhạc lời nói tại Kiều Phong bên thai khuấy động. Hán nhân như thế nào? Kiều Phong run run rẩy rẩy đi lên phía trước ra một bước. Liêu nhân lại như thế nào? Hắn lần nữa đi lên phía trước ra một bước. Lần này hắn dừng ở tại chỗ. Kiều Phong lại như thế nào? Hắn nhắm hai mắt lại, lần nữa mở hai mắt ra thì thần mục như điện. Người Tống cũng tốt, Liêu nhân cũng được, mình chỉ cầu không thẹn lương tâm. Huyệt khổ đại sư cùng lao bang chủ đều dạy ta trở thành đỉnh thiên lập địa hán tử, ta cứu Tống quốc con dân không thẹn với bọn hắn giáo dưỡng. Tiểu Tam Huệ phu phụ đối với ta có dưỡng dục tri ân ta hẳn báo đáp. Như vậy ta hiện tại muốn làm đó là cha ra năm đó Hắc Ý Nhân là ai? Không, ta phải về trước đi tìm lão bang chủ hỏi cho rõ. Cái này mới là Kiều Phong, mới là đỉnh thiên lập địa hán tử. Hắn nghĩ thông suốt tất cả, đi ra bước thứ 9, đi ra ngoài cửa. Chúc mừng ký chủ. Tiêu Phong thiêu chiến qua bà cửa ải thành công. Trong tiệm tất cả chân quý rượu cung ứng hạn mức cao nhất để thăng đến 6 chén. Giải tỏa rượu mới có thể cung cấp, sinh quang vinh chết héo bách thảo rượu, có thể giải thế gian bất độc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên nhân cảnh võ học, Cầm Long Quyết. Thu hoạch được thiên nhân cảnh võ học, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Thu hoạch được thiên nhân cảnh võ học, Đả Cầu Đồng Pháp. Tiểu viện đã giải tỏa suối nước nóng công trình. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông sư cấp phó chức nghiệp thẻ một tấm. Tiểu Phong vượt qua môn trong nháy mắt trên choáng toàn bộ tiêu tán, nhìn cổng chúng đệ tử lo lắng ánh mắt, trong lòng ấm áp. Thầm nghĩ nói, vô luận ta là Liêu Nhân vẫn là Hán Nhân, nếu là để ý thân phận ta, định không phải là chân hào kiệt. Từ xưa xếp vân, anh hùng không hỏi xuất xứ. Tiêu đại chủ, Tiêu đại chủ, có đệ tử cái bang lên tiếng kêu gọi. Tiêu Phong lắc lắc đầu nói, ta không sao, Trần trưởng lão, an bài trước mọi người ném khách sạn nghỉ ngơi. Hắn vô Trần trưởng lão bà bay. Hắn xoay người nhìn về phía Trích Tiên cư bên trong Dương Nhạc. Dương huynh đệ. Dương Nhạc không có đáp, chỉ là cầm lấy trong tiệm một vò liệt tiểu ném cho Tiêu Phong. Tiêu Phong vô ý thức nắm qua liệt tiểu, để lộ đàn đóng, hít sâu một ngụm, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ nói, quả nhiên là rượu ngon. Tiếp lấy liền bên đường ngựa đầu uống thả cửa, dẫn trên đường đám người ghé mắt. Đối hắn giơ ngón tay cái lên, gọi thẳng hào sảng. Một vò uống thôi, hắn lao đi khỏe miệng, ngửa mặt lên trời cười to, phóng khoáng bất yêu. Dương Nhạc lại ném qua đi một vò, Tiểu Phong bước nhanh đi vào trong tiệm đối Dương Nhạc giơ lên vò rượu nói, cùng uống. Dương Nhạc cũng cầm lên một vò nói, cùng uống. Hai người ôm vò rượu nâng ly, gần như đồng thời uống xong, liếc nhìn nhau. Hào tiểu lượng. Tiểu Phong tay đập vào Dương Nhạc trên bờ vai. Vừa rồi nếu không phải Dương huynh đệ lên tiếng nhắc nhở, bước cuối cùng này ta vô luận như thế nào đều không bước ra đi, nhưng tiểu mỗ có một chuyện không rõ. Tiểu Phong nhìn Dương Nhạc con mắt nói, vừa rồi ta nhìn thấy mấy phần thật mấy phần giả. Dương Nhạc kỳ thực đã đoán được Tiểu Phong nhìn thấy cái gì, để hắn có thể hỏi ra mình rốt cuộc là hán nhân vẫn là Liêu nhân. Nhìn thấy nhất định là nhạn môn quan bên ngoài trận kia chặt giết. Giả làm thật thì thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Dương Nhạc dùng Hồng Lâu Mộng bên trong một bộ câu đối đáp. Tiểu Phong nghe vậy, túi đầu xuống tinh tế suy tư, kỳ thực trong lòng của hắn đã có đáp án, chỉ là trong lòng còn ôm một điểm nghi hoặc. Tiểu Mộ minh bạch, nghĩ không ra Dương tiểu huynh đệ còn đối với phần học có sâu như vậy nghiên cứu. Cái này cùng bản nhược đến bờ bên kia nhạy cảm trải qua bên trong sắc tức thị không, không tức thị sắc, có gì khúc đồng công chi diệu. Tiểu Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải mặt ngoài người thô kệch, hắn thô bên trong có mảnh, đọc qua kinh thư, binh thư sao mà nhiều. Ta thấy Dương tiểu huynh đệ mới quen đã thân, không biết Dương tiểu huynh đệ phải chăng ghét bỏ ta là Liêu nhân. Tiểu đại ca dạng này hảo kiệt, ta tất nhiên là thấy tắc tâm hỉ, nếu là tiểu đại ca nguyện ý, chúng ta liền kết thành huynh đệ khác họ, như thế nào? Dương Nhạc hoan hỉ nắm lại Tiểu Phong cánh tay. Tốt, ta Tiểu Phong quả nhiên không nhìn lầm người. Dương Nhạc là thật bội phục Tiểu Phong, nguyện ý dùng sinh mệnh đổi lấy Liêu quốc lui binh, còn có sinh chi niên bất xâm Tống quốc, quả nhiên là bi tình anh hùng, càng không nói đến hắn đúng á chu mối tình thắm thiết, cũng là trí tình người. Đến. Dương Nhạc cầm rượu đổ ra hai bát, một bát đưa cho Tiểu Phong. Hai người bỏ qua một bên bờ áo, vì một chân trên đất đem rượu bát giờ cao khỏi đỉnh đầu. Trong miệng một lời đến, nay ta, Dương Nhạc cùng Tiểu Phong hai người. Thấy tác như cũ, kết làm huynh đệ khác họ, gặp nạn cùng làm, có rượu cùng ăn. Hai người vươn tay dính nhắm rượu thủy, đối thiên điểm ba lần, đối địa điểm ba lần, đây gọi thiên mà tổng giám. Lại đụng một cái bát rượu, uống cạn trong chén rượu, đem bát một ném. Đối thiên địa bái ba lần. Hai người đứng dậy. Dương Nhạc ôm quyền nói, ta năm nay 20 có 3, hẳn là đệ, bái kiến đại ca. Tiểu Phong cũng là liền ôm quyền, ngu minh năm nay 30 có 1, ngốc giả này mấy tuổi, gặp qua Dương hiền đệ. Dương Nhạc cùng Tiểu Phong dạng này chân chính anh hùng kết bái làm huynh đệ, trong lòng biết bao khoái hoạt. Tiểu đại ca, còn xin, an toàn, ta đi hậu viện để phòng bếp làm chút thức ăn, chúng ta uống rượu nói chuyện. Tốt, hiện đệ lại đi làm việc. Dương Nhạc trở về hậu viện, hai người đã sớm tại hậu viện chờ, chính là Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu. Các ngươi trốn ở phía sau cửa làm gì? Dương Nhạc hỏi. Chúng ta tại hậu viện nghe thấy ngươi nói muốn cùng người kết bái, trong lòng hiếu kỳ, liền đến nhìn xem, rốt cuộc là ai nguyện ý để ngươi Dương Nhạc bái làm đại ca. Tiểu Phong nghe nói qua sao? Dương Nhạc cười nói. Hoàng Dung thì là rất là giật mình, nàng là Tống quốc người, làm sao không biết? Thế nhưng là có Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung danh xưng Bắc Tiểu Phong. Dương Nhạc gật đầu nói, làm sao ngươi gặp qua? Chương 31, đến cùng ai là đệ muội? Hoàng Dung liếc mắt đông tà tây độc, nam đế bắc cái. Đây là Tống quốc võ lâm đối với mình thế hệ trước lợi hại nhất võ giả tán thành, mà đại tân sinh tối cường lại cho rằng là Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung. Cái kia Nam Mộ Dung ta gặp qua, ngoại trừ túi ra so với thường nhân đẹp mắt một chút, võ công mạnh lên một chút, với lại người này tâm cơ rất nặng, lòng dạ nhỏ mọn, không thể dung người. Dương Nhạc thì là tới điểm hứng thú, a. Nói như vậy đây Mộ Dung phục không vào được ngươi pháp nhãn. Hoàng Dung rỗi ra hai tay bưng lấy Dương Nhạc mặt, trái bóp phải vào nói, nếu bàn về túi ra, ngươi sợ là có thể ngồi lên võ lâm minh chủ bảo tọa a, tiểu Dương. Dương Nhạc cũng là vươn tay, cười tủm tỉm nắm Hoàng Dung gương mặt dày xéo nói ra, ta nếu có thể làm võ lâm minh chủ, vậy ngươi chẳng phải là võ lâm minh chủ phu nhân a, tiểu Hoàng. Phi, ai muốn làm người phu nhân? Hoàng Dung xì hắn một ngụm, lộ ra hổ nha, liền muốn cùng hắn chém giết. Dương Nhạc vươn tay cánh tay chống đỡ Hoàng Dung cái chán nói, trước đừng làm rộn, cho ta cùng đại ca làm hai lần rượu thức nhắm, ta muốn cùng tiểu đại ca uống ngàn chén. Hừ, hôm nay có người ngoài tại, trước cho ngươi cái mặt mũi, ban đêm ta sẽ cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Hoàng Dung dậm chân một cái, lôi kéo Tiểu Chiêu hồi phòng bếp làm tiểu đồ ăn đi. Dương Nhạc luốt luốt mình mặt thầm nghĩ, Hoàng Dung tiểu nha đầu này là hạ tử thủ a, còn tốt mình ra mặt đủ dày, không thể phá phòng. Không đúng, lời này thế nào nghe là lạ. Hắn quay người trở lại tử quán, Tiểu Phong đang ngồi ở trên ghế trầm tư, Dương Nhạc đi tới hắn vậy mà đều không có phát hiện. Dương Nhạc trực tiếp ở bên cạnh hắn trên ghế ngồi xuống, vỗ vỗ Tiểu Phong bả vai nói, tiểu đại ca nghĩ gì thế? Tiểu Phong lấy lại tinh thần, nhìn Dương Nhạc nói ra, ta đang suy nghĩ hôm đó Nhạn Môn Quan chặn giết ta cha mẹ ruột đến cùng là người phương nào. Nhạn Môn Quan chặn giết? Dương Nhạc làm bộ không biết hỏi. Tiếp lấy Tiểu Phong đem mình uống qua ba cửa hải thấy cảnh tượng cùng Dương Nhạc nói một lần. Dương Nhạc trầm tư một chút nói ra, tiểu đại ca là muốn cha ra mình thân thế, báo thù cho cha mẹ tuyết hận. Tiểu Phong gật đầu nói, chính là, ta đã nghĩ qua, chờ ta tìm tới cái kia hai cái hắc y nhân liền tự tay giết bọn hắn, lấy an ủi cha mẹ ta trên trời có linh thiêng. Về sau ta liền trở về quan ngoại chăn dê nuôi thả ngựa, không hỏi thế sự. Cái kia cái bang làm sao bây giờ? Dương Nhạc nghĩ nghĩ hỏi. Mọi người đều biết tiểu đại ca ngươi không có gì bất ngờ xảy ra, đó là cái bang đời tiếp theo bang chủ, với lại lịch đại bang chủ đến vị, nào có đại ca đến gian nan. Tiểu Phong cười lắc đầu, Dương Nhạc cho Tiểu Phong rót một chén rượu. Hiền đệ, có mấy lời đại ca chỉ có thể cùng ngươi nói, ta là Liêu Nhân, mặc dù muốn làm cái kia cái bang bang chủ, nhưng bọn hắn sao lại nguyện ý để một cái Liêu Nhân đến lãnh đạo cái bang? Tống Liêu lâu dài đại chiến, khúc mắt chi sâu, có thể thấy được luống đốn. Ta còn luôn cảm thấy có người đang khống chế ta, để cho ta dựa theo hắn ý nghĩ sống sót, từ ta vào thiếu thất núi làm tục gia đệ tử đến ta bị phái đi cái bang học nghệ, mọi chuyện đều tốt giống có người an bài. Tiểu Phong ánh mắt sắc bén, hắn xưa nay không là kẻ ngu dốt, nếu nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu, lại xem những năm này kinh lịch, tự nhiên sẽ cảm thấy có chỗ kỳ hoặc. Hoàng Dung đã làm tốt thịt rượu, hô một tiếng, đồ ăn đến. Một bàn bạch chẳng kê, thêm một đĩa lẩu phộng. Hoàng Dung giòn tan đối Tiểu Phong kêu một tiếng, tiểu đại ca tốt. Tiểu Phong kinh động như gặp thiên nhân, như thế dịu dàng thanh tú nữ tử, nhất định là đệ muội. Liên hội vàng đứng lên, chắp tay nói, đệ muội tốt. Hiền đệ, nguyên lai sớm đã thành ra. Tiểu Phong liếc mắt nhất định trước mắt người là Dương Nhạc Lương Phối. Hai người chăm miệng một lời, ai là hắn phu nhân phu quân? Tiểu Phong động, như vậy có ăn ý còn nói không phải phu phụ. Dương Nhạc cười cười nói, đây là nhà ta nữ đầu bếp, Hoàng Dung. Hoàng cô nương tốt, vừa rồi tiểu mỗ mạo phạm. Tiểu Phong bồi thường cái lễ. Không quan trọng tiểu đại ca, là Dương Nhạc sai. Hoàng Dung cười lắc đầu. Dương Nhạc thì là trợn to trong mắt, quan ta chuyện gì? Ta cái gì cũng không nói. Hắn tiến lên đem mâm gỗ bên trong đồ ăn bưng đi ra. Tiểu Phong nhìn bưng mâm gỗ Hoàng Dung cùng Dương Nhạc đứng chung một chỗ, thấy thế nào, làm sao xứng, đây không đại hôn rất khó giải thích. Hoàng Dung đưa xong đồ ăn đi. Tiểu Phong mới nghiêng người cười nhìn về phía Dương Nhạc nói, hiện đệ một mực nói với hoàng cô nương có hay không ý tứ, ta nhìn hai người các ngươi nếu là ở một khối, ngược lại là đang đối rất. Hoàng cô nương trong nhà nhưng có phụ mẫu còn tại. Đại ca tới cửa giúp ngươi cầu hôn, yên tâm sự tình nhất định cấp cho ngươi thành. Tiểu Phong bàn tay lớn đập vào Dương Nhạc trên bờ vai, trên mặt cười nhẹ nhàng. Dương Nhạc vừa định mở miệng nói chuyện, Tiểu Chiêu liền ngồi xổm đồ ăn đến. Nhu Nhu nhỏ giọng nói, công tử, ngươi đồ nhắm, Tiểu Chiêu cho ngươi thả trên bàn. Dương Nhạc gật gật đầu, đưa tay đối Tiểu Phong nói, vị này là Tiểu Phong, Tiểu đại ca, đương thời học kiệt, ta kết bái đại ca. Tiểu Chiêu đối Tiểu Phong thi lễ nói, Tiểu Chiêu, gặp qua Tiểu đại ca. Tiểu Phong nhìn Tiểu Chiêu, nhẹ gật đầu, đây Tiểu Chiêu cô nương, cũng là dung mạo vô cùng tốt, hơn nữa nhìn Dương Nhạc trong mắt mang theo tình ý, tính tình Nhu Nhu nhược nhược cũng rất thích hợp Dương Nhạc dạng này hiền hòa người. Hắn lần nữa chào hỏi, gặp qua đệ muội. Tiểu Chiêu đông chốc bị tình đến, cúi đầu, nhìn Dương Nhạc liếc mắt, lỗ tai bất tranh khí đỏ lên. Tiểu Phong ngược lại là trợn tròn mắt, chính mình nói sai cái gì sao? Dương Nhạc ho khan một tiếng, "Tiểu đại ca, Tiểu Chiêu cô nương là ta thị nữ, chủ yếu phụ trách ta sinh hoạt hàng ngày. Mạo phạm Tiểu Chiêu cô nương." Tiểu Phong cũng ho khan sau một tiếng che giấu xấu hổ. Công tử nếu là vô sự, Tiểu Chiêu liền xuống đi. Tiểu Chiêu nhu nhu nói ra. Đi thôi. Dương Nhạc gật gật đầu. Tiểu Chiêu đi thời điểm bước chân rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Phong nhìn Dương Nhạc, Dương Nhạc cũng nhìn Tiểu Phong. Tiểu Phong nói, vẫn là Tiểu Chiêu cô nương thích hợp hiền đệ, tính tình mềm, chắc chắn đem hiền đệ xem như chủ tâm cốt, thời thời khắc khắc quan tâm hiền đệ, sinh hoạt liền phải tìm dạng này. Hắn vô vô Dương Nhạc tay, hiền đệ lại nói, Tiểu Chiêu cô nương ra ở nơi nào, có hay không phụ mẫu? Dương Nhạc lập tức cảm giác mình đây đại ca mụ phỉ còn có thay người làm ai mối yêu thích. Tiểu đại ca, tới tới tới, uống rượu. Dương Nhạc vừa dơ ly rượu lên, một đạo mặc màu trắng cung trang thân ảnh, lặng yên nhẹ nhàng tới, chính là Yêu Nguyệt. Dương Nhạc, sân bên trong làm sao đột nhiên có thêm một cái suối nước nóng? Yêu Nguyệt nguyên bản đang tại hậu viện ngủ gần, kết quả nổ vang một tiếng, để nàng tỉnh cả ngủ, lại đi xem xét thì phát hiện thế mà có thêm một cái lộ thiên suối nước nóng. Yêu Nguyệt mang theo hé mở khăn che mặt che khuất một nửa mặt, trên thân cái kia cố lạnh lùng, cao ngạo, xuất trần khí chất lập tức liền đưa tới Tiểu Phong chú ý, đương nhiên còn có nàng cái kia thâm bất khả chắc thực lực, hắn vậy mà không có cách nào liếc mắt xem thấu Yêu Nguyệt tu vi như thế nào. A, ngươi nói hậu viện suối nước nóng a? Mấy ngày trước đây ta tại trong tiểu viện phát hiện địa nhiệt, cũng làm người ta từ dưới đất đào đào nhìn, không nghĩ tới thật sự là suối nước nóng. Dương Nhạc bình tĩnh đặt chén rượu xuống. Chương 32, suối nước nóng kiến thiết công trình bị này là. Liên tục hai lần nhận lầm người Tiểu Phong, lần này thật trọng. Đệ muội. Dương Nhạc tin miệng nói. Ân. Lần này đến phiên Tiểu Phong nghi ngờ. Là Lãnh cô nương, trong tiểu viện khách trọ. Ở tạm tại ta chỗ này. Dương Nhạc ho khan một tiếng. Lãnh cô nương tốt. Tiểu Phong chào hỏi. Nàng gật gật đầu biểu thị thấy qua. Giữa hai người có chút xấu hổ. Dương Nhạc tranh thủ thời gian hòa giải nói, Lãnh cô nương tính tình như thế, tiểu đại ca đừng nên trách. Sân bên trong suối nước nóng, một hồi ta trở về tìm thợ xây tới, vây đứng lên, cách thành hai bên. Dương Nhạc nói mình xử lý ý nghĩ. Yêu Nguyệt gật gật đầu biểu thị biết, lại trở về ngủ gần. Chờ Yêu Nguyệt vừa đi, Tiểu Phong bắt lấy Dương Nhạc cánh tay nói, hiện đệ ngươi cùng ta thấu cái đấy, đây Lãnh cô nương đến cùng người thế nào, nàng tu vi võ học tuyệt đối tại ngươi ta phía trên, dạng này thế hệ, làm sao có thể trên giang hồ bừa bãi vô danh. Dương Nhạc vỗ vỗ Tiểu Phong tay nói, đại ca lại giải sầu. Lãnh cô nương chỉ là tính tình lạnh một chút, ngẫu nhiên bá đạo một chút, cảm giác gáp bách mạnh một chút, nhưng người vẫn là không tệ. Tiểu Phong nhìn chằm chằm Dương Nhạc nhìn một hồi chậm rãi nói, nguyên lai hiền đệ ưa thích là như thế này nữ tử, cũng là xứng, không phải hiền đệ bộ này khuôn mặt sắc thực dễ dàng chiều mà dẫn điệp. Dương Nhạc cảm thấy mình đại ca khẳng định là hiểu lầm thứ gì, hắn đành phải ho khan một tiếng, đem đũa đưa cho Tiểu Phong. Đến, đại ca nếm thử chúng ta Trích Tiên Cư tay nghề. Tiểu Phong tiếp nhận đũa, hai người vừa ăn vừa uống. Liệt Tiểu mở qua một vò lại một vò, Tiểu Phong uống rượu là thật lợi hại, hắn cũng không vận công tiêu hóa rượu cồn. Toàn bộ nhờ tự thân thay cũng đổi mới, còn tốt Dương Nhạc tự thân thay thế cũng cực nhanh. Hai người trò chuyện với nhau rất là đầu cơ, từ Phật Kinh đến Cửu Châu thế cục, từ giang hồ quái người được bách ra võ học, không thể không nói Tiểu Phong là cái có rộng lớn lòng dạ, khát vọng rộng lớn, tính tình thật hán tử. Từ buổi sáng uống đến giữa trưa, Tiểu Phong lắc lắc người đứng lên đến, ôm Dương Nhạc bả vai nói ra, hiện đệ ngươi thành thật cùng ta bằng giao, đến tột cùng có hữu dụng hay không chân khí hóa giải tự lực. Dương Nhạc dịu vịn Tiểu Phong. Tất nhiên là không có, ta thối thể cảnh giới thời điểm rèn luyện qua một đoạn thời gian, ngàn chén cũng ngã. Hắn nhìn một chút xung quanh vỏ rượu không nói. Tốt, có ngươi dạng này huynh đệ coi là thật thông khoái. Tiểu Phong rất là hài lòng mình cái này thân đệ đệ. Đưa ngón trỏ ra đối Dương Nhạc mi tầm một điểm. Một vòng kim quang bay vào Dương Nhạc náo hải. Một thiên công pháp tại hắn trong đầu chậm rãi triển khai. Dương Nhạc cả kinh nói, đại ca đây là. Hiền đệ không phải ưa thích Cầm Long Quyết sao, nhà mình huynh đệ không nói hai lời. Tiểu Phong vô vô Dương Nhạc bay. Ban đêm còn muốn cùng Chi Huyện uống rượu, thương lượng lên núi lấy phỉ công việc, không tiện ở lâu. Thay ta cùng đệ muội nhóm cáo cái tội. Dương Nhạc dịu vịn Tiểu Phong đi tới cửa. Lập tức liền có hai cái đệ tử cái bang tiến lên tiếp nhận Tiểu Phong. Đi hiền đệ, đừng tiến nữa. Tiểu Phong hướng về phía Dương Nhạc bái bái tay. Dương Nhạc cười nói, lần sau đại ca nếu là còn uống như vậy nhiều, tiền thưởng ngươi đạt được, không cho ta cửa hàng sớm muộn đóng cửa. Tốt ngươi tên tiểu tử, thật không cùng ngươi đại ca khách khí. Tiểu Phong cười cùng Dương Nhạc hồi nháo. Chớ biện pháp, còn có đệ mội nhóm muốn nuôi. Dương Nhạc buông tay. Tự nhiên đều là nói đùa. Đi, hồi a. Tiểu Phong lảo đảo hướng cái bang tìm nơi ngủ trọ khách sạn đi đến. Tiểu Chiêu đang tại trong tử quán thu thập tàn cuộc. Dương Nhạc thấy thế, vén tay áo lên liền muốn cùng Tiểu Chiêu cùng một chỗ thu thập. Không nghĩ tới lại bị Tiểu Chiêu đẩy đi tới hậu viện, bên cạnh đẩy còn vừa nói, nào có ăn xong rượu, còn để công tử thu thập đạo lý, công tử trở về phòng nghỉ ngơi, tán tán mùi rượu. Dương Nhạc không lay chuyển được Tiểu Chiêu, đành phải đi về nghỉ. Kỳ thực hắn một điểm đều không say, nhiều nhất là nhà vệ sinh đi thêm mấy chuyến. Hắn hồi hậu viện đổi thân y phục, nhìn một chút sân bên trong toát ra suối nước nóng. Đây suối nước nóng tại tiểu viện góc đông bắc, chiếm diện tích sắp có 20 cái bình phương, không tính lớn cũng không tính là nhỏ. Dương Nhạc ngồi xuống, lấy tay thử một chút nhiệt độ nước, nóng người rất dễ chịu. Hắn nhìn một chút suối nước nóng bốn phía, nếu là xây cái ngói tường ngược lại không đẹp, không bằng dùng tấm ván gỗ trải đất suối nước nóng xung quanh dùng lớn nhỏ không đều cục đá tô điểm, ở giữa lại dùng giấy bước đặt bên trên một đạo rèm, dạng này đều có thể cua, không cần dịch ra. Dương Nhạc nói làm liền làm, cùng Tiểu Chiêu lên tiếng chào, nói muốn ra cửa một cái, Tiểu Chiêu gật gật đầu biểu thị biết. Hắn đẩy ra cửa sau, nghĩ trên trấn tốt nhất thợ mộc, là làm đồ dùng trong nhà ngụy thợ mộc. Ngụy Thợ Mộc năm nay 50 có 4, một tay chuẩn báo công phu cực kỳ tốt, làm đồ vật đều đặc biệt rắn chắc dùng bền, mọi người đều gọi hắn Ngụy Thợ Mộc, về phần hắn một tên thật là gì, đoán chừng đã không ai nhớ kỹ. Dương Nhạc đi tới nơi này ở giữa mở tại Tây Đại đường phố Ngụy Nhớ Thợ Mộc trải. Ngụy Thợ Mộc có đây không? Hắn đứng tại trong tiệm hỏi. Tiếp đại hắn đoán chừng là Ngụy Thợ Mộc học đồ. Sư phụ đang ở bên trong đi ngủ đâu, công tử muốn làm theo yêu cầu thứ gì cùng ta nói cũng giống như vậy. A. Dương Nhạc trực tiếp từ trong tay áo móc ra một khối vàng để lên bàn. Gọi Ngụy Thợ Mộc đến nói chuyện, ngươi không làm chủ được. Dương Nhạc không nhiều lời. Công tử chờ một lát. Hắn không người lại, đi gọi Ngụy Thợ Mộc. Ngụy Thợ Mộc ngáp từ giữa ở giữa đi ra, nhìn lên đến tinh lực có chút không xong. Ra mắt công tử là muốn làm theo yêu cầu cái gì đồ dùng trong nhà? Ngụy Thợ Mộc tiến lên chào hỏi. Không phải làm đồ dùng trong nhà, là sân bên trong có cái suối nước nóng muốn làm một chút sửa sang. Dương Nhạc tiếp nhận học đồ đưa qua trà, đặt ở trên mặt bàn. Sửa sang. Ngụy Thợ Mộc hiển nhiên không biết rõ cái từ này hàm nghĩa. Chính là ta cho ngươi một phần bản vẽ, ngươi chiếu vào phía trên họa tới làm. Ngụy Thợ Mộc gãi đầu một cái, việc này hắn chưa từng làm. Bản vẽ có thể cho ta xem trước một chút sao? Hắn hỏi. Cầm giấy bút đến. Dương Nhạc chậm rãi nói. Mời tới bên này. Ngụy Thợ Mộc cho Dương Nhạc dẫn đường. Phòng trong là cái nghỉ ngơi dùng căn phòng nhỏ, để đó rất nhiều thợ mộc công cụ, ở giữa là cái đại bàn đọc sách, phía trên bày biện rất nhiều chuẩn mao kết cấu nguyên kiện. Ngụy Thợ Mộc chê cười, công tử chờ một lát, cái bàn có chút loạn. Hắn đem cái bàn sửa sang lại trẻ sơ sinh yêu thích, lộ ra một mảnh đất trống, mang lên giấy tuyên, dùng cái chặn giấy ép tốt. Đối Dương Nhạc làm cái mời thủ thế. Dương Nhạc nhấc bút lên, trong đầu cấu tư một cái suối nước nóng thiết kế kiểu dáng, bắt đầu viết. Ngụy Thợ Mộc liền đứng ở một bên nhìn, có phải hay không cao mày. Chờ Dương Nhạc để bút xuống, nhìn về phía bên người Ngụy Thợ Mộc nói, dạng này có thể làm sao? Xung quanh đây đều là tấm ván gỗ, không không giới hạn. Có thể làm là có thể làm, nhưng dạng này nói mà đến là mở, trước trải một tầng phiến đá, không phải thổ quá lớp, tấm ván gỗ dễ dàng hư, phía trên lộ ra tấm ván gỗ còn được dầu bên trên sáp. Việc này ánh sáng thợ mộc không làm được, ngươi vẫn phải tìm thợ hồ cùng thợ đã đến. Dương Nhạc đưa tay xuất ra hai thỏi và nói, tăng thêm trước đó một khối, cái này để cho các ngươi tới làm, cần gì, chính các ngươi giải quyết, ban đêm ta muốn trông thấy. Chương 33, ta đây ăn nhiều thua thiệt. Ngụy Thợ Mộc trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nhưng lại nhìn một chút Dương Nhạc trong tay vàng. Từ xưa tiền tài động nhân tâm. Hắn vừa chắp tay cung kính nói, công tử, việc này có thể làm, nhưng nếu là có thời gian hạn chế, sợ là chống chân thất hiệp chấn thợ mộc, thợ hồ, thợ đá không đủ. Phải đem 18 giảm trải, tả ra trang những người này đều gọi tới, cùng một chỗ cho ngài làm việc, hẳn là có thể ở buổi tối làm xong. Dương Nhạc gật đầu nói, vậy những thứ này bạc có đủ hay không? Đủ rồi, đủ. Cam đoan dùng vật liệu gỗ cùng vật liệu đá đều là tốt nhất. Ngụy Thợ Mộc kích động nói ra. Dương Nhạc đem hai thỏi vàng đặt ở bản vẽ phía trên. Không biết công tử muốn ở nơi nào khởi công? Đông Đại đường phố, Trích Tiên Cư hậu viện. Dương Nhạc đứng dậy vừa chắp tay. Vậy chuyện này còn làm phiền ngài hao tâm tổn trí, ta về trước đi đợi. Dương Nhạc cáo tử. Công tử đi thong thả. Ngụy Thợ Mộc một đường đem Dương Nhạc đưa đến cổng. Nhìn Dương Nhạc bóng lưng biến mất tại đầu phố mới quay người hồi cửa hàng. Sư phó, vàng. Như Đại Hoan hỉ bưng lấy Dương Nhạc lưu lại vàng. Ngụy Thợ Mộc cầm qua, ước lượng một cái, 10 phần thỏa mãn. Như Đại, ngươi nhanh đi tìm mấy cái cước lực tốt, thuê hơn mấy đỉnh cái tiệu, đem 18 dặm trải cùng tả ra trang các đại sư phụ đều mời đi theo, nhớ kỹ được ra hỏa, tiền này ta muốn cầm ổn, sự tình liền phải xử lý xinh đẹp. Hắn nhắm lại mí mắt quét qua Như Đại, trầm giọng nói, biết không? Biết, sư phó, ta cái này đi. Như Đại từ trương mục cầm ít tiền, một đường chạy chậm đến liền đi ra ngoài. Ngụy Thợ Mộc cũng không có nhàn rỗi, cầm một trang giấy, cân nhắc phải dùng vật liệu gỗ, vật liệu đá. Dương Nhạc làm tốt sự tình, không có vội vã về nhà, mà là tìm ra giấy cửa hàng. Không nên xem thường giấy, trong này học vấn cũng lớn, ngươi dùng tài liệu gì làm được giấy cũng không giống nhau, tốt giấy không chỉ có mỹ quan đẹp mắt, càng có thể côn trùng không cắn, thời gian lâu di tân. Dương Nhạc hắn mua giấy không phải là vì vẽ tranh, viết đồ vật, mà là vì làm bài bộ kệ. Gần nhất Hoàng Dung Cờ ca dâu nghệ đột nhiên tăng mạnh, Dương Nhạc đều có chút ép không được nàng, muốn kéo dài tiếp không cần rửa chén đây một ưu tú truyền thống, hắn tóm lại được làm điểm tân đồ vật đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng danh tự, trong bắt tâm đường. Chính là chỗ này. Nhấc chân bước vào. Trưởng quỹ là cái mặc văn nhân thanh sam trung niên nam nhân, vẻ mặt tươi cười nhìn Dương Nhạc nói, công tử mua cái gì giấy? Vẽ tranh vẫn là viết chữ dùng. Gần nhất tiểu điếm vừa tới một nhóm hàng mới, Đường Quốc Vân cho Xuân Phong giấy. Trưởng quỹ nói xong xuất ra một khối nhỏ hàng mẫu đặt ở quỹ diện bên trên. Dương Nhạc dương mắt nhìn lên, nhẹ gật đầu, là tốt giấy, đây giấy văn giống như Xuân Phong phất vân, sắc thực rất có ý tứ. Công tử hảo nhãn lực. Đây giấy gặp mực không tiêu tan, lấy ra vẽ tranh chính là phù hợp. Lão bản giơ ngón tay cái nói. Dương Nhạc lại là lắc đầu nói, trưởng quỹ, ta muốn loại kia giấy, tính chất so sánh cứng rắn, với lại muốn cục gạch đánh, rất độ muốn tốt. Lần này lão bản có thể phản khó, vào đầu bức thai một phen nói, công tử chẳng lẽ đang tiêu khiển ta, đây giấy muốn cục gạch đánh là vì sao? Dương Nhạc xuất ra một thỏi 50 lượng bạc nói, trưởng quỹ, ngươi liền theo tìm tiêu chuẩn tìm, đây 50 lượng bạc coi như tiền đặt cọc. Tại hạ Trích Tiên Cư trưởng quỹ Dương Nhạc, có loại này giấy tin tức, đến Trích Tiên Cư thông báo một tiếng liền tốt. Nguyên lai là Trích Tiên Cư Dương trưởng quỹ, nghe nói ngươi cùng cái bang tiểu anh hùng bái cẩm, còn đem hắn uống bỏ lên. Hảo hán tử, thật cho chúng ta thất hiệp chấn kiếm mặt. Trưởng quỹ hài lòng nhìn Dương Nhạc gật đầu. Thất hiệp chấn cứ như vậy lớn một chút địa phương, Đông Đại đường phố lao bà tử nhóm nhìn thấy Tiểu Phong bị người từ Trích Tiên Cư đỡ đi ra, Dương Nhạc cùng người không việc gì giống như, không thì có đề tài nói chuyện. Đây 50 lượng bạc, Dương trưởng quỹ ngươi lấy về. Hắn đem bạc nhét về Dương Nhạc trong tay. Yên tâm, Dương trưởng quỹ muốn giấy ta giúp ngài lưu ý, có tin tức liền lên trong phủ đi thông báo ngài một tiếng. Dương Nhạc không có cự tuyệt, người ta là để mắt người, mới có tốt như vậy ý, từ chối nữa liền làm kiêu. Dương Nhạc liền ôm quyền nói, vậy thì cảm ơn. Hàn Huyên nửa ngày còn không có hỏi người ta danh tự. Liêu trưởng quỹ vua hót một cái nói, tại hạ, Liêu chúng cử. Lão phụ hy vọng ta có thể thi đậu cử nhân, thi 10 năm vẫn là cái tú tài, hổ thẹn. Vậy thì cảm ơn Liêu trưởng quỹ. Dương Nhạc khách khí nói ra. Dương Nhạc trở lại tiểu viện thời điểm sân, Ngụy Thợ Mộc đang cùng một đám sư phó đứng tại cạnh suối nước nóng, cầm Dương Nhạc cho bản vẽ chỉ trỏ. Hoàng Dung tam nữ xa xa đứng đấy nhìn sân bên trong một đám người. Nhìn thấy Dương Nhạc trở về, Hoàng Dung đem Dương Nhạc kéo tới hỏi, Dương Nhạc, ngươi tìm những người này là muốn làm gì? Đương nhiên là cho suối nước nóng làm một chút xung quanh công trình kiến thiết, chúng ta cũng không thể cùng một chỗ đi ba. Ta đây ăn nhiều thua thiệt. Dương Nhạc hoảng sợ nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung chậm rãi đánh ra cái dấu hỏi, chúng ta còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi còn bắt đầu ghét bỏ chúng ta. Như thế nào cùng bạn cô nương cùng một chỗ của ngươi rất ăn thiệt thòi sao? Hoàng Dung tính tình cũng là dã, lời gì cũng dám nói. Dương Nhạc dưới con mắt nghiêng mắt nhìn đến Hoàng Dung mặc cổ áo chỗ, nghiêm túc gật gật đầu, có chút thua thiệt, bình nguyên cùng núi non vẫn còn có chút khác nhau. Hoàng Dung nghiến răng nghiến lợi, Dương Nhạc. Ngụy Thợ một hướng Dương Nhạc vây vây tay hô to, Dương trưởng quỹ có thể tới đây một chút sao? Dương Nhạc hô to, lập tức tới ngay. Hắn dựa thế liền trượt. Làm sao vậy, Ngụy Thợ một? Có vấn đề gì không? Dương Nhạc hỏi. Đó là suối nước nóng bên cạnh tảng đá, chúng ta hiện tại trong tay có mấy khối đá thái hồ, rất thích hợp lấy ra làm bình phong, nhưng hình thể rất lớn, có thể muốn hủy đi tường mới có thể vận tiền đến. Ngụy Thợ Mộc hỏi Dương Nhạc ý kiến. Hủy đi đi, đến lúc đó đem tường viện phục hồi như cũ liền tốt, vẫn là câu nói kia, tốt như vậy làm sao tới? Dương Nhạc gật gật đầu. Ngụy Thợ Mộc nói, vậy chúng ta liền bắt đầu động công, còn xin Dương trưởng quỹ cùng gia quyến nhóm rời đi trước một cái, đùi đất khả năng có chút đại. Dương Nhạc gật gật đầu biểu thị biết. Rất nhanh sân bên trong biến thành thi công hiện trường, từng cây đầu gỗ bị nghề mộc đào thành một tấm, thợ đá đo đạc chạm đất mặt, không ngừng cắt tảng đá. Tiểu viện tường viện bị nện mở, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cao hoặc thấp, đá thái hồ bị đặt ở suối nước nóng xung quanh, cao thấp chập trùng, hình thù kỳ quái, xen vào nhau tinh tế. Nền tảng bị nện vững chắc, phiến đá bao trùm trên đó, vì cam đoan tấm ván gỗ dưới đáy sẽ không ẩm ướt hư, thợ hồ lại soát một tầng đất sét, suối nước nóng ở giữa dùng một đạo có thể kéo ra màn sân khấu ngăn cả cách. Thái dương từ treo cao đỉnh đầu đến mặt trời lặn phía tây, rốt cục một cái tinh mịn suối nước nóng công trình xuất hiện ở trong sân. Màu nâu đậm sàn gỗ, cao hơn suối nước nóng mặt nước đại khái 40 cm, vừa vặn để ngươi có thể ngồi tại trên ván gỗ dùng mũi chân thử một chút suối nước nóng nhiệt độ. Dương Nhạc bên người đứng tại Ngụy Thợ Mộc chính cười hít mắt. Dương Nhạc nhẹ gật đầu, không tệ, cùng ta họa cơ hồ không kém bao nhiêu. Hắn lại từ trong tay áo xuất ra một thỏi vàng, ném cho Ngụy Thợ Mộc, cầm mời hôm nay tới làm công các bằng hữu uống ngừng lại rượu, tính cái này đông ra mời. Ngụy Thợ Mộc không có cự tuyệt, chỉ là nói, gọi là tạ ơn Dương trưởng quỹ. Công tử ăn cơm đi. Tiểu Chiêu hướng phía Dương Nhạc khua tay nói, đến, vậy liền không lưu ngươi Ngụy Thợ Mộc, hẹn gặp lại. Dương Nhạc đem Ngụy Thợ Mộc đưa ra cửa sân. Chương 34, ta đều nghe thấy mấy người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, Tiểu Chiêu sớm đã cầm chén đũa dọn xong. Dương Nhạc cầm lấy đũa nói, hôm nay thức ăn này không tệ a. Xem ở ngươi hôm nay ra tiền tu suối nước nóng phân thượng cao ngươi. Hoàng Dung Tiêu ngạo ngẩng đầu. Vậy còn không mau ăn cơm, ăn xong tắm suối nước nóng. Dương Nhạc dẫn đầu cầm lấy đũa hướng đồ ăn đi. Một trận phong quyển tàn vân qua đi, Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu đi phòng bếp rửa chén. Dương Nhạc chưa có trở về gian phòng chuẩn bị quần áo, mà là đi trước suối nước nóng bên cạnh. Yêu Nguyệt đứng ở một bên nhìn hắn nói, ngươi muốn làm gì? Dương Nhạc khẽ mỉm cười nói, Tiểu Chiêu không phải võ công muốn trùng tu sao? Ta cho trong suối nước nóng thêm điểm đồ vật, để nàng tu hành tốc độ càng nhanh một chút. Nói xong Dương Nhạc xuất ra Thiên Cương Địa Sát rượu hai bình. Yêu Nguyệt nhìn trong bầu rượu chảy ra hai màu trắng đen lên rượu, cũng có chút ngạc nhiên, ngày này Cương Địa Sát rượu có thể nói là thối thể kỳ tốt nhất bảo dược, ngươi cứ như vậy rót vào trong hồ. Dương Nhạc đưa tay gẩy một cái ao nước, suối nước nóng phía trên từ từ bốc lên màu trắng sương mù, chậm rãi đem xung quanh cảnh vật bao phủ. Hai người thoạt nhìn như là đứng tại vân bên trên đồng dạng, có loại tiên cảnh cảm giác. Hoàng Dung cô nàng này tố chất thân thể cũng không được khá lắm, liền làm cho nàng cha để loại bổ sung, không phải nàng muốn đột phá tiên thiên thế nhưng là đến tốn nhiều sức lực. Dương Nhạc tông sư cấp y thuật tự nhiên nhìn minh bạch thân là võ giả Hoàng Dung ở đâu là yếu hạng. Dù sao nha đầu này trong khoảng thời gian này nữ đầu bếp làm đặc biệt tốt, với tư cách trưởng quỹ làm sao cũng muốn tưởng thưởng một chút tiểu nhị a. Yêu Nguyệt khỏe miệng có chút câu lên một tia đường cong, ngựa khí cũng không có như vậy lạnh như băng nói, vậy theo ngươi tiêu chuẩn này, sợ là toàn võ lâm người đều nghĩ đến cho ngươi làm tiểu nhị. Quản chi là không quá đi, tối thiểu phải cùng ta cũng như thế đẹp mắt mới được. Dương Nhạc nhìn Yêu Nguyệt nghiêm túc nói ra. A, so ngươi đẹp không được sao? Yêu Nguyệt nói xong, đưa tay đem bên hai tóc xanh treo ở sau tai, lộ ra tinh xảo bình hai. Không khỏi làm người cảm khái nữ nhân này tại sao có thể cái nào góc độ đều đẹp mắt như vậy. Ta ngược lại phát giác ngươi đây miệng ngược lại là cùng Dung Nhi học càng ngày càng bẩn. Dương Nhạc cười nói. Không tốt sao? Yêu Nguyệt trong mắt lóe nghi ngờ không thôi. Tốt, dạng này mới khiến cho ta cảm giác ngươi là sống sờ sờ người, không phải treo ở trên trời minh nguyệt. Dương Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía lạnh lùng mặt trăng, cao cao tại thượng mặt trăng sẽ không để cho người cảm thấy rất đẹp không? Yêu Nguyệt cũng ngẩng đầu. Dương Nhạc lắc lắc đầu nói, đẹp à, càng hướng hồ trên mặt trăng ở hàng Nga, có thể Quảng Hàn cung bên trong ngoại trừ một cái con thỏ, nàng chỉ là một người, loại này đẹp đại giới đó là cô độc. Thiên nhân hợp nhất, thiên đạo vô tình, vạn vật vi số cầu. Yêu Nguyệt nhìn mặt trăng nói. Dương Nhạc trầm mặc, câu nói này hắn không dám tùy tiện trả lời, đây thậm chí dính đến Yêu Nguyệt chứng đạo thiên nhân tâm tính. Giữa hai người an tĩnh rất lâu. Tại sao không nói chuyện? Yêu Nguyệt hỏi. Thiên dùng cái gì vô tình? Yêu Nguyệt nghiêm túc đáp, Thương Hải Tăng Điển, Nhật Nguyệt Thay Phiên, Duy Thiên Vĩnh Tại. Dương Nhạc lắc đầu, ta lại nói ta cho rằng thiên. Thiên đạo vô tình là hữu tình, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, lớn, đại ái vô tình. Như thế nào đại ái? Yêu Nguyệt chăm chú nhìn Dương Nhạc. Nhật Nguyệt chuyển đổi, bốn mùa luân thế, vạn vật khô binh, công bằng, đây là đại ái. Dương Nhạc ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Quan là vô tình, nhưng lại hữu tình sao? Yêu Nguyệt rơi vào trầm tư. Ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi đừng coi là thật. Dương Nhạc cười gật chéo. Yêu Nguyệt lại là lắc đầu, ngươi cảnh giới cao hơn ta, không phải võ học. Nàng chỉ mình con mắt nói, ngươi nhìn so ta rộng, so ta nhiều. Ngươi một cái 23 tuổi người, là thế nào nhìn như vậy thấu triệt? Yêu Nguyệt rất ngạc nhiên. Dương Nhạc thở dài nói, khả năng nên là ta chết qua. Yêu Nguyệt hơi có chút giật mình, con mắt mở to một chút. Ngươi chết qua? Nói đùa, ta ý là, ta ngủ như chết qua. Dương Nhạc giải thích một chút. Làm người hai đời, hắn tự nhiên là càng có trải nghiệm. Không nói, trở về thay quần áo, một hồi các ngươi cua bên trái, ta cua bên phải, đừng nhìn lén. Yêu Nguyệt đầu đầy dấu hỏi, đây không phải hẳn là nàng nói sao? Dương Nhạc lại là mặc kệ nàng, thứ phát vui vẻ điệu hát dân gian, hướng mình gian phòng đi đến. Không lâu lắm, Dương Nhạc ôm cái chậu gỗ, bên trong để đó mình thay đi giặt quần áo, hướng suối nước nóng đi đến. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu cũng là như thế, ba người trang vừa vặn. Đầu thu ban đêm, vẫn còn có chút khô nóng, cho nên Dương Nhạc cũng không có mặc vào áo. Hoàng Dung giống như là lưu manh đối Dương Nhạc thổi cái huýt sáo. Tiểu Chiêu thì là xấu hổ có chút trốn ở Hoàng Dung phía sau nói, công tử. Dương Nhạc nhẹ gật đầu, biểu thị nghe được. Hoàng Dung con mắt tại Dương Nhạc trên thân liếc mắt mấy mắt. Dương Nhạc lại nói, lại nhìn liền thu phí đấy a. Hừ, chẳng phải mấy khối cơ bắp sao, có cái gì tốt nhìn. Hoàng Dung hừ một tiếng. Nhưng là Dương Nhạc trực tiếp một câu, cho nàng chẹn họ gần chết. Vậy ngươi cho ta xem một chút. Ngươi. Hoàng Dung bị nẹn nói không ra lời. Nàng nào có lá gan này. Tiếp xuống Dương Nhạc lại một câu để Hoàng Dung cảm giác mình bị đánh chìm. Dương Nhạc quay đầu hướng phía sau liếc xéo nàng liếc mắt, lại đồ ăn lại thích chơi. Hoàng Dung cảm giác một ngụm lao huyết ngăn ở cổ họng. Dương Nhạc nhìn thấy Hoàng Dung kinh ngạc biểu lộ, không nên quá vui vẻ, bản minh lãng tâm tình tốt hơn ba phần. Ba người đến suối nước nóng một bên, Dương Nhạc trực tiếp không có chút nào lưu niệm đi tới một bên khác, đem thả xuống chậu gỗ, trực tiếp nhảy vào trong ôn tuyền. Nóng nóng suối nước nóng không ngừng kích thích làn da, để hắn phát ra một tiếng dễ chịu hừ nhẹ, thật người lập tức cảm giác liền buông lỏng. Hoàng Dung bên này, thối lui màu trắng váy ngủ, dùng trong suốt đáng yêu ngón chân thăm dò một cái suối nước nóng nhiệt độ, rất là dễ chịu. Ôm Tiểu Chiêu, tại Tiểu Chiêu trong tiếng thét chói tai rơi vào suối nước nóng. Tiếp lấy liền truyền đến Hoàng Dung như chuông bạc tiếng cười, nói cho cùng tóm lại là 16 tuổi, một cái hoạt bát hiếu động niên kỷ. Dương Nhạc nghe Hoàng Dung vui vẻ tiếng cười không khỏi nghĩ đến mình 16 tuổi thời điểm đang làm gì. Chuẩn bị cao khảo. Mỗi ngày lên so gà sớm, ngủ so cầu bượn, liền bị trên bảng nổi danh, mặc dù rất phong phú, nhưng hắn không muốn lại đến một lần. Yêu Nguyệt cũng tới, đem thả xuống chậu gỗ, giải khai quần áo rơi vào trong nước. Rất nhanh truyền đến Hoàng Dung thấp giọng kinh hô, "Lãnh tỷ tỷ, ngươi tốt xấu mặc vào thiếp thân quần áo a." "Làm sao? Ta không xinh đẹp không?" Yêu Nguyệt luôn luôn có thể lấy một loại phương thức khác đánh chìm Hoàng Dung. Hoàng Dung nhìn mình hơi có chập trùng, lại nhìn một chút Yêu Nguyệt dây núi đứng vững, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Chiêu trên thân. "Cái gì? Tiểu Chiêu so Lãnh tỷ tỷ còn đại. Bình thường ngươi đều giấu đi chỗ nào?" Hoàng Dung lần này nhịn không được, lớn tiếng kêu lên. Tiểu Chiêu mặt không biết là hơi nước tác dụng vẫn là thẹn, Hoàng Dung nói mà nói một nửa liền bị Tiểu Chiêu bịt miệng lại. Tiếp lấy chính là tiếng nước, Hoàng Dung tiếng hơi thở, còn có Tiểu Chiêu tiếng cầu xin tha thứ. Dương Nhạc cảm thấy không thể lại tùy ý Hoàng Dung khi dễ Tiểu Chiêu, ho nhẹ một tiếng. "Các ngươi nói, kỳ thực ta đều nghe thấy." Dương Nhạc âm thanh thâm thẳm truyền đến. Chương 35, Thiên Hoàng mà sau đại âm Dương Phú Yêu Nguyệt trên mặt cũng có chút không nhịn được ho nhẹ một cái. "Đừng làm rộn, hảo hảo tắm suối nước nóng, các ngươi liền không có cảm giác đây suối nước nóng chỗ nào không giống nhau làm sao?" Dương Nhạc mở rộng gân cốt một chút nói ra. Tại Dương Nhạc nhắc nhở bên dưới, Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu cùng nhau nhắm mắt cảm thụ. Đây suối nước nóng có thể tôi thể. Tiểu Chiêu đã mất đi tu vi võ học, đối với thân thể cường hóa nàng thật là lại mẫn cảm bất quá. "Thật, ta cảm giác thiên linh đại việt ngăn cản đều trở nên nông rộng một chút." Hoàng Dung kinh hỉ nói ra. "Khẳng định là người nào đó ban đầu tôi thể thời điểm lười biếng." Dương Nhạc khẽ cười nói. "Chớ xem thường thối thể cảnh giới, Dương Nhạc có thể một đường phi thăng, một nửa công lao cần nhờ tôi thể thì đánh xuống nền tảng. Đạo lý 10 phần dễ hiểu, trong thân thể của hắn kinh mạch trình độ bền bỉ cùng độ rộng muốn viễn siêu người bình thường, đây mang đến đó là thân thể của hắn có thể tiếp nhận càng mạnh nội lực trùng kích. Người khác là tia nước nhỏ, đá tích thủy mặc, Dương Nhạc thể nội thì là hoàng hà lao nhanh, tất cả trở ngại một kích mà bại. Lãnh cô đương, có thể làm phiền ngươi đem bầu rượu này bằng một chút không?" Dương Nhạc lại lấy ra một bình thiên cương địa sát rượu, đặt ở trên sàn gỗ rèm vài vị trí. "Ngươi vẫn rất hiểu hưởng thụ." Yêu Nguyệt nói xong, ấn tay một cái, bầu rượu trong nháy mắt kết lên một tầng nhàn nhạt băng sương, bốc lên hàn khí. Dương Nhạc lại lấy ra bốn cái chén rượu, từng cái đổ đầy nói, "Các ngươi hai cái trước tiên đem rượu này uống, trong ngoài đồng tu, hiệu quả càng tốt hơn." Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu nghe vậy, đều rỗi ra trắng đoán tay trắng cầm một chén thiên cương địa sát rượu, đương nhiên Yêu Nguyệt cũng cầm một chén, luận hưởng thụ, vẫn phải là Dương Nhạc. Bốn người cùng nhau uống vào, thân thể đều không tự chủ run một cái, phát ra một tiếng sảng khoái ngâm khẽ. Nóng hổi suối nước nóng cùng hàn khí nhập thể trong chớp mắt ấy cái kia kích thích cảm giác, chân băng hỏa lượng trọng thiên. Cảm giác thể nội rượu tiêu hóa xong liền lại uống một chén. Dương Nhạc dặn dò một câu, liền không lại chú ý hai người, có yêu nguyệt nhìn cũng là không dễ dàng ra loạn gì. Hắn nhắm mắt lại, phiêu phủ ở trên mặt nước, cánh tay gối lên sau đầu, hắn trong đầu kêu gọi hệ thống. Hắn hiện tại đã tập hợp đủ 5 loại thiên nhân cảnh võ học, hắn còn có một lần trao đổi võ học bí tịch cơ hội. Hệ thống, sử dụng võ học tổng đài điện thoại sẽ. Đã kiểm chắc đến thiên nhân cảnh công pháp, thần thủy bảo điện, minh ngọc công, thiên nhân cảnh võ học, di hoa tiếp ngọc trường, hàng long thập bát trường, đả cầu đồng pháp. Phải chăng trao đổi? Cầm Long công Dương Nhạc đã học được vô pháp dùng cho trao đổi, công pháp này quả thực lợi hại, có thể làm cho nhất lưu võ giả đem chân khí ngoại phóng ra một trượng khoảng cách để mà đả thương địch thủ người, hoặc là bắt lấy vật phẩm. Nếu là không biết cái này võ công, nhất lưu võ giả có thể đem nội lực ngoại phóng ra 6 tấc đã coi như là rất tốt. Xác nhận trao đổi. Dương Nhạc ở trong lòng nói khẽ. Dương Nhạc trong đầu năm bản ấn có công pháp danh tự thư tịch, tại hắn trong đầu xếp thành một hàng, tản ra thải quang. Trao đổi bắt đầu. Hệ thống không tình cảm chút nào cơ giới tiếng vang lên. Năm bản điện tịch trang bìa mở ra từng tờ một tràn ngập chữ nhỏ, vẽ đầy nhân thể kinh lạc trang sách dụng mà xuống, thẳng tắp phóng tới không trung. Năm đạo trang sách biến thành cột sáng màu trắng đan vào với nhau, cho đến trong đầu năm bản võ học thư tịch nội dung hoàn toàn bị Dương Nhạc quên. Tất cả trang sách đan vào một chỗ, không ngừng gây dựng lại, biến ảo. Một bản hoàn toàn mới võ học điện tịch xuất hiện tại Dương Nhạc não hải bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được không biết phẩm cấp võ học điện tịch, Thiên Điệu Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú. Trước mắt phẩm cấp là Thiên Nhân Cảnh. Có được võ học nội công tâm pháp, Thiên Hoàng Mà Sau Đại Âm Dương Phú. Thiên Hoàng Mà Sau Đại Âm Dương Phú, khoáng cổ tuyệt kim nội công tâm pháp, tinh tu âm dương nhị khí sau thái cực hợp âm dương, vạn pháp đúc hôn nguyên. Nội lực tự mình vận chuyển để thăng, tự động hộ thân, luyện tinh hóa khí, luyện khí còn tinh, kim cương bất hoại, sinh sôi không ngừng, thiên nhân hợp nhất. Nội lực thiên biến vạn hóa, có thể tồi động thế gian tất cả võ học cũng khiến cho uy lực đại tăng. Trước mắt tầng thứ, không tầng, nội lực chuyển hóa bên trong, Dương Nhạc mở hai mắt ra, Thiên Điệu Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú cổ long dưới ngòi bút thần bí nhất siêu nhất lưu võ học. Trong cơ thể hắn nội lực tại Thiên Hoàng Mà Sau Đại Âm Dương Phú tác dụng dưới, phi tốc vận chuyển, mỗi một phần nội lực đều bị không ngừng chuyển hóa chính âm dương nhị khí, mà chuyển hóa tỷ suất Dương Nhạc thô sơ giản lược đoán chừng một chút đại khái kinh người 500:1. Nguyên bản hắn tràn đầy đan điền, bây giờ bị một phân thành hai, một nửa dương khí, thường hực kiên tưởng, một nửa âm khí rét lạnh yếu đuối. Chuyển hóa xong sau chỉ còn lại có 2 thành không đến chân khí. Đan điền còn lại chỗ đều là dấu vết, chỉ có đại chu thiên không ngừng vận chuyển bên trong. Trước mắt tầng thứ, một tầng. Dương Nhạc đối Thiên Cương Địa Sát Diệu thi triển Cầm Long Tuyệt, lần này dùng là dương thuộc tính chân khí, hắn chỉ là muốn đem rượu bình hút tới, kết quả nội lực bận ra, ẩn ẩn xuất hiện một tiếng long âm. Bầu rượu tính cả sàn nhà đá hoa cương bị cùng nhau nện thành mảnh vỡ. Yêu Nguyệt phản ứng nhanh nhất, song trưởng vỗ mặt nước, đánh ra một đạo cao hơn 2 mét màn nước đem gỗ vụn mảnh cùng hòn đá nhỏ ngăn lại. Dương Nhạc cũng không nghĩ tới uy lực to lớn như thế, hắn chỉ là muốn bắt cái bầu rượu. Dương Nhạc, chuyện gì xảy ra? Yêu Nguyệt phất tay triệt hồi màn nước hỏi. Ta vừa mới luyện thành nội công tâm pháp sơ quy môn kính, không có khống chế tốt lực đạo. Ngươi dùng mấy thành lực? Nửa thành bên trong một nửa. Hắn còn cố ý giảm bớt nội lực chuyển vận, thôi động Cầm Long Quyết. Ngươi đây là cái gì nội công tâm pháp, có thể nói sao? Yêu Nguyệt rõ ràng sửng sốt một chút, phải biết Dương Nhạc chỉ là cái nhất lưu đại viên mãn, nhưng hắn đây tiện tay một kích, đã ẩn ẩn mò tới tiên thiên uy lực. Thiên Hoàng Mà Sau Đại Âm Dương Phú. Đây là cái gì công pháp? Yêu Nguyệt cũng không có nghe nói qua, nàng sở tu Minh Ngọc Quyết đã là đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Gia truyền, nhất lưu đại viên mãn mới có thể vào môn. Dương Nhạc thuận miệng địa chuyện. Hà khắc như vậy, cái kia ngược lại là có thể lý giải. Yêu Nguyệt tin tưởng không nghi ngờ, Dương Nhạc tiện tay thể hiện ra lực lượng quá kinh người. Dương Nhạc song trưởng vỗ nhẹ mặt nước, bay vọt mà lên sàn gỗ, dùng chân khí sấy khô thân thể, thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Hắn một lần nữa cầm một bình Thiên Cương Địa Sát rượu đặt ở Yêu Nguyệt bên kia. "Ta pha tốt, đi ra ngoài trước." Dương Nhạc nói ra. Yêu Nguyệt nhẹ ân một cái biểu thị biết. Tiểu Chiêu hít sâu một hơi tiêu hóa xong thể nội một chén Thiên Cương Địa Sát rượu, nàng đã xe nhẹ đường quen hoàn thành tối thể. Mặc dù võ công bị phế đi, nhưng kinh nghiệm cũng sẽ không biến mất, tăng thêm tại Dương Nhạc vì nàng chữa thương thì thể lực còn sót lại vết bổ để dự lực, tiến cảnh cũng không chậm. Tối thể thành công. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu gật gật đầu. Có muốn hay không tốt tu cái gì? Độc công ngươi là tuyệt đối không thể lại tu. Yêu Nguyệt uống vào một chén băng rượu. Tiểu Chiêu lắc đầu, Kim Hoa bà cũng không có giao nàng độc công bên ngoài công pháp. Yêu Nguyệt nghĩ, đối Tiểu Chiêu cái chán một điểm, thần thủy bảo điện bị nàng chuyển vào Tiểu Chiêu não hải công pháp này có thể cùng ngươi hàn băng chân khí cùng nhau tu luyện, uy lực hẳn là có chỗ trồng tăng. Lãnh tỷ tỷ, đây quá quý giá. Dù sao cũng so ngươi tu độc công tốt, liền làm cho nhà ngươi công tử một điểm tiền thuê tốt, đương nhiên không thể ngoại truyền. Nàng cũng không uống ít Dương Nhạc rượu ngon, Dương Nhạc mặt ngoài không nói, nhưng nàng tâm lý còn có chút để ý Lãnh tỷ tỷ, ngươi không thể bất công, Dung Nhi còn mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Hoàng Dung ôm lấy Yêu Nguyệt cánh tay nói, Yêu Nguyệt cũng tại nàng mi tâm một điểm, Hoàng Dung nói thật rất giống nàng muội muội Liên Tinh, nhưng Hoàng Dung muốn to gan hơn một điểm, không muốn Liên Tinh mặt ngoài cùng mình mười phần thân mật, kỳ thực trong lòng vẫn là sợ nàng ba phần. Nàng tại Hoàng Dung nơi này cũng tìm được càng nhiều làm tỷ tỷ cảm giác. Chương 36, thất hiệp trấn luận võ chiêu thân ngày kế tiếp, buổi sáng. U tiếng chiêng trống, để đông đại đường phố người đưa ánh mắt đều hấp dẫn tới. Một cái râu ria cùng tóc hơi bạc, khép mắt lao đầu đứng tại trước lôi đài gõ đồng la, hô to: "Thất hiệp trấn luận võ chiêu thân, tiểu nữ Dương Huệ Lan, 16 tuổi, hiền đức thuộc lương. Thiết kế này lôi đài, mời bắt phương anh hùng, luận võ chiêu thân. Hoàng Dung cũng là ưa thích náo nhiệt tính tình. Trong sân nghe xong có luận võ chiêu thân, liền lôi kéo tiểu chiêu trên đường phố xem náo nhiệt đi. Lão Bạch thì là giống làm tặng, đứng tại cửa tiểu viện hướng Dương Nhạc phất phất tay. Dương lão đệ, đầu phố luận võ chiêu thân đâu, ta tìm tốt vị trí, cùng một chỗ nhìn xem. Đi. Lão Bạch mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Theo sát ta. Lão Bạch thả người nhảy lên, lên nóc nhà, bắt đầu ở mái hiên giữa vừa đi vừa về lên xuống. Dương Nhạc vận khởi chân khí, thả người đuổi theo. Lão Bạch vừa quay đầu lại muốn đợi chờ Dương Nhạc, lại phát hiện Dương Nhạc ngay tại phía sau hắn, theo sát. Lão Bạch nhảy lên người một nhà nóc nhà, dừng bước lại, nhìn Dương Nhạc. Dương lão đệ, ngươi đây khinh công tiến bộ rất nhanh sao? Lão Bạch từ trong ngực bắt đem hạt dưa đưa cho Dương Nhạc. Đồng dạng. Dương Nhạc tiếp nhận hạt dưa, hai người ngồi tại trên nóc nhà, vừa vặn có thể nhìn thấy Dương Huệ Lan thiết hạ lôi đài. Lão Bạch đập lấy hạt dưa nói ra, thấy không, bên lôi đài bên trên cái kia mặc hoàng y phục, cao lớn thô kệch cái kia. Khách sạn chúng ta đầu bếp Lý Đại Trùy. Bị đây Dương Huệ Lan mê hoang mang lo sợ. A, ta nhìn nữ tử đồng dạng a. Dương Nhạc mắt liếc Dương Huệ Lan dung mạo. Hai người bọn họ cái nào gọi con rùa nhìn đậu xanh, nhìn vừa ý. Lão Bạch dùng hai ngón chỉ mình con mắt. Lão hắn cầm lấy đồng la gõ gõ, hô to, muốn lên lôi đài giả, vì báo danh 2 tiền bạc, ký giấy sinh tử, sinh tử bất luận. Hình dục xâm tật âm thanh tàn khốc hô to, làm gì đâu? Làm gì? Xung quanh người cho hắn nhường ra một lối đi, lão hình từ vòng ngoài chen lấn tiến đến. Lão hắn chắp tay nói, đại nhân, luận võ chiêu thân. Hình dục xâm nhìn thoáng qua trên đài Dương Huệ Lan nói, chỉ cần đánh thắng là có thể đem nàng lấy về nhà. Là đại nhân. Lão hắn nói, để cho ta tới trước. Hình dục xâm bén tay háo lên liền muốn hướng lôi đài bên trên đi, lại bị lão hắn cản lại nói, 2 tiền bạc phí báo danh. Hình dục xâm tại ngược sờ lên, lấy ra 2 tiền bạc nói, chờ ta đánh thắng cô nương, không đều là ta, còn muốn cái gì phí báo danh. Dương Huệ Lan chỉ là đứng tại lôi đài bên trên, dùng ngón tay trò chơi lấy mình tóc, thuận tiện dùng con mắt trợn nhìn Hình Dục Sâm liếc mắt, lắc đầu. Hình Dục Sâm mặc giày quan, bạch 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 lên lôi đài, xoát 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 đó là 3 cái lộn mèo, 1 cái biểu diễn. Dẫn tới dưới đài người một mảnh lớn tiếng khen hay, lão Hình cười ôm quyền nói tạ. Liền đây a, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Dương Huệ Lan khinh miệt nói ra. Tiểu nương tử, ngươi bây giờ nói như vậy, một hồi ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình a. Lão Hình ngữ khí sốc nổi xoa xoa tay nói ra. Nếu là ta thắng ngươi, về sau ta đi đường, ngươi tự động nhượng bộ lui binh. Vậy nếu là ngươi thua đâu? Ta thua, ngươi đều là ngươi, vậy ngươi muốn ta bộ dáng gì, không phải liền là bộ dáng gì? Dương Huệ Lan liếc mắt đưa tình cho Hình Dục Sâm. Dễ nói, dễ nói. Hình Dục Sâm hắc hắc cười. Dương Huệ Lan thần sắc nhất lâm nói, cha, bắt ta đến. Lão hán ôm trên đao lôi đài, Dương Huệ Lan nắm chặt trôi đao vừa gậy, song đao nơi tay, thần sắc không còn giống như cái tiểu nương tử nhu nhu nhược được, mà là nhiều cỗ sát khí. Lão Hình cũng là soát rút ra bên hông bộ đao. Dương lão đệ, ngươi thấy thế nào? Lão Bạch giống con kho chuột đồng dạng đập lấy hạt dưa hỏi. Lão Hình 3 cái hiệp bên trong liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể miễn đi tàn tật. Dương Nhạc vừa cười vừa nói, ngươi đừng nhìn Dương Huệ Lan bản thân chỉ có nhị lưu sơ kỳ trình độ, nhưng nàng dùng đao gọi quả phụ đao, càng chặt càng nhanh, chặt tới vong tình chỗ, ngay cả hắn lão công đều cho chặt thành bánh nhân thịt. Cái kia Lý Đại Trùy, lão Bạch trần chờ nói, hẳn là có thể kháng trụ 2 đao. Dương Nhạc sờ lên cái cằm suy tư một chút. Dù sao đây mỡ tầng ở chỗ này bày biện đâu. Dương Huệ Lan cùng Hình Dục Sâm 2 người vây quanh chuyện, Dương Huệ Lan bước chân trầm ổn, 2 tay tự nhiên chìm xuống dẫn theo đao. Hình Dục Sâm xem xét đó là dùng đao người ngoài nghề, không ngừng biến đổi cầm đao tư thế. Dương Huệ Lan khí nhấc lên, song đao trên dưới tung bay, hướng phía Hình Dục Sâm chém tới. Hình Dục Sâm sợ trực tiếp nhắm mắt lại, hoành đao đứng ở trước mắt, thẳng tắp quỳ xuống hô to một tiếng, đại hiệp tha mạng. Dương Huệ Lan hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào Hình Dục Sâm ngực, đem hắn đạp xuống lôi đài. Dù sao cũng là quan phủ người, không dễ giết. Hình Dục Sâm bị một cước này chờ ở ngực, bay thẳng ra lôi đài, trên mặt đất mấy cái mượt mà lăn lộn, ngã chó đập cước. Dương Huệ Lan đứng tại lôi đài biên giới, ngồi xổm người xuống, nhìn bị màu xám áo choàng che kín Hình Dục Sâm. Hình Dục Sâm lung lay đầu, thất tha thất thểu dịu vịn mũ đứng lên đến, trên mặt tất cả đều là vết rạch, phá giống, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Nghe cho kỹ, về sau thấy cô nãi nãi muốn đi vòng qua, không phải lần sau cắt đứt xuống ngươi đầu. Hình Dục Sâm trở về từ coi chết, dịu vịn mũ, liếc nhìn Dương Huệ Lan, giống nhìn thấy nữ sắt thần đồng dạng, xoay người chạy. Vây xem người xem lập tức hư thành một mảnh. Lý Đại Trùy tại dưới đài đã thấy choáng mắt, lao hán hô to, thắng bại đã phân, còn có muốn tới sao? Sắc đẹp trước mắt, nhất định phải dũng sĩ. Ta đến. Đi lên là cái cao lớn thô kệch hán tử. Rất nhanh Dương Huệ Lan huy động song đao, 2 đầu cánh tay bay lên bầu trời. Xung quanh tĩnh mịch một mảnh, bọn hắn thế mới biết, đây không phải đùa giỡn, thật xảy ra nhân mạng. Lão Bạch thấy trực tiếp một ngụm rượu phun ra đến, mở to 2 mắt nhìn nói, tiểu nương bị này thật chặt ta. Không phải gọi thế nào quả phụ đao, còn tốt chỉ là 2 đầu cánh tay, ngươi biết quả phụ đao lợi hại nhất sát chiêu chặt là nơi nào sao? Dương Nhạc ra vẻ thần bí. Chỗ nào? Lão Bạch uống rượu hỏi. Dương Nhạc cười nói, vô cùng tàn nhẫn nhất đương nhiên là 3 cái chân cùng một chỗ cho ngươi chặt, bất tử nàng cũng phải thủ mặc quả. Lão Bạch vừa uống vào miệng lại phun tới. Ta đáng thương miệng rộng a, nếu là đừng suy nghĩ, 2 người tính ở cùng một chỗ, tối đa cũng liền làm hảo tỉ muội. Lão Bạch tự lẩm bẩm. Dương Huệ Lan vừa chặt người 2 đầu cánh tay, một điểm cảm giác đều không có, tiếp nhận lao hán trong tay vải trắng xoa xoa tay, một mặt ai đoán nhìn dưới lôi đài đám người. có mấy phần mất hết cả hứng, tự lẩm bẩm, ta phu quân, ngươi đến cùng ở nơi nào đâu? Trên đài mất đi hai tay đại hán vừa bị y sư khiêng đi. Lý Đại Truy nhìn thần sắc đau thương Dương Huệ Lan, trong lòng cũng lén lút tự đủ. Quách Phù Dung thì là trong đám người gầm móng tay, tính toán mình tỷ số thắng. Ngươi nói Dương Huệ Lan có thể tại thất hiệp trấn chiêu đến phu không? Lão Bạch hỏi Dương Nhạc. Dương Nhạc tiếu dung mang theo vài phần chuyện a nói, đây ai nói chuẩn đâu, vạn sự đều có nhân quả, nói không chừng đâu. Dương Nhạc đứng người lên vô quần, đi, trở về ăn cơm trưa. Bạch Lao ca mình từ từ xem đi, giúp ngươi hảo huynh đệ Lý Đại Truy nghĩ một chút biện pháp. Chương 37, lão Bạch ngươi đến giúp ta một chút giữa trưa thời điểm. Dương Nhạc đang ở trong sân uống trà, Hoàng Dung từ bên ngoài trở về. Mạnh Liệt mở cửa lớn ra, lão đạo đi đến bên bàn, cầm lấy Dương Nhạc uống một nửa nước trà, một ngụm khó chịu, lại rót một chén. Ngươi uống là ta trà. Dương Nhạc nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt. Thế nào? Uống miệng ngươi trà còn không được. Hoàng Dung trừng trong mắt nhìn Dương Nhạc. Dương Nhạc nhìn trên ly lưu lại nhàn nhạt son môi, thở dài một hơi, ghét bỏ dùng tay áo xoa xoa miệng chén. Dù sao cũng là cái cô nương, chú ý một chút ảnh hưởng. Dương Nhạc cầm lấy cái chén vô ngữ uống một ngụm. Hoàng Dung lúc này mới phát hiện mình làm cái gì, gương mặt ửng đỏ nói sang chuyện khác, ngươi buổi sáng không có đi xem luận võ chiêu thân, quá thảm rồi. Cánh tay bắp đùi bay lầy trời, một cái buổi sáng liền tàn phế 10 cái, chậc chậc, lôi đài trên ván gỗ tất cả đều là linh kiện a. Thất hiệp trấn đại phu đều bận không qua nổi, không ít đều nhấc đi 18 dặm trải, thật ác độc một nữ. Dương Nhạc nhìn Hoàng Dung cảm thán bộ dáng. Thế nào, ngươi cũng muốn học đây quả phụ đao? Dương Nhạc ngồi tại ghế đu bên trong nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung liếc mắt nói, quả phụ đao có cái gì lợi hại? Nàng hai ngón khép lại làm kiếm, trên không trung khoa tay mấy cái nói, ta Ngọc Tiêu kiếm pháp, kiếm chiêu tinh vi hảo diệu, kiếm thức tiêu sái tuấn nhã, hai ba lần liền phá hủy nàng quả phụ đao. Dương Nhạc híp mắt nhìn lên bầu trời nói, ngày này làm sao lại đen? Nguyên lai là người nào đó tại tuổi. Hoàng Dung gấp, vốn là niên thiếu, gần nhất còn tinh tiến cảnh giới, đây có thể không nghe được ích. Đội vàng nói ra, ngươi không tin? Ngày mai ta liền lên đài đem cái kia tiểu nương bị chọn lấy. Ngươi đừng nhìn Dương Huệ Lan chỉ có nhị lưu sơ kỳ, nàng xoát lên quả phụ đao uy lực có thể thẳng đến nhất lưu. Lại trên dưới đánh giá Hoàng Dung một phen nói, người ta luận võ chiêu thần, chiêu là phu quân, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Đừng cảm thấy Dương Huệ Lan cũng mạnh, ban đầu bị tiểu Quách đùa bỡn về sau, dùng tiểu Quách danh tự một người đâm liền Hắc Phong Sơn mấy chục gia trại, khí người ta liên hợp phát hắc đạo lệnh truy nã muốn mua tiểu Quách mệnh. Hoàng Dung nở nụ cười nói, cái này không cần ngươi quan tâm, nhớ kỹ ngày mai đến xem ta đánh lôi đài. Hoàng Dung vô Dương Nhạc bà bay, tiến vào phòng bếp nấu cơm đi. Đồng Phúc khách sạn hậu viện. Lý Đại Truy ngơ ngác ngồi tại đá mài bên trên, hai mắt vô thần, ngơ ngác lên ngốc, như bị chúng ta đồng dạng. Lão Bạch tiến vào hậu viện, lôi kéo Lý Đại Truy nói, miệng rộng đi mau, buổi chiều trận liền muốn bắt đầu, ngươi còn đi xem không nhìn. Lý Đại Truy lấy lại tinh thần nói, còn nhìn cái gì à, sáng hôm nay lên đài đánh lôi đài thêm đứng lên đều đụng không ra một đối thủ chân. Lão Bạch dùng ngón tay chỉ vào Lý Đại Truy nghĩa chính ngôn từ nói mò à, người lao hình có thể hoàn hảo đi xuống. Lý Đại Truy một cái cứ vui vẻ cười ha ha nói ra, ngươi nhìn lao hình như thế, lên đài quanh tròn lật lăn lộn mấy vòng, sáng lên chiều, không liền cho người ta Dương Huệ Lan quỳ xuống, cái kia sợ dạng, ha ha ha. Hắn cười không ở bô bắt đuổi. Lão Bạch kiểm bên trên cũng lộ ra ý cười, nếu không phải lão hình đâu, vì cùng lăn xuống đài tư thế đều như vậy tiêu sái, đặc biệt là câu tiêu thê. Đại hiệp tha mạng. Hai người trăm miệng một lời hô. Ai ra mẹ, gọi là một cái rung động đến tâm can, uy chấn thất hiệp chấn. Lão Bạch trầm trọng nói. Vui hai người đập thẳng bắt đuổi, Lý Đại Truy càng là dịu vị đá mải, cười đau bụng. Lão Bạch hít sâu một cái bình phục một cái tâm tình nói ra, cho nên miệng rộng à, lợi hại như vậy nữ nhân, ta vẫn là chớ trêu chọc, tay chân kiện toàn so cái gì đều trọng yếu, biết hay không biết. Lý Đại Truy vui tươi hớn hở nói, đó cũng không phải là, cũng không nhìn một chút hai nàng dâu. Lão Bạch vừa nhìn liền biết Lý Đại Truy đây đầu góc heo căn bản không có nghe bảo. Miệng rộng à, ngươi cảm thấy ngươi đi lên có thể chịu mấy đao à, người ta soát thế nhưng là quả phụ đao, đoạn tử tuyệt tôn. Lão Bạch dùng ngón tay hung dữ đâm Lý Đại Truy trán. Lý Đại Truy lập tức liền luống cuống, vẻ mặt cầu xin nói, vậy làm thế nào a lão Bạch, ngươi đến giúp đỡ huynh đệ, huynh đệ cả đời này hạnh phúc liền dựa vào ngươi. Thế nào giúp ngươi a, ta lại không thể lên đài giúp ngươi so, càng huống hồ ca chơi là điểm huyệt, không phải đau thương. Lão Bạch lắc đầu. Vậy làm thế nào a? Lý Đại Truy hoang mang lo sợ. Dạng này, ngươi trước cho ta hai lượng bạc, ta tìm cao thủ xế chiều đi đánh Dương Huệ Lan lôi, sẽ giúp ngươi tìm kiếm nàng con đường. Lão Bạch hướng phía Lý Đại Truy đưa tay ra. Hai lượng a? Lý Đại Truy biểu lộ lập tức rất khó chịu. Nhìn xem ngươi đây hùng dạng, không cho đúng không? Vậy ngươi liền đợi đến Dương Huệ Lan bị người khác lấy đi, ngươi liền đánh cả một đời lưu manh a. Lão Bạch quay người ra vẻ muốn đi, đồng thời ở trong miệng hắn nói, từ khi tại Đồng Phúc khách sạn nhìn thấy ngươi, tựa như là xuân phong thổi vào ta trong trái tim. Lý Đại Truy trong nháy mắt chịu không được nói ra, đi, ta cho. Hắn từ trong ngực móc ra hai lượng bạc, run run rẩy rẩy đưa cho lão Bạch, vừa ngả vào một nửa, tay lại rụt trở về, lão Bạch đây chính là ta toàn hai năm lão bà bản. Yên tâm, huynh đệ nhất định đem sự tình cấp cho người xinh đẹp. Lão Bạch nắm chặt miệng rộng tay, đem hai lượng bạc cầm tới. Đi trước, buổi chiều trận lập tức bắt đầu. Lão Bạch trực tiếp từ cửa sau liền đi. Mạc Tiểu Bối cùng Quách Phủ Dung trốn ở cổng, nghe lén hai người nói chuyện. Mạc Tiểu Bối vớt ve Quách Phủ Dung lắc lắc nàng lỗ hai tay, hiện tại biết hai có thể đánh đi, tiểu Quách tỷ tỷ có bản lĩnh ngươi đi cùng Dương Huệ Lan luận võ. Hừ, không phải liền là cái đùa nghịch đau sao, xem ta như thế nào giáo hơn nàng. Tiểu Quách hít mắt, ở dưới cầm dựng lên cái câu thủ thế. Trạng vào tối, lão Bạch đội vàng vàng trở về. Miệng rộng lập tức nên đón tiếp lấy. thế nào a, lão Bạch, thế nào a? Hắn mười phần bội vàng. Ta mà ơi, buổi chiều so sánh với buổi trưa còn huyết tinh, tả ra trang lâm giáo đầu, biết không? Luyện kim trung cháo, thế nào hắn đánh thắng? Lý Đại Trụy vội vàng hỏi nói. Lâm giáo đầu, một thân khổ luyện công phu, đao thương bất nhập, 40 mấy người, vì luyện công phu này, quả thực là không có cưới vợ. Ngay từ đầu Dương Huệ Lan sát thực không chém nổi hắn, nhưng đáng tiếc, nam nhân trọng yếu nhất địa phương hắn không có luyện. Lão Bạch vỗ vỗ Lý Đại Trụy bả vai. Lý Đại Trụy trợn tròn mắt nói ra, ý gì a? Lâm giáo đầu đã an bài vào kinh, sai người trong cung tìm phần việc phải làm. Vào kinh, đây là chuyện tốt ta. Lý Đại Trụy đầu góc chuyển đó là chậm. Lão Bạch bất đắc dĩ đụng vào lỗ tai hắn nói một câu. Lý Đại Trụy trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, với lại lấy tay bưng bít lấy hạ bộ, cảm giác từng đợt ý lạnh. Lão Bạch mang trầm thống tâm tình vỗ vỗ Lý Đại Trụy bả vai. Miệng rộng vẫn là từ bỏ đi. Lý Đại Trụy một mặt ủy khuất nhìn lão Bạch nói, lão Bạch ngươi đều đương nhiên giúp ta đem sự tình làm thỏa đáng, ta không thể nói chuyện không giữ lời đúng không? Giúp minh đệ một lần. Lão Bạch cắn móng tay, cúi đầu suy tư. Lão Bạch. Lý Đại Trụy hô một tiếng. Lão Bạch âm thanh trầm thấp nói ra, huynh đệ liền giúp ngươi lần này, đưa lô thai tới. Chương 38, các ngươi muốn cướp Dương Huệ Lan. Lão Bạch tại Lý Đại Trụy bên thai nói ra, Dương Huệ Lan một thân võ công có 80 tại nàng đao, ban đêm ta đi đem hắn đao gãy, đợi ngày mai ngươi luận võ thời điểm, ta âm thầm giúp ngươi dùng cục đá đánh nàng huyệt đạo. Lý Đại Trụy sắc mặt lập tức trở nên kinh hỉ đứng lên. Hắn kích động nắm chặt lão Bạch tay, lão Bạch ngươi thật sự là ta hảo huynh đệ. Đến lúc đó xử lý rượu nhất định mời ngươi, hai tử trăng tròn cũng tới a. Hắn một bên nói một bên hướng cổng hành lang, ta phải đi nói cho ta biết lao nương một tiếng, ta muốn cưới nàng dâu. Từ khi tại Đồng Phúc khách sạn nhìn thấy ngươi. Lý Đại Trụy một bên hừ phát điệu hát dân gian một bên hướng ngoài cửa chạy tới. Trích Tiên Cơ. Tiểu Chiêu nhìn trước mặt mặt như ngọc thanh tú thư sinh nói, Dung tỷ tỷ, ngươi bộ quần áo này là nơi nào đến, tốt nhìn quen mắt ta. Thế nào xoay a? Ta trộm Dương Nhạc. Hoàng Dung đắc ý cười. Công tử, ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt, bất quá ngươi không có việc gì trộm công tử quần áo làm gì? Tiểu Chiêu không hiểu hỏi. Hoàng Dung lấy tay điểm một cái Tiểu Chiêu cái mũi nói, hắn không phải nói ta, một nữ đi xem náo nhiệt gì sao? Ta đổi thân y phục không phải liền là cái nam. Mau giúp ta nhìn xem, giống hay không nam? Hoàng Dung xoay một vòng. Âm thanh ra vẻ trầm thấp nói ra, tiểu nữ tử, nhà ở chỗ nào à, để ca ca đi trong nhà người ngồi một chút. Hoàng Dung dùng ngón tay bốc lên Tiểu Chiêu cái cằm. Tiểu Chiêu nghe Hoàng Dung trên quần áo Dương Nhạc hương vị, không khỏi đem trước mắt người trở thành Dương Nhạc. Lỗ tai trong nháy mắt từ đầu đỏ đến đuôi. Tiểu Chiêu, ngươi thẹn thùng. Hoàng Dung hưng phấn nhảy đứng lên. Không có. Không có. Tiểu Chiêu lấy lại tinh thần vội vàng phủ nhận. Thế nào, ta đây thân không có vấn đề a? Hoàng Dung kích động nhìn Tiểu Chiêu. Có, Dung tỷ tỷ, ngươi mặt quá trắng nõn, một điểm râu ria đều không, không quá giống nam nhân. Tiểu Chiêu nói sang chuyện khác. Hoàng Dung xoa cằm hỏi, thế nhưng là ta nhìn Dương Nhạc cũng không có râu ria a. Công tử là công tử, không giống nhau. Tiểu Chiêu thấp giọng nói ra. Ngươi nói cái gì Tiểu Chiêu? Hoàng Dung không có quá nghe rõ. Tiểu Chiêu vội vàng nói, ta nói Dung tỷ tỷ, bộ mặt đường con quá nhu hòa, muốn tại kiên cường một điểm. Hoàng Dung cầm lấy bút than, đưa nàng nhàn nhạt lông mày vẽ thành mày kiếm, lại cầm lấy màu vàng nhạt bột mì, tại bên mặt vẽ lên một chút bóng mờ. Thế nào Tiểu Chiêu? Hoàng Dung nghiêng đầu lại. Tiểu Chiêu trái xem phải xem, hầu nghi nói, làm sao giữa lông mày có chút giống công tử? Cái kia càng tốt hơn. Đến lúc đó ta liền nói mình gọi Dương Thái là Dương Nhạc song bảo thai đệ đệ. Hoàng Dung dương dương đắc ý nói, Dung tỷ tỷ, nghe được người ta ở chỗ nào sao? Ta làm sao hạ buổi chưa nghe người ta nói, nàng muốn đi. Tiểu Chiêu suy tư một chút nói ra. A. Hoàng Dung dài a một tiếng. Tiểu Chiêu ngươi biết cái kia Dương Huệ Lan ở chỗ nào sao? Hoàng Dung lôi kéo Tiểu Chiêu tay hỏi. Tiểu Chiêu nghiêng đầu, suy nghĩ một chút nói, ta nghe người ta nói, tựa như là gọi cùng. Phúc khách sạn. Hoàng Dung ôm lấy Tiểu Chiêu, vui vẻ nói, thật sự là ta hảo muội tử. Buổi sáng ngày mai điểm tâm liền nhờ ngươi. Ta đi đem cái kia tiểu nương tử đánh một trận, liền trở lại. Tiểu Chiêu hai ngày này trung nghệ, đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ món ngon, trên cơ bản đều có Hoàng Dung 7-8 phần công lực. Tối thiểu Dương Nhạc cảm thấy có thể hạ miệng. Ân. Tiểu Chiêu nhu thuận gật đầu đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Chiêu bưng điểm tâm từ phòng bếp đi ra, Dương Nhạc vừa bận rời giường, vặn eo bẻ cổ ngáp từ giữa phòng đi ra. Sớm á Tiểu Chiêu, Dung Nhi đâu? Dương Nhạc nhìn thấy Tiểu Chiêu bưng điểm tâm, không có nhìn thấy Hoàng Dung, liền thuận miệng hỏi nói. Hoàng Dung tỉ tỉ nàng. Tiểu Chiêu không biết muốn hay không đối với Dương Nhạc nói dối. Nàng con không có lên đúng không? Thật sự là thiên hạ đệ nhất đại lười cầu, vẫn là chúng ta Tiểu Chiêu chịu khó. Dương Nhạc vô ý thức sờ lên Tiểu Chiêu đầu. Đi hô Dung Nhi rời giường ăn cơm. Dương Nhạc từ nhỏ Chiêu trong tay tiếp nhận mâm gỗ hướng bàn đá đi đến. Công tử. Tiểu Chiêu không muốn lừa gạt Dương Nhạc, đội vàng gọi lại Dương Nhạc. Nhỏ giọng nói, kỳ thực Dung tỷ tỷ sáng sớm liền đi ra ngoài. Dương Nhạc an tọa ở ghế đá, vâng lên cháo thổi thổi nói, có được dậy sớm như thế, làm gì đi? Đi luận võ chiêu thân. Tiểu Chiêu yếu ớt nói ra. Dương Nhạc lập tức đứng lên nói, cái gì? Đồng Phúc khách sạn. Hoàng Dung đứng tại tấm bảng hiệu này dưới, ngửa đầu nhìn đây lưu kim chữ lớn, cất bước treo tiến vào khách sạn. Công tử mấy vị a? Lão Bạch nhiệt tình hô. Một vị. Hoàng Dung trầm thấp âm thanh nói ra. Lão Bạch nhấc lên đầu đánh giá Hoàng Dung, luôn cảm giác trước mắt người này hắn giống như ở đâu gặp qua. Ngươi là? Lão Bạch nghi hoặc hỏi. Hoàng Dung sợ để lộ, chắp tay nói, ta là Đông Đại Đường phố Trích Tiên Cư Dương Nhạc trưởng quỹ đệ đệ, Dương Thái. Dương trưởng quỹ a? Lão Bạch hỏi. Chính là. Hai người đang nói chuyện đâu, Dương Huệ Lan dẫn theo Dương Lớn từ trên lầu đi xuống. Lão Bạch thấy thế mau tới trước ngăn cản, đồng thời lớn tiếng kêu la, để cho Lý Đại Trùy nghe thấy. Thế nào Dương cô nương? Đây là muốn đi à? Không nhiều so mấy ngày sao? Dương Huệ Lan hề phải nói ra, vẫn còn so sánh cái gì? Ta nhìn ta đời này chú định một người, phiêu bạc không nơi nương tựa. Lý Đại Trùy dùng tạp dề sắt tay, đội vàng từ phòng bếp đi tới nói, Huệ Lan à, ta vừa làm bữa sáng ăn chút không? Lý Đại Trùy liều mạng hướng Bạch Triển Đường trước mắt, ý là giải quyết không có. Lão Bạch đám đâm đâm dựng lên cái ngón tay cái, biểu thị làm xong. Không ăn, không thấy ngon miệng, ta vẫn là thừa dịp sắc trời, sớm một chút lên đường đi. Dương Huệ Lan hiển nhiên không có lòng đang này lưu lại. Lý Đại Trùy ngăn ở đầu bậc thang nói, Huệ Lan a, vẫn còn so sánh không? Cùng ai so a? Dương Huệ Lan hỏi. Lý Đại Trùy yếu ớt nói, cùng ta. Người a? Dương Huệ Lan có chút ghét bỏ nhìn Lý Đại Trùy lên mắt. Cái kia đi thôi, đông đại đường phố, so một trận. Dương Huệ Lan bất đắc dĩ ngữ khí nói rõ. Nàng hiển nhiên không có ôm cái gì hy vọng, chỉ là hy vọng sớm một chút giải quyết Lý Đại Trùy tốt lên đường lên đường. Lý Đại Trùy hiển nhiên rất hưng phấn hô to, đến xiết. Dương Huệ Lan dẫn theo Dương Lớn vừa muốn đi ra khỏi cửa, bị hai thanh cây quạt ngăn lại. Cô nương chậm đã. Hoàng Dung cùng Quách Phủ Dung đồng thời hô. Dương Huệ Lan ngẩng đầu xem xét, trước mắt hai vị công tử một vị nhét một vị tuấn lãng, nhất là xuyên qua bạch tí vị nào, khí chất giống như là hết lần này tới lần khác công tử, trong mắt càng là có minh nguyệt tinh thần. Một vị khác mặc màu xanh áo vải thì là hơi kém một bậc, vẻn vẹn có chút thư sinh khí, cùng hai đầu lông mày có cố khí khái hào hùng. Dương Huệ Lan ngữ khí lập tức ôn nhu đứng lên, doanh doanh thi cái lên nói, hai vị công tử tốt, không biết tìm tiểu nữ tử chuyện gì. Hai người trăm miệng một lời, luận võ. Dương Huệ Lan lập tức kích động nhanh hôn mê bất tỉnh, kiềm chế quyết tâm bên trong kích động nói, hai vị kia ai tới trước? Nàng con mắt tại trên thân hai người lưu chuyển, nhưng rõ ràng tại Hoàng Dung trên thân dừng lại thời gian càng nhiều. Đương nhiên là ta trước. Hoàng Dung cùng Quách Phủ Dung lần nữa trăm miệng một lời nói ra. Tiếp lấy hai người liền đối mặt lên, cái kia cố mùi thuốc súng lập tức liền nồng đậm đứng lên. Chương 39, đây so giết ta còn khó chịu hơn. Quách Phủ Dung nhìn chăm chú Hoàng Dung, luôn cảm thấy nàng diện mạo có chút quen thuộc, đặc biệt như lần trước Trích Tiên cư lão bản kia, để nàng nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Dương Huệ Lan trong mắt đều nhanh mạo tinh tinh, tiếng nói nhu nhu nói ra, hai vị công tử ai tới trước? Lý Đại Trụy thì là có chút không người, đứng ở một bên, lấy tay kéo một cái Dương Huệ Lan tay áo, chê cười nói ra, Huệ Lan vậy ta đâu? Dương Huệ Lan liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí không kiên nhẫn nói, ngươi đương nhiên là nơi nào mát mẹ chỗ nào đợi. Dương Huệ Lan bên người lao hàn đứng ra nói, muốn cùng cô nương nhà ta luận võ dễ dàng, một người hai tiền bạc phí báo danh. Hắn duỗi ra hai ngón tay khoa tay lấy. Hoàng Dung cười một tiếng, mặt như ngọc tiểu dung, để Dương Huệ Lan cảm giác xuân phong thổi hướng về phía nàng, còn không có động thủ, xương cốt trước mềm nhún ba phần. Chẳng phải hai tiền bạc sao? Hôm nay đi ra ngoài gấp, không mang tán tiền ở trên người. Hoàng Dung chấn định nói ra, không có tiền liền không có tiền, giả trang cái gì? Quách Phủ Dung chào phúng một tiếng Hoàng Dung. Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng từ bên hông lấy ra một tấm lá vàng tử, trong nháy mắt bắn ra, đính tại khách sạn cửa gỗ bên trên. Mới nói không có tán tiền, đây đủ chứ? Hoàng Dung cũng là ngạo khí chủ. Lão Hán cố hết sức từ trên ván cửa đem vàng lá rút ra, cười định nói, đủ đủ. Lão Bạch thì là nhãn tình sáng lên, tốt thanh tú công phu ám khí. Vàng lá vốn là khinh bạc, càng huống hồ vàng tính chất lại mềm, Hoàng Dung lại có thể tiện tay đem vàng lá vung ra, ăn vào gỗ sâu ba phân. Vị công tử này, ngươi phí báo danh đâu? Lão Hán nhìn về phía Quách Phủ Dung. Quách Phủ Dung hừ một tiếng đưa tay luồn vào trong tay áo sờ lên, nàng quên mình đã không phải cái kia Quách gia đại tiểu thư, ngược lại còn muốn ở chỗ này làm khổ lực, làm 20 năm. Đương nhiên là không có cái gì sợ đến. Hoàng Dung thì là cười nói, nếu không ta thay vị công tử này đem dự thi phí giao đi. Đây đương nhiên cũng là có thể. Lao Hán gật gật đầu. Không cần. Quách Phủ Dung vung tay lên, cự tuyệt Hoàng Dung hảo ý ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài dựa vào huynh đệ, ta Quách mẫu, trên giang hồ hơi có ba phần chút tình mọn, tạm chờ lấy. Nàng phủi tay hô to, Lữ Tú Tài. Lữ Tú Tài một đường chạy chậm đến từ sổ sách đài đến Quách Phủ Dung sau lưng, hất đầu bên trên dây lưng nói, chuyện gì? Cho ta mượn hai tiền bạc, quay đầu trả lại ngươi. Hai tiền bạc? Ta cảm thấy đi, hai chúng ta giao tình còn chưa tốt đến trình độ này. Lữ Tú Tài hai tay lung tay áo, lộ ra trắng loăn răng nói ra, ngươi có cho mượn hay không, sắp xem núi. Quách Phủ Dung làm ra tư thế hù dọa Lữ Tú Tài. Lữ Tú Tài sợ hãi lấy tay ngăn trở mặt nói, cho mượn, cho mượn, cho mượn. Đầu tiên nói trước, là hai chúng ta giao tình tốt, ta mới cho ngươi mượn. Mạnh Tử nói, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời. Quách Phủ Dung nhìn Lữ Tú Tài còn muốn thao thao bất tuyệt tướng, miệng bên trong có hô to, sắp xem núi. Lữ Tú Tài tranh thủ thời gian chạy, đứng ở lão Bạch bên người. Quách Phủ Dung đem bạc vứt cho lão Hàn nói, hai tiền bạc. Hai vị công tử, còn xin theo tiểu nữ rời bước đông đại đường phố lôi đài. Hoàng Dung vung tay lên nói, không cần. Ngay ở chỗ này so a. Nói xong bụt rút ra trong vỏ bảo kiếm. Dương Huệ Lan cũng là hai mắt sáng lên nói, tốt. Vậy thì mời công tử cẩn thận. Cha, bắt ta đao đến. Dương Huệ Lan bụt rút ra hai thanh song đao, nhưng song đao trôi đao trở lên đã đoạn 7-8 phần. Lão Bạch có chút nhức cả trứng xoa chắn đầu, Lý Đại Trụy trực tiếp há to miệng. Hoàng Dung thì là một thức kim thanh ngọc chấn, đẩy ra Dương Huệ Lan trong tay song đao, trôi kiếm đập vào Dương Huệ Lan huyệt đạo bên trên, đưa nàng định tại nguyên chỗ. Dung Nhi, chấm đã. Dương Nhạc Trung Phi là đến chậm một bước. Dương Huệ Lan cho dù bị định trụ cũng hàm tình mạch mạch nhìn Hoàng Dung, không khỏi để cho người ta cả người nổi da gà lên. Dương Nhạc vừa xuất hiện, Quách Phụ Dung lập tức ba bước cũng làm hai bước trốn đến hậu viện. Mạc Tiểu Bối nhìn Quách Phụ Dung nhắm mắt lại run lẩy bẩy bộ dáng hỏi, "Tiểu Quách tỷ tỷ, ngươi đánh thắng sao?" "Đánh thắng? Đời này đều khó có khả năng đánh thắng, về sau ta cũng không tiếp tục tỉ võ, ngươi mau nhìn xem người kia đi không có." Tiểu Quách thân thể không ngừng đang run. "Ai vậy?" Mạc Tiểu Bối đem đầu từ hậu viện nhô ra đi. Liền cái kia cao cao, mặc toàn thân áo trắng váy, dáng dấp rất tu lãng, trên mặt giống như luôn có một tia như có như không ý cười người kia. "Ta mẹ a, là hắn." Tiểu Bối cùng Quách Phụ Dung trốn ở một chỗ. Quách Phụ Dung run rẩy hỏi nàng, "Làm sao ngươi biết hắn?" Mạc Tiểu Bối đệ thấp tiếng nói, "Tiểu Quách tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi nói tên biến thái kia sát nhân cuồng, làm bánh bao nhân thì người, còn lừa bán mỹ mạo nữ tử, tội ác tày trời, trả lại cho ta phí bịt miệng ác nhân sao?" "Làm sao? Hắn cũng tới?" Quách Phụ Dung hỏi. Mạc Tiểu Bối phàn nàn khuôn mặt, "Ta nói đó là ngươi nói người kia." "Tiểu Quách tỷ tỷ, hắn có phải hay không tới giết ta?" Mạc Tiểu Bối run lẩy bẩy ôm Quách Phụ Dung, "Yên tâm, Tiểu Quách tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi." Quách Phụ Dung đứng ra, vừa định từ hậu viện đi ra ngoài, Dương Nhạc một cái ánh mắt bay tới, lộ ra ôn hòa mỉm cười, hướng nàng phất phất tay. Nàng nhìn thấy Dương Nhạc cái kia mỉm cười, như rơi vào hầm băng, lại một đầu một lần nữa đâm hồi trong tiểu viện, ôm Mạc Tiểu Bối nửa khóc dòng nói, "Tiểu Bối thật xin lỗi a, Quách tỷ tỷ đánh không lại hắn." Dương Nhạc nhìn thấy Quách Phụ Dung quay đầu liền chạy, cũng có chút phiền muộn, mình rõ ràng đều phóng xuất ra thiện ý, hắn nhìn trước mắt bị định thân Dương Huệ Lan còn có cao hứng đánh thắng Hoàng Dung, trở nên đau đầu. "Bạch lão ca, trước cho nàng giải khai a." Lão Bạch gật đầu nói, "Quý hoa giải huyệt tay." Ngón tay nhanh chóng tại Dương Huệ Lan trên bờ vai điểm hai lần, vùng đan điền điểm một cái. Dương Huệ Lan một giải huyệt, liền hướng Hoàng Dung đánh tới, buồn nôn hô to, "Phu quân!" Tất cả mọi người đều cả người nổi da gà lên, Hoàng Dung càng là toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên, vô ý thức phải rời một bước, tránh thoát Dương Huệ Lan bay nào. Trốn ở Dương Nhạc sau lưng, lộ ra một cái đầu nhìn Dương Huệ Lan, bối rối nói, "Ngươi kêu người nào phu quân?" "Đương nhiên là bảo ngươi a phu quân. Ngươi thắng luật võ, không phải liền là ta phu quân sao?" Dương Huệ Lan tiến lên một bước, Hoàng Dung tiểu hướng lui về phía sau một bước. "Phu quân, ngươi là tại ẩn nút ta sao?" Dương Huệ Lan thâm tình ngắm nhìn, đem Dương Nhạc cũng chính sẽ không, cảm thấy toàn thân trên dưới, chỗ nào đều khó chịu. "Dương Nhạc cứu ta." Hoàng Dung tội nghiệp nhìn về phía Dương Nhạc cầu cứu. Dương Nhạc lại là mây trôi nước chảy nhìn Hoàng Dung nói, "Mình gây ra phiền phức mình giải quyết." Hắn cười tránh ra thân bị. Hoàng Dung lập tức liền luống cuống. Dương Huệ Lan lập tức liền phải hướng trước ôm lấy Hoàng Dung. Hoàng Dung ngữ khí một bên nghiêm khắc nói, "Đứng chỗ nào? Không cho phép núp đích." Dương Huệ Lan coi là thật liền đứng chỗ nào. "Lão Bạch, ngươi giết ta, giết ta." Lý Đại Trùy nói xong cũng lôi kéo lão Bạch tay hướng mình trên cổ bóp, đem mình mặt nghẹn thành màu đỏ nói, "Dù sao ta cũng không muốn sống." Lão Bạch tránh thoát hắn tay nói ra, "Không đến mức a, không đến mức a." Miệng rộng, bóp chết ta." Hắn đứng dậy còn nói, "Ta vẫn là đập đầu chết được, nghe thấy Huệ Lan kêu người khác phu quân, thật sự là so giết ta còn khó chịu hơn." Chương 40, liếm cầu cuối cùng không có gì cả phu quân. Dương Huệ Lan vừa mềm yếu đuối yếu hô một tiếng. Hoàng Dung đội vàng nói, "Đừng gọi ta phu quân, ta nghe khó chịu." "Cái kia hô cái gì?" Dương Huệ Lan cúi đầu, hai tay nhăn nhó. "Đúng, thay cái xưng hô." Lý Đại Trùy tràn ngập hy vọng nhìn Dương Huệ Lan. "Vậy liền gọi tướng công tốt." Dương Huệ Lan nhìn Hoàng Dung ngọt ngào quát lên, "Tướng công." Lý Đại Trùy lại đem ánh mắt nhìn phía Lão Bạch nói, "Lão Bạch, ngươi vẫn là thành toàn ta đi, đây thật so giết ta còn khó chịu hơn." Hoàng Dung lại cả người nổi da gà lên, "Không được, đổi lại." "Còn đổi a?" "Cái kia lang quân." "Quan nhân." Dương Huệ Lan từng tiếng hô hào, gọi là một cái tình chân ý thiết, tình thâm nghĩa trọng, tình ý liên tục. Dương Nhạc cũng cười nhìn về phía Hoàng Dung nói, "Ta xem người ta Dương Huệ Lan cũng rất thích ngươi sao, nếu không ngươi liền theo a." Hắn dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát Hoàng Dung. Hoàng Dung quay đầu lườm hắn một cái, quay đầu nhìn Dương Huệ Lan. "Dương cô đương, ngươi thích ta cái gì, ta đổi." Hoàng Dung bất đắc dĩ nói, "Trong nhà của ta có cái lão phụ, tính tình cổ quái, hơi một tí đối người nhà đó là cớ trách." "Vậy thì thật là tốt. Thiếp thân từ nhỏ mất cha, có thể cùng lang quân cùng một chỗ hầu hạ lão phụ, ta đánh tâm lý cao hứng." Dương Huệ Lan điềm nhiên hỏi, "Ta xuất thủ hào phóng, còn ưa thích nghỉ đêm hoa lâu, thường xuyên không trở về nhà. Ban ngày không phải đang câu cột nghe hát, đó là tại đi câu lan nghe hát trên đường." Hoàng Dung lo lắng nói ra, "Nào có cái gì, thiếp thân tin tưởng lang quân đều là bên ngoài xã giao, gặp dịp thì chơi, chỉ cần lang quân uống say về nhà, thiếp thân nhất định nghiêm túc hầu hạ, làm bạn." Dương Huệ Lan con mắt lóe sáng sáng. Lý Đại Trùy đã tại ôm lão Bạch khóc. Lão Bạch sờ lên hắn đầu nói ra, "Ta không có đây chịu phục, khóc đi." Hoàng Dung lo lắng đi tới đi lui, "Ta nơi nào còn có ra à, ta là có nhà nhưng không thể trở về, trong nhà 17 cái nữ nhân, so hoa lâu đều náo nhiệt. Huệ Lan thân là lang quân thứ 18 phòng tiểu thiếp, nhất định sẽ cùng các tỷ tỷ hảo hảo ở chung." Dương Huệ Lan phúc thân thi lễ. "Ai, ai, ai." Hoàng Dung ngay cả thán ba tiếng. "Ta thích đánh nữ nhân." Treo lên đến mức tóc đánh, mỗi một lần động thủ, phương viên 10 dặm y sư đều muốn tới nhà của ta cứu người, ta ra tay rất nặng. Dương Nhạc giống như từ Dương Huệ Lan trong mắt thấy được vẻ hưng phấn. Nàng cười trên trước một bước nói, "Cái kia mời lang quân ra tay nhất định phải nặng, mỗi ngày sáng trưa chiều các đánh thiếp thân một trận. Thiếp thân mới có thể nhớ kỹ lang quân hùng phong." Nàng hai tay bưng lấy mặt nói, "Ngươi nếu là một ngày không đánh thiếp thân còn nổi nóng với ngươi." Lý Đại Trùy khóc lớn tiếng hơn, có thể nói là nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Dương Nhạc liền không có đình chỉ, lập tức cười ra tiếng âm đến. Dương Huệ Lan nhìn Dương Nhạc hỏi, "Ngươi cười cái gì?" "Ta cười ngươi si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền, ngươi tốt nhất nhìn xem ngươi lang quân là nam vẫn là nữ. Dương Nhạc đưa tay tại Hoàng Dung dây cột tóc bên trên kéo một phát, một cây màu trắng dây vải bị hắn rút ra, như thác nước tóc trắng tàn phá xuống. Phối hợp bên trên nàng mày ngài liễm lông mày, trắng hơn tuyết đồng dạng da thịt, ai xem ai không mơ hồ. Dương Nhạc lôi kéo nàng cánh tay hướng phía bên mình kéo một phát, dựa vào hắn nói, đây cũng không phải là ngươi phu quân, đây là ta Dương Nhạc người. Hoàng Dung mở to hai mắt nhìn, cái gì gọi là ngươi Dương Nhạc người a? Dương Huệ Lan hít sâu một hơi, lắc đầu, liên tiếp lui về phía sau mấy bước nói, tốt, ta sóng to gió lớn đều đến đây, lại tại ngươi đây con lạch nhỏ bên trong lật ra thuyền. Nàng cũng không phải con lạch nhỏ, ngươi cảm thấy Dương Huệ Lan ngươi như thế so ra mà bực nàng. Dương Nhạc đem Hoàng Dung bảo hộ ở sau lưng, Hoàng Dung khó được không có phản bác hắn, mà là lấy tay không ngừng móc gai hắn phía sau lưng, ngứa. Dương Nhạc đúng không? Dương Huệ Lan hai tay chống nạnh, phồng má, trừng mắt hạt châu nhìn Dương Nhạc. Nếu là muốn tìm thủ, ta Trích Tiên Cư tùy thời hoan nên, ta Dương Nhạc người này đó là bao che con. Dương Nhạc vận khí thể nội chân khí, bấm tay gảy nhẹ, chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, xẹt qua Dương Huệ Lan cái cổ, một đạo tơ máu từ nàng trên cổ chảy xuống. Dương Huệ Lan cảm giác trên cổ có chất lỏng lưu lại, đưa tay như lúc, đỏ tươi huyết dịch từ nàng trên cổ cái kia đạo chỉ có một đường miệng vết thương chảy ra. Ngươi nếu là cảm thấy có thể đánh qua ta, cũng có thể động thủ, nhưng Dung Nhi lừa gạt ngươi trước đây, để ý đến ta vẫn là muốn rằng, cho nên lần này không lấy tính mệnh của ngươi. Dương Huệ Lan che cổ nói, Dương Nhạc, ngươi chờ đó cho ta. Lao hán, chúng ta đi. Nàng âm thanh kêu la. Dương Nhạc đưa mắt nhìn Dương Huệ Lan phẫn nộ thân ảnh biến mất tại góc đường. Lý Đại Trụy trầm mặc từ trong đám người đứng lên đến, hướng phía Dương Nhạc đánh tới, miệng bên trong hô hào, Dương Nhạc ta giết ngươi. Lão Bạch cực lực ngăn lại miệng rộng, ngươi ngốc ta. Dương lão đệ một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Lão Bạch, hắn đánh Huệ Lan. Hắn thương ta Huệ Lan, ta muốn liều mạng với hắn. Lý Đại Trụy kêu la. Dương Nhạc xoay người, nhìn Lý Đại Trụy nhàn nhạt nói, Bạch đại ca, buông hắn ra, ta cam đoan không giết hắn. Bạch Triển Đường buông lỏng ra vây quanh ở Lý Đại Trụy tay. Lý Đại Trụy ngây ra một lúc. Ngươi nói nàng là ngươi Huệ Lan. Nàng đi thời điểm có thể ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi liếc mắt, Lý Đại Trụy, ngươi xem một chút cái dạng này. Ngươi tự cho là thâm tình, đem Dương Huệ Lan xem như ngươi trúng đích duy nhất. Người ta ngay cả một ánh mắt đều không muốn cho ngươi. Loại người như ngươi tại chúng ta chỗ nào chỉ có thể đạt được hai chữ, liếm cầu. Liếm cầu, liếm cầu, liếm đến cuối cùng không có gì cả, nói đó là ngươi Lý Đại Trụy. Ngươi không phải muốn cùng ta liều mạng sao? Dương Nhạc rút ra Hoàng Dung trong vỏ bảo kiếm ném cho Lý Đại Trụy. Lý Đại Trụy không có nhận ở, kiếm ken làm một tiếng rơi tại dưới mặt đất. Ngươi không phải phải bảo vệ ngươi nữ nhân sao? Thanh kiếm nhặt lên đến. Ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi tới chém ta. Dương Nhạc nhìn hắn con mắt nói ra. Lý Đại Trụy lập tức gấp, nhìn Tú Tài nói, hắn muốn ta cầm kiếm chém hắn. Lữ Tú Tài lạnh lùng nhìn Lý Đại Trụy, thần sắc bình tĩnh nói, vậy ngươi cầm kiếm chém hắn. Hắn mấy ngày nay thế nhưng là mắt thấy Lý Đại Trụy giống mất hồn đồng dạng, tại Dương Huệ Lan trước mặt làm một con chó, hắn cũng cảm thấy loại hành vi này rất buồn nôn. Lý Đại Trụy đạt được Lữ Tú Tài trả lời, hiển nhiên cũng không hài lòng. Có quay người nhìn về phía Lão Bạch nói, Lão Bạch, hắn nói ta là liếm cầu. Lão Bạch gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi không liếm cầu sao? Hắn trực tiếp hỏi ngược lại trở về. Lý Đại Trụy trầm mặc, cúi đầu nhìn trên mặt đất kiếm, thân kiếm phản chiếu ra cái kia khuôn mặt, hắn có chút lạ lẫm. Hắn thất hồn lạc phách ngồi tại khách sạn cổng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ta thật sự là tự mình đa tình, là liếm cầu sao? Dương Nhạc đưa tay dùng long trảo công thức dậy bên trên bảo kiếm, bắt lấy chuôi kiếm đưa cho Lý Đại Trụy trước mặt nói, còn muốn là Dương Huệ Lan báo thù sao? Lý Đại Trụy hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu. Dương Nhạc đem bảo kiếm đưa về Hoàng Dung trong vỏ kiếm. Lữ Tú Tài ngồi xuống như cái tiểu lão đầu đồng dạng nói ra, không có việc gì miệng rộng, làm một lần liếm cầu, về sau đừng làm. Lão Bạch thì là vỗ vỗ hắn bả vai nói, không có việc gì, huynh đệ cũng như vậy tới, nam nhân luôn luôn muốn trưởng thành sao? Dương Nhạc lắc đầu, ngươi mong muốn đơn phương đối với người khác tốt là vô dụng Lý Đại Trụy. Tình cảm loại vật này không phải nói ngươi nỗ lực càng nhiều, hàm đến càng sâu, người khác liền sẽ cảm động, liền sẽ yêu ngươi. Chân chính yêu ngươi người, ngược lại sẽ mọi chuyện nghĩ đến ngươi, lúc có một ngày ngươi gặp phải một cái ngươi nguyện ý đối nàng tốt, nàng cũng nguyện ý đối với ngươi tốt cô đường, tuyệt đối không nên buông tay. Nghe hiểu không? Dương Nhạc hỏi. Lý Đại Trụy lắc đầu, hắn không hiểu. Đáng thương miệng rộng a. Lão Bạch cảm thán một tiếng. Chương 41, thương nghiệp kỳ tài Dương trưởng Vĩ Dương Nhạc nhìn thất hồn lạc phách Lý Đại Trụy lắc lắc đầu. Thế gian tám bạn tự, chỉ có chữ tình nhất đả thương người. Hắn quay đầu nhìn túi đầu Hoàng Dung, vươn tay, gậy nàng một cái đầu sụp đổ. Nô. Hoàng Dung bưng bít lấy bị đánh đỏ đầu, con mắt hướng lên nhìn qua hắn, dùng điểm đạm đáng yêu thậm chí mơ hồ mang theo điểm lệ quang ánh mắt nhìn hắn. Hoàng Dung vẫn là biết không phải là tốt xấu, là nàng làm sai chuyện, Dương Nhạc thay nàng đem người khác phẫn nộ thậm chí về sau trả thù cả lại. Dương Nhạc lại duỗi ra tay đến, Hoàng Dung dứt khoát nhắm mắt lại, nàng biết Dương Nhạc nhất định còn sẽ tiếp tục bắn ra nàng sọ não. Nắm tay buông ra. Dương Nhạc nhàn nhạt nói xong, Hoàng Dung bình miệng, nắm tay để xuống, còn chủ động nhón chân lên, đem đầu đưa tới, một bộ ngươi trực tiếp đánh chết ta tính toán bộ dáng. Kết quả Dương Nhạc cấm áp bàn tay lớn rơi vào nàng trên đầu, giống sở chó con đồng dạng, vuốt ve mấy lần, ôn hòa nói ra, về nhà. Hoàng Dung từ Dương Nhạc khoan hậu ấm áp trong lòng bàn tay cảm thấy an tâm cùng ấm áp. Nàng mở mắt ra nhìn Dương Nhạc hỏi, ngươi không cỡ trách ta vài câu sao? Ngươi Hoàng Dung lại như vậy không biết tốt xấu người sao? Dương Nhạc từ Hoàng Dung trên đầu thu tay lại, quay lưng lại, hướng đầu phố đi đến. Hoàng Dung đi theo hắn đằng sau, ánh mắt lập lời hỏi, ta nói Dương Nhạc, nếu là có một ngày ta biến mất, ngươi còn biết như hôm nay đồng dạng tới tìm ta sao? Hoàng Dung hiểu rất rõ hắn cha, mình đã chạy đến 2-3 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cha cũng đã tại đến trên đường. Chỉ cần ngươi còn muốn trở về, như vậy vô luận ngươi ở đâu, ta đều sẽ tìm tới ngươi, Trích Tiên Cư cùng ta có thể cũng không thể không có ngươi. Dương Nhạc âm thanh truyền đến nàng trong lỗ tai, rất bình thản, nhưng lại có một loại nói ra lực lượng, để nàng nguyện ý đi tin tưởng Dương Nhạc. "Ân." Hoàng Dung nhẹ nhàng ngừ một tiếng. "Nha, Dương trưởng quý a, mang Hoàng cô nương đi ra dạo phố a." Bán Mức Quả Vương Thúc cùng Dương Nhạc chào hỏi. "Đúng vậy a Vương Thúc." Dương Nhạc ứng hòa lấy. Vương Thúc từ cắm mức quả thảo cầm bên trên bóp tiếp theo chuối đường hồ lô. "Đến, Dương trưởng quý, cầm. Lần trước ngươi cho ta đề nghị thật tốt, sử dụng cái khác hoa quả làm mức quả, hiện tại ta mỗi ngày đều muốn bán 1-200 xuyên." Vương Thúc chỉ vào bên cạnh mức quả cửa hàng nói, "Thấy không, ta trước cái vừa cuộn xuống cửa hàng." "Vậy thì cảm ơn Vương Thúc." Dương Nhạc tiếp nhận mức quả, đưa cho Hoàng Dung. "Cầm." Hoàng Dung nhìn hắn một cái nói, "Ngươi cho ta tiểu hài a, còn ăn kẹo hồ lô." Nàng liếc nhìn Dương Nhạc đưa cho nàng mức quả. Phía trên không chỉ có quả mận bắc, còn có quýt, hương lê, quả táo, đều là bộ phận, nhưng nhan sắc phối hợp bên trên liền cảnh đẹp ý vui. Cô nương ra ra nhìn liền ưa thích. "Đây là ngươi đề nghị." Hoàng Dung nhìn Dương Nhạc. Dương Nhạc từ thăm chúc bên trên cắn xuống một khối quả táo, bánh quế vỏ bọc đường tăng thêm nhiều chất lỏng quả táo, vỏ bọc đường rõ ràng cũng điều qua ngọt độ, cũng không có như vậy ngán. Hoàng Dung một thanh từ Dương Nhạc trong tay đoạt lại nói, "Không phải nói cho ta sao?" Dương Nhạc nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn về sau nói ra, "Ngươi không phải nói ngươi không phải tiểu hài tử sao? Thế nào? Ai nói đại nhân liền không thể ăn kẹo hồ lô?" Hoàng Dung nói xong, hung dữ từ cái thẻ bên trên cắn xuống một khối bao vây lấy vỏ bọc đường quýt. Trong mắt lóe ra kỳ dị ánh sáng đầy. "Dương lão bản." Trà trang Lý trưởng quỹ trong tay bưng một ly trà liền đi lên. "Lần trước ngài nói trà sữa, có thể hay không lại cùng ta nói một chút, còn có cái kia chân châu đen, tây cái gì lộ đến cùng là thế nào làm?" Sau đó lại vội vàng đem trong tay cái chén cung kính đưa cho Dương Nhạc nói, "Dương trưởng quỹ mau nếm thử, có phải hay không cái mùi này?" Dương Nhạc tiếp nhận Lý trưởng quỹ trong tay trà sữa, nhàn nhạt nếm một cái, không đủ ngọt, trà vị vẫn là quá đậm, ngươi dùng hẳn là tốt nhất Thiết Quan Âm. "Đúng đúng đúng, ta sợ trà vị không đủ." Lý trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu. Dương Nhạc đem trong tay cái chén đưa cho Hoàng Dung nói, "Ngươi nếm thử." Hoàng Dung dùng một cái tay khác bắt được cái chén, uống một ngụm, nồng đậm mùi sữa cùng thanh nhã hương trà hỗn hợp lại cùng nhau, lại thêm đầu lưỡi bị ngọt, để nàng một hơi đem cả chén trà uống xong. "Thế nào?" Dương Nhạc hỏi. "Uống rất ngon a, đó là Thiết Quan Âm dư vị phát khổ, đường sắt thực thêm thiếu đi." Hoàng Dung gật gật đầu, với lại sữa bị quá nặng đi, ngược lại dễ dàng ngán. "Lý trưởng quỹ, đem Thiết Quan Âm cải thành trà vị còn muốn nhạt đồng dạng lông nhọn là được, nhớ kỹ không cần hoàn toàn dùng sữa đến cua. Phải thêm trong veo làm triệt trong nước cùng cả hai." "Rượu, rượu, rượu." Lý trưởng quỹ ngay cả thán ba tiếng rượu, trong mắt thả ra kỳ dị hào quang. "Còn có phối liệu chế biến phương pháp, ta mấy ngày nữa sai người đưa đến trong phủ, gần nhất tương đối bận rộn không có hiềm khích." Dương Nhạc nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý trưởng quỹ liên tục gật đầu, dễ nói, dễ nói, "Dương trưởng quỹ ngày trước bận điệu, ta trở về lại nghiên cứu một chút, lần trước ngươi nói cổ phần, ta vẫn là một người một nửa, dùng ngươi lại nói, kêu cái gì?" "Đối với kỹ thuật nhập cổ phần." "Cửa hàng danh tự, vẫn là theo Dương trưởng quỹ nói gọi trà nhan ánh trăng." Hoàng Dung nghe như lọt vào trong sương ngủ, "Cái gì kỹ thuật nhập cổ phần? Cái gì phối liệu? Cái gì trà nhan ánh trăng?" Lý trưởng quỹ cùng Dương Nhạc nghe xong cười ha ha. Lý trưởng quỹ nói, "Hoàng cô nương, nhà ngươi Dương trưởng quỹ thế nhưng là cái người tài ba, không cần 5 năm, ta muốn để trà nhan ánh trăng trải rộng ta Đại Minh, trong vòng 10 năm đánh vào nước khác. Ngươi cần phải ôm chặt nhà ngươi Dương trưởng quỹ bắt đuổi. Nói không chừng hắn đó là tương lai cự phú." "Không, là nhất định." Ánh mắt hắn bên trong lóe ra hưng phấn hào quang. "Hắn có như vậy đại bản sự?" Hoàng Dung không thể tin nhìn Dương Nhạc. "Nhà ngươi Dương trưởng quỹ bản lãnh lớn đâu?" Lý trưởng quỹ cùng Vương Thúc đều gật đầu. "Dương trưởng quỹ." Lý trưởng quỹ tiếng nói tương lai, một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử cũng xông tới. "Tống Di, ngươi làm sao cũng tìm Dương Nhạc?" Hoàng Dung trợn to mắt nhìn Tống Di. Nàng và Tống Di đánh quan hệ tương đối nhiều, Tiểu Chiêu cũng quen biết Tống Di. Bởi vì nàng là bán nội y, ỉa đến bây giờ nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên vào Tống Di cửa hàng, loại kia mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng nhưng lại kích động cảm giác. "Còn không phải nhà ngươi Dương trưởng quỹ nói xong đợi đến thu đông lại cho ta chương 15 triệu mới bản vẽ, kết quả ngay cả người đều thấy không ngờ, người nào không biết Dương trưởng quỹ là thất hiệp chấn thương nghiệp đệ nhất quý nhân." Hoàng Dung nhìn Dương Nhạc, đần độn đột hỏi, "Ta mặc trên người là Dương Nhạc gia đồ?" Tống Di gật gật đầu, toàn thất hiệp chấn mặc đều là Dương trưởng quỹ thủ bút. Hoàng Dung ngón tay run rẩy chỉ vào Dương Nhạc nói ra, "Hắn đó là chế nổ. Cái kia ta muốn gặp nhất một mặt, hiểu nữ nhân nhất chế nổ." Nàng con ngươi trên mặt đất chấn, linh hồn đang run rẩy. Tống Di vội vàng che Hoàng Dung miệng, nói ra, "Ngươi hô cái gì? Một hồi ngươi đừng hắn phan cuồng khai ra làm sao bây giờ?" Hoàng Dung gỡ ra Tống Di tay nói, "Hắn còn có phan cuồng. Ngươi quên trong tiệm đám kia mỗi ngày đến nằm vùng nữ nhân." Hoàng Dung lập tức dùng mình một cái. Tống Di trong tiệm xác thực mỗi ngày đều có một nhóm nữ nhân, chỉ cần tiến đến một bộ mặt lạ hoắc, liền không lưu vết tích bắt đầu cùng ngươi đáp lời, bắt đầu độ ngươi đấy. Chương 42, đến cùng cái kia mới thật sự là Dương Nhạc. Hoàng Dung lôi kéo Dương Nhạc tay áo đem hắn kéo sang một bên, "Ngươi một đại nam nhân, làm sao còn làm nữ nhân ra mặt?" Hai chữ cuối cùng cho dù là nàng cũng vô pháp tùy tiện nói ra miệng. "Làm sao vậy, mặc không thoải mái?" Dương Nhạc cười hỏi. "Dễ chịu, với lại kích thước rất thích hợp." Nàng đột nhiên giật mình đến cái gì? Đột nhiên nhìn về phía Dương Nhạc, buồn bã nói, "Ta còn đang suy nghĩ vì cái gì lần đầu tiên đi không có ta loại, lần thứ hai liền có, tốt ngươi cái Dương Nhạc. Hoàng Dung lộ ra răng mèo nhìn về phía Dương Nhạc. Dương Nhạc nếu thật là chế nổ đại sư nói, một mực trêu chọc nàng nhỏ, toàn giải thích thông. Ta đây chính là tạo phúc rộng rãi phái nữ, phải biết ta thiết kế thế nhưng là có tạo hình hiệu quả, có thể cho ngươi đường còn tốt đẹp hơn. Dương Nhạc chắp tay trước ngực, đơn giản đó là tại thế hòa phật. Không nói, ta nhanh trưởng, không phải một hồi còn có người muốn tìm tới, biết ta vì cái gì không ra khỏi cửa đi, tất cả đều là nợ. Dương Nhạc mũi chân điểm nhẹ, dưới chân giống có lực hút đồng dạng, ở trên tường như dẫm trên đất bằng hành động. Hoàng Dung cũng không phải rất rõ ràng vì cái gì Dương Nhạc muốn làm như vậy nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Tống Di cùng Lý Trưởng Quỹ đám người đợi một hồi lâu, mới trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Dương Nhạc cùng Hoàng Dung đi lâu như vậy, sợ là lại trốn đi. Đám người vội vội vàng vàng đến trong hẻm nhỏ xem xét, quả nhiên Dương Nhạc đã vô tung vô ảnh. Tống Di ảo não dậm chân nói, lúc đầu ta còn dự định để hắn hiện trường ra bản thảo cho ta, lại để cho hắn chạy. Không nói, ta trở về nghiên cứu trà sữa, tháng sau khai trường, đoàn người đều đến cổ động a. Lý Trưởng Quỹ đối xung quanh chắp tay. Nhất định, nhất định. Xung quanh người hướng hắn chắp tay nói. Không nghĩ tới Dương Nhạc ra đường tin tức một phút liền dẫn tới nói ít 7-8 vị muốn cho hắn chỉ điểm thương nhân. Trích Tiên Cư tiểu viện. Dương Nhạc bình chân như bại nằm tại trên ghế xích đu, pha hai chén trà, một chén là hắn, một chén là cho Hoàng Dung. Hắn khinh công sao mà lợi hại, Hoàng Dung ngay cả hắn cái bóng đều nhìn không thấy. Hoàng Dung từ trên nóc nhà đột nhiên nhảy xuống. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Nàng hai tay chống nạnh, vẫn là cầm lấy Dương Nhạc uống nửa chén trà uống một hơi cạn sạch. Dương Nhạc bưng bít lấy đầu có chút đau nhức, chuyện gì xảy ra? Là ta uống qua tương đối tốt uống có đúng không? Hắn bưng lên ly kia đầy uống một ngụm, đem thả xuống, Hoàng Dung lập tức cầm lấy uống một hớp tuyến đường chính, nhìn ta làm gì? Châm trà. Truy ngươi truy gần chết. Nàng cũng đặt mông ngồi ở một cái khác trương trên ghế xích đu, bình phục một cái nội tức. Hoàng Dung nghiêng đầu nhìn Dương Nhạc nhắm mắt lại, tại ghế đu bên trong an tường thoải mái biểu lộ, không khỏi nghĩ đến hắn mới vừa ở bị người khác tôn thờ đồng dạng chẳng cảnh. Nhìn cái gì đấy? Dương Nhạc mở miệng nói. Nhìn ngươi. Hoàng Dung không chút do dự trả lời. Nhìn ta cái gì? Nhìn ta xoay a. Thỉnh ca là ngươi không chiếm được nam nhân. Dương Nhạc nói chuyện vẫn như cũng làm giận. Hoàng Dung hiện tại mới phát giác được trước mắt làm Dương Nhạc, đó là một cái hết ăn lại nằm, có thể là một ngày đó là một ngày chân thật Dương Nhạc. Ta đang nhớ ngươi đầu bên trong đến tột cùng là thế nào xuất hiện như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hoàng Dung hiếu kỳ hỏi. Dương Nhạc trầm tư một chút, nghiêng đầu đến, đối Hoàng Dung nói, ta mơ tới qua một cái thế giới, mọi người không cần ra khỏi cửa liền có thể ăn vào phương viên 50 dặm mỹ thực, hạ thiên có hơi lạnh, mùa đông có hơi ấm, mùa đông có thể ăn dưa hấu, hạ thiên có thể ăn quả cam. Lá sắt xe ngựa có thể chạy so mã còn nhanh hơn, người người đều có thể ngày đi nghìn dặm. Địa phương nào? Nơi đó người đều là tông sư sao? Hoàng Dung nhịn không được trong lòng nghi vấn hỏi. Không phải, là dựa vào một loại phương tiện giao thông. Tóm lại, mọi người sinh hoạt 10 phần thuận tiện. Dương Nhạc giải thích một chút, thật có loại địa phương này tồn tại nói, mọi người hẳn là sinh hoạt rất hạnh phúc à. Hoàng Dung trên mặt lộ ra ước mơ. Dương Nhạc thật là lắc đầu nói, không, thậm chí phần lớn người cả đời đều tại vì cái chỗ dung thân phấn đấu, bọn hắn rất lo nghĩ. Tựa như anh nông dân sợ năm nay thu hoạch không tốt như thế lo nghĩ. Hoàng Dung con mắt lóe sáng sáng nhìn Dương Nhạc, ngươi đi qua chỗ kia. Tại ta trong động. Dương Nhạc mơ hồ không rõ trả lời Hoàng Dung nghi vấn. Cho nên ta muốn đem càng nhiều ta trong động đồ tốt mang cho nơi này người, nhìn một chút, nếm thử. Vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm gì? Hoàng Dung hỏi. Dương Nhạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hoàng Dung bạn phần chờ mong nhìn hắn. Không biết, hắn nhất thời thật đúng là không biết muốn làm gì. Hoàng Dung xì hơi đồng dạng, bất lực nằm ở ghế đu tử bên trên. Nếu không, trước viết viết tiểu thuyết. Dương Nhạc thử thăm dò nói một câu. Tây Du ký loại này chỉ quái tiểu thuyết. Hoàng Dung hỏi. Không phải đâu, đại khái là viết ái tình. Dương Nhạc nghĩ nghĩ nói ra. Tài tử giai nhân. Đây nhiều nhàm chán. Hoàng Dung lắc đầu, nàng cũng là tên thâm niên thoại bản kẻ yêu thích. Đi ra mấy năm này xem không ít các loại thoại bản, nhưng nàng cảm thấy viết không đúng, làm sao có thể có cao trung trạng nguyên, trên Kim Loan Điện được ban cho cùng công chúa đại hôn, còn một lòng quyến luyến giai nhân tài tử đâu. Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, chỉ nghe kẻ phụ lòng như thế nào, chưa hề nghe nói vị nào giai nhân trông nàng tài tử. Trước tạm đi mua đồ ăn, giữa trưa làm thu xếp tốt ăn, để cho ta ngẫm lại viết như thế nào. Dương Nhạc từ từ nhắm hai mắt, phất tay đem Hoàng Dung đuổi. Tiểu Chiêu trong phòng nạp lấy giày đệm, nàng xem chừng tiếp qua nửa tháng, một tháng, thiên muốn lạnh, nàng muốn cho công tử nhấc lên làm một đôi thu giày. Một trang tiếng xe gió truyền đến, một đóa kim hoa đâm vào trên mặt bàn. Tiểu Chiêu liền vội vàng đứng lên, mở cửa sổ ra, một cái hất lên màu nâu áo choàng mang theo mũ trùm thân ảnh xuất hiện tắt cách đó không xa trên mái hiên. Cầm trong tay của nàng quải trượng đầu rồng một sự, thân ảnh hướng phương xa bỏ chạy. Tiểu Chiêu lo lắng đuổi theo. Dương Nhạc con mắt hướng về Tiểu Chiêu chỗ phòng thám nhìn, nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi để ý tới. Kim Hoa bà tận lực duy trì hai người khoảng cách. Một đường đến cách đó không xa vùng ngoại ô rừng rậm bên trong. Kim Hoa bà dừng bước lại. Tiểu Chiêu theo sát phía sau. Nàng nhìn thấy bà dừng lại về sau, kinh hỉ xông lên phía trước, nàng có thật nhiều nói muốn cùng bà nói. Mình từ Dung Nhi tỷ tỷ chỗ nào học được làm thế nào đồ ăn, lấy tỷ tỷ dạy mình rất lợi hại nội công, công tử đối với mình rất tốt, giống như là người nhà đồng dạng. Kết quả nàng chỉ là vừa mở miệng, hoan hỉ kêu một tiếng, bà. Đạt được lại là bà lãnh ngược hàn băng đáp lại, quỳ xuống. Tiểu Chiêu một mặt không hiểu, lòng tràn đầy nghi vấn. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Nàng quải trượng đầu rồng đối mặt đất một sự, tay phải nhẹ nhàng nhất chuyển, nội lực hóa thành gợn sóng cuốn lên trên mặt đất lá khô, thổi hướng bốn phía. Tiểu Chiêu phủ phụ một tiếng quỳ xuống. Kim Hoa bà nghiêm nghị hỏi, ta để ngươi vào thôn trấn làm gì? Tìm một hộ người trong sạch, giả tạo một cái thân phận giả, chờ đợi Minh giáo người tới, tiến vào Quang Minh đỉnh làm thị nữ, chui vào mật đạo, giết chết Dương Đình Thiên, báo phụ mâu huyết cửu. Rất tốt ngươi chưa? Thế nhưng là ngươi bây giờ đang làm gì? Trong tay nàng vải trượng đầu rồng lại phóng xuất ra một đạo khí đợt, thổi rừng rậm bên trong lá cây hoa hoa tác hưởng. Chương 43, Kim Hoa bà kỳ hạn Tiểu Chiêu cúi đầu, trầm mặc không nói. Kim Hoa bà xoay người, ở trên cao nhìn xuống Tiểu Chiêu. Nàng thân sắc nghiêm nghị nói, trên người ngươi độc công đâu? Nàng nắm lên Tiểu Chiêu cổ tay, nhìn một chút cổ tay ở giữa màu xanh tím độc mạch, quả nhiên đã biến mất vô tung vô ảnh. Kim Hoa bà suy nghĩ khẽ động nói, có phải hay không rượu kia quán trưởng quỹ phế bỏ ngươi độc công? Ta mấy ngày nay đi lấy hắn mạng chó. Nàng tức giận bừng bừng phân chấn. Tiểu Chiêu nhìn thấy Kim Hoa bà bộ này vẻ giận dữ, từ đấy lòng biết nàng là muốn giết người mới có thể cho hạ giận. Không thể. Bà, công tử là đang cứu ta. Ta độc công ép lên tâm mạch, toàn thân chân khí hỗn loạn, nếu không phải công tử hao hết tâm lực, phế bỏ ta võ công, Tiểu Chiêu thật liền chết. Bà khai ân. Hừ, ngươi còn tại nói lời bịa đặt lừa gạt bà. Hàn băng chân khí cùng độc công đồng thời phát tác, thần tiên cũng có cứu. Hắn một miệng còn hôi sữa tiểu tử, coi như từ trong bụng mẹ học y đều cứu không được ngươi. Kim Hoa bà trùng điệp một sử quải trượng đầu rồng, nàng căn bản cũng không tin tưởng Tiểu Chiêu nói. Với lại trên người ngươi độc công cùng hàn băng chân khí đi qua ta dạy dỗ, làm sao có thể nội công hỗn loạn, ngươi đến cùng che giấu cái gì? Nói. Tiểu Chiêu chết cắn chặt hàm răng, công tử có được huyết bổ để rượu bí mật nàng không thể nói cho bà, không phải đối với công tử nhất định là kiện tai họa. Kim Hoa bà nhìn nàng không đáp, phẫn nộ quát, mau nói. Còn xin bà không nên ép hỏi Tiểu Chiêu. Nàng nói chuyện nhu nhu nhược được, nhưng trong giọng nói nhưng lại có một loại kiên định. Ta nhìn ngươi là bị tiểu tử kia mê tâm hồn. Còn xin bà không nên ép hỏi. Tiểu Chiêu một cái khấu đầu túi tại dưới mặt đất, chân bóng cái chán đâm vào đá vụn phía trên, đỏ tươi huyết dịch từ trắng loáng cái chán chảy xuống. Ngươi, tốt một cái trọng tình trọng nghĩa Tiểu Chiêu. Nàng nhìn thấy Tiểu Chiêu hình dạng tức thì bị khí toàn thân phát run. Ngươi cùng tiểu tử kia sự tình ta mặc kệ, nhưng ta hỏi ngươi, cha mẹ ngươi huyết cửu báo đáp không báo? Tiểu Chiêu trong mắt triển lộ ra dãy rủa thần sắc, nhưng cuối cùng nàng vẫn là hít sâu một hơi túi đầu nói ra, báo. Tốt. Sau ba ngày, Minh giáo Dương Tiêu sẽ đến thất hiệp trấn Minh ghi nhớ một vật, đến lúc đó ta an bài cho ngươi một trận cướp giết, ngươi cho ta trà trộn vào Quang Minh đỉnh đi, biết không? Kim Hoa bà tuổi già sức yếu âm thanh tại Tiểu Chiêu bên thai đình thai nhức óc. Tiểu Chiêu biết bà là thật nổi giận, mình nếu là không đáp ứng, sợ là sẽ phải bị lập tức mang đi. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, ba ngày, chỉ có thể lại tại tiểu viện đợi ba ngày sao? Nàng hít sâu một hơi nói, là bà. Kim Hoa bà cuối cùng nhìn nàng một cái, thân ảnh mấy cái lấp lóe, biến mất tại trong rừng rậm. Tiểu Chiêu giống đã mất đi hồn phách đồng dạng đứng lên đến, bước đến thất hồn lạc phách bước chân đi trở về. Bầu trời âm u xuống tới, màu xám đen mây đen che lại bầu trời, giống như là trên mây trắng xé mở mấy đạo lỗ hổng. Giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Tiểu Chiêu vẫn như cũ giống không có trực giác đồng dạng hướng thất hiệp chân đi, trên đường bán hàng rong đẩy tiểu xe hàng tránh mưa, người qua đường lấy tay che đỉnh đầu, cuốn quýt hướng ra chạy tới. Đám người lui tới, mỗi người đều đội vàng vàng. Chỉ có Tiểu Chiêu, chậm rãi đi lên phía trước lấy, nàng không biết muốn hay không hồi tử còn đi. Có lẽ không từ mà biệt có thể ít một chút thương cảm. Nàng không dám trở về, nàng sợ sau khi trở về cũng bởi vì công tử ôn hòa mỉm cười, Dung tỷ tỷ làm ăn ngon đồ ăn, Lãnh tỷ tỷ mặt lạnh nhưng tâm nóng. Nàng ưa thích công tử cùng Dung tỷ tỷ cãi nhau ở Mỹ, quen thuộc công tử cùng Lãnh tỷ tỷ đứng chung một chỗ, không nói lời nào lại có thể cùng một chỗ nhìn Diệp Khai lá rụng, quen thuộc công tử sẽ tán dương mình chủ nghệ có tiến bộ, hôm nay làm đồ ăn cũng ăn thật ngon. Nàng dừng bước, vốn tại màu trắng dưới vách tường, khuên tay, cũng nhịn không được nữa tiếng khóc, gào khóc. Tùy ý mưa rơi vào mình trên thân, ướt nhẹp mình y phục tóc, không nhiều cũng tránh đi, tựa như nàng vô pháp vi phạm bà ý nguyện đồng dạng, bất đắc dĩ mà đáng thương. Một thanh màu xanh ô giấy dầu vì nàng chặn lại rơi xuống mưa to. Nàng thu liễm tiếng khóc, nước nợ ngẩng đầu. Đập vào mi mắt là Dương Nhạc tấm kia đem đau lòng biết lên mặt dung nhan. Nàng giống con đáng thương chó con đồng dạng, nước nợ quát lên, công tử. Đây âm thanh công tử đã bao hàm quá nhiều, có tưởng niệm, có yêu mến, có không bỏ, có hay không lại. Dương Nhạc không nói gì, chỉ là đối Tiểu Chiêu đưa tay ra, ôn nhu nói ra, bên ngoài mưa lớn, cùng công tử về nhà. Tiểu Chiêu nhìn Dương Nhạc đối nàng đưa tay, cũng do dự dự giống đưa tay đưa cho công tử, nhưng bà lời nói không ngừng xuất hiện tại nàng náo hải bên trong. Dương Nhạc nhìn Tiểu Chiêu rỗi ra lại rút về tay cầm, trực tiếp đưa tay nắm chặt, đem Tiểu Chiêu từ dưới đất kéo đứng lên. Tiểu Chiêu rốt cuộc khắc chế không được mình nội tâm, đưa tay ôm lấy Dương Nhạc eo, đem đầu chôn ở Dương Nhạc trong ngực, khóc giống lấy. Nước mũi cùng nước mắt toàn bôi ở Dương Nhạc y phục bên trên. Dương Nhạc nhìn Tiểu Chiêu không ngừng co rúm gầy gò bà bay, một cái tay cho Tiểu Chiêu bung rủ, một cái tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ, an ủi trong ngực Tiểu Chiêu, một bên dùng nội lực hòng khô nàng quần áo. Dương Nhạc không biết nàng khóc bao lâu. Vũ đình thời điểm, Tiểu Chiêu tiếng khóc cơ bản cũng ngừng, từ từ nhắm hai mắt nuốt ở hắn trong ngực, lại là khóc mệt, ngủ thiết đi. Dương Nhạc thu hồi dù che mưa, đưa nàng ôm vào trong ngực, hướng tiểu viện đi đến. Nhẹ nhàng đẩy ra tiểu viện cửa gỗ, Hoàng Dung Chính cầm dù chuẩn bị ra ngoài tìm hắn. Thấy được Dương Nhạc trong ngực Tiểu Chiêu, nhíu chung một chỗ lông mày rốt cục giãn ra. Yêu Nguyệt nhìn thấy Dương Nhạc trở về, từ dưới hiên đứng dậy trở về phòng, không nói tiếng nào. Hoàng Dung vươn tay sờ lên Tiểu Chiêu tuyết trắng mặt hỏi, "Tiểu Chiêu đây là thế nào?" Tiểu Chiêu cùng nàng thường xuyên chơi tại một chỗ, tự nhiên cũng biết Tiểu Chiêu thân thế đáng thương, nhưng lại một mực rất lạc quan, rất biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, một tiện nho nhỏ chuyện tốt cũng có thể làm cho nàng vui vẻ nửa ngày. Có chừng chút không thơm để cho ta biết sự tình, một mực cong lên người, mệt không? Thả ngươi phòng. Dương Nhạc liếc nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung gật gật đầu, thả ta phòng, ta còn có thể chiếu cố nàng một hai, nàng hiện tại cũng không thích hợp một chỗ. Dương Nhạc ôm Tiểu Chiêu hướng Hoàng Dung trong phòng đi đến, đem Tiểu Chiêu đặt ở Hoàng Dung trên giường. Dương Nhạc đang muốn đứng dậy, Tiểu Chiêu lại lấy tay bắt lấy Dương Nhạc vào áo, bắt chăm chú, giống như là sợ hắn chạy mất đồng dạng. Công tử. Tiểu Chiêu nhẹ nhàng kêu gọi nói. Hoàng Dung đánh buồn nước nóng, đem khăn mặt ngâm đến ấm áp, vắt khô đưa cho Dương Nhạc. Tiểu Chiêu không nỡ bỏ ngươi, ngươi liền giữ đi, nàng cũng có thể ngủ an tâm chút. Hoàng Dung ở lúc mấu chốt xưa nay không như xe bị tuột xích. Dương Nhạc từ Hoàng Dung trong tay tiếp nhận khăn mặt, cho Tiểu Chiêu trà sát đem mặt, lau đi lưu lại nước mắt cùng nước mũi. Dung Nhi, ngươi giúp ta cầm kiện áo ngoài đến, ta trên thân cái này tất cả đều là Tiểu Chiêu nha đầu này nước mắt cùng nước mũi. Dương Nhạc nói xong, bụ Tiểu Chiêu còn lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng mình làm như thế, càng có thể là mơ tới chuyện tốt. Tốt, ta hiện tại ngược lại thành ngươi thị nữ. Hoàng Dung lườm hắn một cái, nhưng vẫn là đi hắn trong phòng giúp hắn cầm quần áo đi. Dương Nhạc đẩy ra Tiểu Chiêu khỏe miệng tóc, đưa nàng nắm lấy mình và áo tay chộp trong tay, một cỗ chân khí chuyển vào tới, giúp nàng làm theo thể nội bởi vì buồn phiền mà có chút trệ lưỡi biếng nội lực. Chương 44, Kim Hoa bà là Tiểu Chiêu thân sinh mẫu thân. Chạm vạng tối thời điểm, Tiểu Chiêu tỉnh. Nàng mở to mắt vô ý thức tìm kiếm Dương Nhạc thân ảnh. Dương Nhạc đang ngồi ở hắn bên giường, đảo trong tay một bản tiểu thuyết. Mặt trời lặn trong phòng dài đầy màu vàng dư huy, phá lệ ấm áp. Tỉnh. Dương Nhạc để sách xuống, đem Tiểu Chiêu cái gối lót một chút để cho nàng dựa vào. Đa tạ công tử. Nàng vừa nghĩ tới mình tại màn mưa bên trong nút ở góc tường khóc, bất lực nhất thời điểm, Dương Nhạc xuất hiện tại mình bên người. Cho nàng bung rủ, gương mặt cũng có chút đỏ lên. Tiểu Chiêu. Dương Nhạc nhẹ nhàng kêu một tiếng. Công tử. Tiểu Chiêu lập tức đáp lại nói, nhưng khóc quá lâu, âm thanh có chút mất tiếng. Ta muốn nói là, nếu như ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta, ta nghĩ ta sẽ rất nguyện ý nghe. Một người không thể con tua quá nhiều, nếu như ngươi không biết làm thế nào quyết định, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút ta đây. Dương Nhạc nhìn Tiểu Chiêu đôi mắt nói ra. Hắn cũng là hiện tại mới phát hiện Tiểu Chiêu con mắt rất xinh đẹp, ẩn ẩn có giống nước biển đồng dạng màu lam khúc xạ mà ra, cực kỳ giống một khối bảo thạch. Đương nhiên ngươi nếu là không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi đến. Dương Nhạc dùng cầm long công hút tới trên bàn nước trà, cho Tiểu Chiêu rót một chén. Đến uống nước, ta còn không có gặp qua ngươi như vậy có thể khóc. Chắc hẳn khát nước rồi. Tiểu Chiêu từ Dương Nhạc trong tay tiếp nhận chén trà, cái miệng nhỏ uống vào, rất nhanh một chén nước trà vào trong bụng. Nàng khô cạn cuống họng cũng đã nhận được thoải mái, âm thanh lần nữa biến trở về như chuông bạc dễ nghe. Dương Nhạc lại lấy ra một hộp màu trắng vàng dược cao dùng ngón tay trỏ dính một hồi, nhẹ nhàng điểm vào Tiểu Chiêu trên trán. Tiểu Chiêu như giật điện trở về co rụt lại. Dương Nhạc nói, đừng lúc đích, trên trán ngươi vết thương muốn bó thuốc, không phải rơi xuống sẹo nhiều khó khăn nhìn. Tiểu Chiêu một lần nữa ngồi xuống, cảm thụ được Dương Nhạc ngón tay nhẹ nhàng điểm tại nàng trên trán, dược cao để có chút máu thịt be bét vết thương tản mát ra từng đợt mát mẻ cảm giác. Dược cao này là ta phối trí, mỗi ngày bôi hai lần, kết vậy về sau sẽ không lưu lại vết tích. Dương Nhạc đem cái hộp nhỏ đặt ở Tiểu Chiêu trong tay. Đa tạ công tử. Tiểu Chiêu nhu nhu nói ra. Nàng xem thấy Dương Nhạc khỏe môi nết lên nhàn nhạt mỉm cười, trong nháy mắt không bỏ từ tràn đầy trong lòng. Một viên to như hạt đậu trong suốt nước mắt từ nàng trên gương mặt rơi xuống. Tiểu Chiêu lấy tay lưng sờ lên nàng khuôn mặt, ướt một mảnh. Nàng thấp giọng nói ra, công tử, Tiểu Chiêu không muốn đi, Tiểu Chiêu muốn giữ lại. Dương Nhạc lắc đầu, cố ý nói, ngươi nói cái gì ta nghe không được. Hắn muốn để Tiểu Chiêu minh bạch mình tâm ý đến cùng là cái gì, không thể xong việc đều để người khác cho nàng làm quyết định, nàng là Tiểu Chiêu, không phải bất luận kẻ nào phụ thuộc phẩm. Trương Vô Kỵ không có năng lực lưu lại Tiểu Chiêu, nhưng hắn Dương Nhạc có. Tiểu Chiêu hít sâu một hơi hô lớn, công tử, ta không muốn đi, ta muốn giữ lại, ta muốn giữ lại, ta muốn giữ lại. Dương Nhạc nhẹ nhàng vỗ Tiểu Chiêu lưng nói, ta nghe thấy được, chỉ cần ngươi không muốn đi, vậy ai đều mang không đi ngươi. Thật sao? Dương Nhạc từ nhỏ Chiêu trong mắt thấy được hy vọng, thấy được ước mơ. Thật, ngươi lại đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ. Dương Nhạc lòng tin mười phần nói ra. Tiểu Chiêu gật gật đầu thu thập nước mắt, từ nàng và Kim Hoa bà gặp phải bắt đầu giảng đến tại sao mình lại thất hồn lạc phách tại đầu đường gặp mưa. Dương Nhạc lặng lặng nghe, không nói một lời. Nhưng hắn ánh mắt nói cho Tiểu Chiêu, hắn đang nghe. Chờ lấy Tiểu Chiêu giảng thuật xong, Dương Nhạc từ bên cửa sổ ngồi dậy, mở cửa sổ ra, để ánh trăng rải vào trong phòng. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đây là vì để gió mát bình lặng mình phẫn nộ. Trên đời tại sao có thể có ác độc như vậy mẫu thân? Đại ủy ti vì tránh né trung thổ minh giáo cùng ba tư minh giáo, thay hình đổi dạng là Kim Hoa bà. Thậm chí còn giấu giếm Tiểu Chiêu mình là nàng con gái ruột, mang nàng đến vạn độc trại luyện vạn độc công, chính là vì để Tiểu Chiêu có thể dùng độc công ô hế dương đỉnh thiên chân khí. Mà độc này công luyện thế nào? Để Tiểu Chiêu từ nhỏ tiếp xúc độc vật, đại ủy ti tự mình giúp nàng vận chuyển nội lực, lấy độc nuôi công, trong đó thống khổ không vì ngoại nhân chô đạo cũng. Hiện tại càng là bức bách Tiểu Chiêu chui vào quang minh đỉnh sát hại Dương Đình Thiên, trộm lấy càn khôn đại na di, chính là vì trả thù mình giáo, vì chính mình trượng phu báo thù. Dương Nhạc cầm lên trên bàn cái chén muốn rót cốc nước, trong lòng vẫn nộ để hắn trực tiếp đem cái chén bóp thành một phấn. Kim Hoa bà nên giết. Công tử. Tiểu Chiêu nhìn Dương Nhạc bóng lưng, nàng chưa từng nghĩ tới cho công tử thêm phiền phức, với lại nàng hiện tại cảm thấy Dương Nhạc tựa như một tòa muốn bạo phát núi lửa, có thể hủy diệt bất kỳ vật gì. Dương Nhạc phun ra một hơi này, đưa tay đem lòng bàn tay sứ phấn bậy xuống, vừa cười vừa nói, bộ này đồ uống trà khối lượng không tốt lắm, không có việc gì. ngày mai ta để cho người ta giúp ngươi đổi một bộ. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần tiểu chiêu ngươi không muốn đi, không ai có thể mang đi ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, một hồi ta để Dung Nhi cho ngươi đưa chút ăn đến, ngươi cũng một ngày không ăn đồ vặt. Dương Nhạc đẩy ra cửa gỗ, Hoàng Dung một cái lảo đảo kém chút ngã. Yêu Nguyệt tựa ở một bên dưới hiên, nhưng trên lan can rõ ràng bị bóp xuống một khối đầu gỗ. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, nhìn cái gì, ngươi đây lan can khối lượng quá kém, bạn cũng chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái. Hôm nào bồi ngươi một bộ tân. Dương Nhạc dừng một chút nói ra, đều nghe được. Bản cung cũng không nghe lén người nói chuyện, là Dung Nhi niệm đi ra. Hoàng Dung một mặt ngươi nói đúng, a đúng 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 biểu lộ nhìn Yêu Nguyệt. Dương Nhạc cười cười nói, sau đó cũng là không cẩn thận đập lan can một trường, ta có thể hiểu được. Hoàng Dung giảm thấp thanh âm nói, đây Kim Hoa bà nên giết. Bản cung vừa bạn gần nhất cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. Yêu Nguyệt chẳng hề để ý nói ra, không thể giết. Dương Nhạc thở dài, vì cái gì? Ban đầu ngươi khoảnh khắc mấy cái hắc phong trại sơn tặc thời điểm, thế nhưng là giơ tay chém xuống, máu cũng chưa đụng được một giọt. Cái này Kim Hoa bà còn chưa đủ tội ác chồng chất sao? Hoàng Dung tức giận dậm chân. Dương Nhạc trong mắt bao hàm thâm ý nhìn Hoàng Dung lắc lắc đầu nói, ngươi nếu là muốn để tiểu chiêu lưu lại, Kim Hoa bà tuyệt đối không thể giết, nếu không tiểu chiêu thật có thể sẽ hận chúng ta cả một đời. Giết tiểu chiêu thân sinh mẫu thân, tiểu chiêu liền chân chính không có một cái nào người thân còn sống. Hoàng Dung não ngồi tại hành lang ghế dựa bên trên, quay đầu đi chỗ khác, đây không thể giết, cái kia không thể giết, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, cũng không thể để tiểu chiêu cùng Kim Hoa bà đi thôi. Nàng ghét ác như cựu tính tình, hận không thể hiện tại liền giết Kim Hoa bà cho tiểu chiêu xuất khí. Dương Nhạc nhìn về phía trên trời trăng tròn nhàn nhạt nói ra, Kim Hoa bà là tiểu chiêu thân sinh mẫu thân. Hoàng Dung vốn còn đang giận trên đầu, nghe nói như thế, con mắt chừng cùng mắt cá đồng dạng nhìn về phía Dương Nhạc. Yêu Nguyệt cũng là nhìn Dương Nhạc sao, không có lên tiếng, nhưng nàng nội tâm cũng bị kinh đến. Không phải, Kim Hoa bà giả như vậy. Tiểu Chiêu, Hoàng Dung vừa thét lên một nửa, Dương Nhạc đưa tay che nàng miệng. Ngươi nhỏ giọng một chút, đáp ứng ta nhỏ giọng nói chuyện, nghe hiểu gật đầu. Hoàng Dung mãnh liệt gật gật đầu, biểu thị biết, Dương Nhạc mới buông nàng ra. Chương 45, Hoàng Bét lao bà tử cho ngươi mặt mũi. Hoàng Dung một mặt kinh ngạc hạ giọng nói, không có khả năng, Kim Hoa bà một cái lao bà tử, nói ít cũng có 60-70 tuổi, làm sao có thể sinh hạ Tiểu Chiêu. Nàng tất nhiên là không tin. Với lại ngươi ở đâu tới tin tức, loại chuyện này ngươi đều biết. Dương Nhạc dùng ngón tay chọc lấy một cái Hoàng Dung cái trán nói ra, ta biết sự tình so ngươi nghĩ đến đều muốn nhiều. Yêu Nguyệt tự nhiên là đối với Dương Nhạc nói tin tưởng không nghi ngờ. Nàng đã nghiệm chứng qua Dương Nhạc cho nàng tình báo tính chân thực. Cho nên nàng cao mày suy tư, nếu như Dương Nhạc nói là thật, cái kia Kim Hoa bà làm sao tại như vậy cao niên kỵ sinh hạ Tiểu Chiêu. Gia mới có con khả năng quá thấp, với lại từ nhỏ Chiêu trong chuyện xưa, hiển nhiên không có một vị khác lao ra cùng Kim Hoa bà làm bạn. Yêu Nguyệt đem đầu chuyển hướng Tiểu Chiêu phòng phương hướng, nếu như Tiểu Chiêu là Kim Hoa bà cố ý an bài vào thất hiệp trấn. Nàng lại nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Chiêu bộ dáng, là Dịch Dung, Kim Hoa bà Dịch Dung. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói ra. Hoàng Dung cũng là cực kỳ thông minh, nếu người khác điểm ra điểm mấu chốt nàng lập tức liền muốn thấu triệt. Tựa như Tiểu Chiêu tại trước mặt chúng ta Dịch Dung đồng dạng. Kim Hoa bà cũng mang theo mặt nạ ra người, với lại chưa từng có tại Tiểu Chiêu trước mặt lấy xuống qua. Cho nên Tiểu Chiêu tự nhiên không có khả năng biết Kim Hoa bà là nàng thân sinh mẫu thân. Hoàng Dung kích động nói ra. Dương Nhạc cười gật đầu nói, đáp đúng, cho nên Kim Hoa bà thân phận chân thật sẽ là ai chứ? Hoàng Dung tâm tựa như là bị Dương Nhạc dùng móng vuốt cào một cái lòng ngứa ngáy đến cũng được. Đến cùng ai là Kim Hoa bà, vì cái gì nàng như vậy hận Dương Đình Thiên? Hoàng Dung dậm chân một cái nói, Dương Nhạc, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Liền ngay cả Yêu Nguyệt đều lên hứng thú, con mắt lóe sáng giống như là lóe ánh trăng đồng dạng. Dương Nhạc lại là lắc đầu nói, hiện tại còn không thể nói, chờ Kim Hoa bà đánh đến tận cửa ngày ấy, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Dung Nhi nhớ kỹ nấu chút cháo cho Tiểu Chiêu đưa đi. Sát trời không còn sớm, đều sớm nghỉ ngơi một chút a. Dương Nhạc nói xong cũng không để ý hai nữ trong mắt ai oán, chắp tay sau lưng liền hướng mình gian phòng đi đến. Hắn tâm lý đối với như thế nào đối phó Kim Hoa bà đã có biện pháp. Tiếp xuống 3 ngày, Dương Nhạc lại trong sân nhiều loại hai gốc thực vật, mỗi ngày vẫn như cũ tới hoa bón phân. Hoàng Dung nhìn Dương Nhạc bộ này bình chân như bại bộ dáng, khí liền không đánh một chỗ đến. Tiểu Chiêu 3 ngày này vẫn như cũ giống như là người không việc gì đồng dạng, bồi Hoàng Dung dạo phố mua thức ăn, nấu cơm. Nàng không hỏi Dương Nhạc dự định làm sao đối phó Kim Hoa bà, nàng tin tưởng Dương Nhạc. Ngày thứ tư, tất cả mọi người đều đợi tại trong tiểu viện, nhưng đều yên lặng im mắng. Yêu Nguyệt không nói lời nào, là nàng cảm thấy không quan trọng. Coi như giết không được, chỉ cần lưu lại tính mệnh liền tốt. Thực sự không được liền chọn lấy Kim Hoa bà tay chân ân, phế bỏ võ công, Di Hoa cung tùy tiện tìm một chỗ nuôi nàng cả một đời. May mắn Dương Nhạc không biết Yêu Nguyệt dự định, không phải khẳng định phải giơ ngón tay cái lên, gọi thẳng một tiếng, không hổ là ngươi, đơn giản thô bạo hữu hiệu. Tiểu Chiêu không nói lời nào là bởi vì nàng không biết nên làm sao đi đối mặt Kim Hoa bà. Hoàng Dung không nói lời nào là bởi vì nàng hiện tại thật nhàm chán. Nàng chỉ muốn biết Kim Hoa bà tấm kia mặt nạ ra người xuống đến đấy là ai. Dương Nhạc nâng chung trà lên, một trận gió gợi lên trà mặt, đem phiêu phù ở phía trên lá trà trở mình. Hắn đặt chén trà xuống, từ trên ghế xích đu đứng lên nói, bà, đến liền cùng uống chén trà à, tại hạ môn này vẫn là tốt bảo. Tiểu viện cửa gỗ bị một trận cuồng phong thúc mở. Một người mặc màu nâu đấu đồng tóc trắng lao bà đứng tại cổng, trên mặt khe danh sâu giống như là khe nước lớn đồng dạng, khảm tại nàng ra mặt bên trong, cầm trong tay một cây quải trượng đầu rồng. Nàng cong lưng thân thể, từ mũ trùm bên trong rủ xuống tóc trắng, có chút phiêu độc lấy. Nàng từ mũ trùm bên dưới lộ ra hé mở khó coi khô cả mặt, dọa Hoàng Dung đều hét lên một tiếng. Quả thực có điểm giống từ địa ngục bỏ lên ác quỷ. Bà cắt vào nói nói. Dương Nhạc đưa tay làm cái mời thủ thế. Kim Hoa bà long đầu trượng điểm nhẹ mặt đất, giống như là quỷ mị đồng dạng tiến vào sân bên trong. Bà. Tiểu Chiêu tiến lên, đứng tại Dương Nhạc đằng sau túi đầu kêu một tiếng. Hừ. Kim Hoa bà không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiểu Chiêu ngươi vì sao không có đi minh nhớ? Kim Hoa bà lạnh giọng hỏi Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu nhăn nhó hai tay, một mặt khó xử nhìn Kim Hoa bà cùng Dương Nhạc. Ngươi cứ yên tâm nói. Dương Nhạc cho Tiểu Chiêu một cái an tâm tiếu dung. Ta đang hỏi Tiểu Chiêu nói đâu. Kim Hoa bà thâm độc nhìn chằm chằm Dương Nhạc. Tiểu Chiêu trực tiếp hai đầu gối chạm đất, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không dám nhìn Kim Hoa bà, kiên định nói ra, Tiểu Chiêu không muốn đi Quang Minh đỉnh. Tốt, ta liền biết là tiểu tử này mê người tâm hồn. Để ngươi ngay cả phụ mẫu huyết cửu cũng không để ý. Kim Hoa bà híp hai mắt nhìn Dương Nhạc. Dương Nhạc thì là chắp tay sau lưng tiến lên một bước nói, cho nên ta hiện tại liền giết tiểu tử này, để cho ngươi đừng có hy vọng. Hắn trực tiếp nghĩa mai Kim Hoa bà. Kim Hoa bà không những không giận mà còn cười nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là có thú. Nếu là ngươi không trở ngại lão thân nói không chừng còn có thể thu ngươi làm nghĩa tử, truyền cho ngươi đỉnh tiêm võ học, ngươi cái tuổi này liền có thể đưa thân nhất lưu, cũng là võ học kỳ tài. Nàng biểu lộ đột nhiên biến đổi nói, đáng tiếc, thiên tài dễ dàng nhất chết tại mình cuồng vọng vô tri bên dưới. Dương Nhạc sát thực cười hì hì nói ra, bà ngươi nếu là mắt mở nữa nhà, ta có thể cho ngươi xứng một bộ kính lão, ai nói ta là nhất lưu cao thủ. Trên người hắn khí thế lập tức biến đổi, trong đan điền âm dương nhị khí vây quanh đan điền xoay chậm chậm. Cả hai từ từ hóa thành hai màu trắng đen một phương đầm nước. Răng rắc một tiếng tựa như ngân bình chợt vạch nước tương tóe. Một cỗ mở mịt tiên tiên chi khí từ hắn trong đan điền phóng thích mà ra, chìm vào hai màu đen trắng trong đầm nước, hóa thành hai đầu hai màu trắng đen con cá tại trong đầm nước lặn chơi bùa. Dương Nhạc cả người thiên linh đại huyệt phun ra một đạo thường nhân không thể phát giác hà khí, từ từ lên đỉnh đầu ngưng tụ thành ba đóa màu vàng hoa sen, nở rộ mà ra. Kim Hoa bà con mắt trợ to, nhìn trước mắt Dương Nhạc. Đây là điển hình bước vào tiên thiên. Tím khí dẫn ra trong cơ thể con người từ thai bên trong mang ra một ngụm tiên thiên chi khí, từ đó cùng thiên địa tương hợp, chân khí kéo dài không dứt. Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại là gan lớn, dám ở lão thân trước mặt đột phá tiên thiên, thật can đảm tốt thiên tư. Dương Nhạc chậm rãi mở mắt ra, hắn hiện tại có loại giơ tay nhấc chân liền có thể điều động xung quanh linh khí cảm giác, loại cảm giác này rất treo diệu. Đáng tiếc lao thân giết tiên tiên như giết chó. Nàng quải trượng đầu rồng nhẹ nhàng một chặt, phía sau một cái màu tím long đầu ngưng tụ mà ra, phản phất chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, liền có thể đem sân bên trong náo cái long trời lở đất. Dương Nhạc trên mặt vẫn là treo nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có tử long uy thế mà bối rối. Kim Hoa bà, ngươi sẽ không cho là ta thật ngốc đến cho là mình chỉ là tiên tiên liền có thể bảo vệ tiểu chiêu a? Hắn đem quỳ trên mặt đất tiểu chiêu đỡ lên đến. Ngươi không ngại làm ồn ào thử một chút? Dương Nhạc mặt liền biến sắc nói, hoàng bét lao bà tử cho ngươi mặt mũi. Chương 46, nữ nhi cùng đao yêu nguyệt mắt lạnh lướt qua. Chỉ cần Kim Hoa bà dám động thủ, nàng liền có 100% tự tin dùng Bích Huyết Chiếu Đan Thanh đưa nàng đính tại trên tường. Kim Hoa bà nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Phía sau màu tím long đầu phát ra một tiếng gầm điên cuồng, liền muốn bay lên mà ra. Nhưng sau một khắc Kim Hoa bà sắc mặt đại biến, tử long ngưng thực đầu lâu vậy mà trở nên hư ảo đứng lên. Nàng trợn mặt. Yêu Nguyệt mới ra khiếu Bích Huyết Chiếu Đan Thanh cũng một lần nữa nhét về trong vỏ. Ngươi thật sự cho rằng ta nhàn không có việc gì ở trước mặt ngươi biểu diễn đột phá cảnh giới, là chơi vui? Dương Nhạc hướng về phía trước bước ra mấy bước, đi đến Kim Hoa bà trước mặt. Đột nhiên một bàn tay vung ra, đánh vào Kim Hoa bà trên gương mặt. Cự lực phía dưới, Kim Hoa bà trực tiếp thân thể xoay chuyển năm chu rơi xuống đất, trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay tử. Da mua da mặt phá vỡ đến, lộ ra phía dưới tuyết trắng làn da. Kim Hoa bà nằm ở địa đạo, ngươi hạ độc. Ta kinh mạch toàn thân được phong, toàn thân bất lực, ngươi hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Dương Nhạc lại tuyệt không sinh khí, ngồi xổm người xuống nói, ta đích xác là hèn hạ vô sỉ hạ lưu, nhưng nào có ngươi hèn hạ vô sỉ hạ lưu a. Hắn ngữ khí ngưng trọng đối Kim Hoa bà đọc lên một cái tên, có phải hay không, Tử Sam Long Vương đại ủy ti. Ba Tư Minh giáo thánh nữ, Trung Thổ Minh giáo hộ pháp. Dương Nhạc một thanh xốc lên nàng mũ trùm, kéo xuống nàng trên mặt nạ ra người. Sáng trắng hắc tam nhan sắc ở giữa tóc cùng nàng tuyệt lệ dung nhan có mãnh liệt so sánh. Sáng thấy đại ủy ti một tấm thanh tú tuyệt tục mặt trái xoan, mũi cao da tuyết, trong đôi mắt càng là cùng tiểu chiêu đồng dạng có ẩn ẩn làm ý, chỉ là trên mặt một cái kia đỏ tươi lộ ra phá lệ dữ tợn. Hoàng Dung nhìn một chút đại ủy ti lại nhìn một chút tiểu chiêu, hai người coi là thật có 6-7 phần tương tự. Đại ủy ti nằm ở mà, gấp rút thở gấp nói, ngươi khi nào hạ độc? Dương Nhạc nói, đương nhiên là ngươi tiến vào tiểu viện thời điểm. Đại ủy ti đôi mắt hơi đổi, đánh giá tiểu viện, con mắt rơi vào Dương Nhạc đuôi thực vật bên trên. Là những cái này thực vật. Nàng toàn thân bất lực. Đáng tiếc. Dương Nhạc lắc đầu tiếp tục nói, ngươi phát giác quá muộn, thế nào xốp giòn xương hoa cùng phong đan dây leo hoa hương vị có phải hay không rất mỹ diệu. Vô sắc vô vị, duy nhất khuyết điểm đó là bay hơi thời gian muốn dài rất nhiều, coi như ngươi là tổng sư cấp cao thủ đồng dạng muốn trúng chiêu, không phải ta làm gì diễn kịch cho ngươi xem, kéo dài thời gian. Đại ủy ti giãy giụa lấy ngồi dậy đến nói, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Công tử, không nên giết bà. Tiểu Chiêu thiện tâm không nguyện ý nhìn thấy sớm chiều ở chung bà chết tại nàng trước mắt. Nàng cầu khẩn ánh mắt để Dương Nhạc thở dài, hắn sớm biết như thế. Đại ủy ti tự ngươi nói, hay là ta giúp ngươi nói? Dương Nhạc đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nàng. Nói cái gì? Ta không lời nào để nói. Đại ủy ti ánh mắt hận không thể ăn sống nuốt tươi Dương Nhạc. Ngu xuẩn mất khôn. Tiểu Chiêu, Minh giáo hộ pháp, tím bạch kim xanh, ở trong đó tím đó là chỉ tử Sam Long Vương đại ủy ti. Ngươi đoán xem vì cái gì Minh giáo hộ pháp muốn giết Minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên, còn đặc biệt làm cái Kim Hoa bà danh hào hành tẩu giang hồ. Dương Nhạc bình tĩnh nhìn Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu trong lòng ẩn ẩn có mấy phần dự cảm, thân thể có chút run rẩy hỏi, vì sao? Năm đó nàng phá dậy mà ra cùng Hàn Thiên Diệp đi xa Linh Xà đảo. Đại ủy ti đột nhiên quát, ngươi câm miệng cho ta. Dương Nhạc cũng không để ý tới tiếp tục nói, nàng và Hàn Thiên Diệp tại Linh Xà đảo vui kết liền cảnh, Kim Mao sư vương đưa lên Kim Hoa ngân diệp làm lễ vật, nàng chính là Kim Hoa bà, Hàn Thiên Diệp chính là ngân diệp tiên sinh. Với lại hai người dục có một nữ, chỉ là bởi vì nàng kết hôn sẽ bị ba tư minh giáo chỗ đuổi kịp, đeo lên lão nhân ra mặt hành tẩu giang hồ, che giấu hai mắt người. Dương Nhạc nhìn về phía Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu thân thể không thể khống chế đồng dạng run rẩy nói, cái kia nữ nhi là ai? Nàng bị ta tự tay giết, ha ha ha. Đại ủy ti giống như điên cuồng cười nói, cái kia nữ nhi đó là ngươi Tiểu Chiêu, hoặc là nói Hàn Chiêu. Dương Nhạc sờ lên Tiểu Chiêu đầu, cho nên nàng là ta mẫu thân. Tiểu Chiêu giật mình nhìn đại ủy ti, đại ủy ti mắt lạnh tương đối nói, nàng mới không phải ta nữ nhi, ta nói ta con gái ruột đã bị ta giết, ta nữ nhi mới có thể bộ dáng như vậy. Nàng nói xong liền nhắm mắt lại, muốn điều trị nội tức. Nương. Tiểu Chiêu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đại ủy ti thân thể rõ ràng lắc một cái. Tiểu Chiêu nước mắt giống cắt đứt quan hệ đồng dạng dùng hai tay ôm lấy đại ủy ti cánh tay. Nương, ngươi vì cái gì không nhận Tiểu Chiêu? Mỗi lần nửa đêm tỉnh ngộ, ta đều tốt nghĩ các ngươi, nhưng ta hoàn toàn không có nhìn qua các ngươi mặt. Ta thật rất nhớ các ngươi. Đại ủy ti mở to mắt, chỉ cần nàng còn tại sân bên trong, không đi ra độc này phạm vi, nàng liền vô pháp điều động nội tức, không giải được độc. Nàng lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, ngươi muốn giải độc, liền muốn điều động nội tức, thế nhưng là ngươi điều động không được nội tức liền không có cách nào giải độc, vậy ngươi liền muốn trước giải độc. Tiểu Chiêu tiếng khóc gây đại ủy ti tâm phiền, nàng quát, im miệng. Ta cùng Tiên Diệp tại sao có thể có như ngươi loại này nữ nhi? Cha ngươi chết rồi, ngươi không đi tìm Dương Đỉnh Tiên báo thù, ngược lại tại tên mặt trắng nhỏ này trên thân lãng phí thời gian, ta từ nhỏ dạy võ công cho ngươi, dạy ngươi như thế nào giết người, ngươi chính là như thế hồi báo ta. Năm đó ta và ngươi cha trong hàn đàm luận võ, song song thân chúng hàn độc, không nghĩ tới nhiều năm sau cha ngươi hàn độc tái phát, Hồ Thanh Như không cứu, chỉ là bởi vì chúng ta không phải người trong Minh giáo. Nhưng năm đó ta là Dương Đỉnh Thiên xuất chiến hàn đàm thì ân nghĩa bọn hắn đều quên đi nơi nào. Vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế. Ta và ngươi Minh giáo không đội trời chung. Đại ủy ti hướng về phía bầu trời gầm thét, sau đó nàng mắt lạnh nhìn về phía Tiểu Chiêu nói, mà còn ngươi, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi lại lần lượt bỏ lỡ cơ hội, ta tại sao có thể có như ngươi loại này quên huyết cửu nữ nhi, ngỗ nghịch bất hiếu nữ nhi. Nàng thu hồi cuồng loạn gầm thét, đem Tiểu Chiêu đẩy ra. Sau đó trong thần sắc hiện ra một tia hối hận, nhưng rất nhanh liền bị lửa giận đốt đi. Tiểu Chiêu xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đối đại ủy ti trùng điệp dập đầu ba cái. Tiểu Chiêu là ngài nữ nhi, không phải ngài cửu nhân, ngài báo thủ công cụ. Ngài đem ta đưa đến Miêu Cương Vạn Độc trong trại nghiên tập độc công, khi đó ta chỉ có 6 tuổi, ngài không hỏi ta sợ không sợ những cái kia độc vật, ngài chỉ là lần lượt để độc như vậy vật cắn ta ngủ đông ta. Ta sợ chết. Nhưng ngài mỗi lần tại sự luyện công của ta sau đều sẽ vui vẻ cười, bởi vì ngài hướng phía báo thủ lại bước ra một bước. 8 tuổi ta giết người đầu tiên là ngươi bắt đến ma tặc, ta đến bây giờ đều nhớ ta hai tay bóp lấy hắn cổ, để độc công một chút xíu dọc theo hắn kinh mạch đi khắp hắn toàn thân, nhìn hắn một chút xíu thống khổ chết đi. Ta sợ đến tối đi ngủ thời điểm, đều có thể nhìn thấy hắn giống cá chết đồng dạng lồi ra đến ánh mắt. Ngài nói chỉ là câu sẽ thói quen. 16 năm tuế nguyệt, ngài dưỡng dục cùng dạy bảo, để cho ta đem báo thủ với tư cách đệ nhất đại sự, có thể ngài cho tới bây giờ không có đem ta xem như qua ngài nữ nhi. Ta là ngài trong tay đao, chỉ là bị ngài rèn luyện sắc bén hơn, tôi bên trên ngọc độc, ngươi muốn hiểu rõ chỉ là làm ta đâm vào Dương Đỉnh Thiên trong thân thể trong chớp mắt ấy cái kia khoái ý. Đại ủy ti cười thầm nói, ngươi cũng muốn bức bỏ ta mà đi sao? Cũng tốt, cũng tốt. Một mình ta cũng có thể giết Dương Đỉnh Thiên xuất sinh này. Chương 47, Di Hoa cung gửi thư Tiểu Chiêu thần sắc buồn bã chìm, chỉ là đối đại ủy ti nói ra, Tiểu Chiêu bất hiếu, về sau vô pháp hầu hạ mẫu thân quảng, còn hy vọng nương khá bảo trọng thân thể. Sau đó lại là nhắm hai mắt đối đại ủy ti trùng điệp một giật đầu. Đại ủy ti nhìn trước mắt buồn bã chàng đứt từng khúc Tiểu Chiêu, trong lòng dường như minh bạch cái gì. Run rẩy duỗi ra hai tay trôi nổi tại giữa không trung, nàng tựa hồ là nhớ lại mẫu thân của nàng thân phận. Nhưng phu quân hàn độc tái phát, chết thảm tại nàng trong ngực bộ dáng lại là rõ mồn một trước mắt. Nàng cánh tay trung quy là buông xuống, nàng không có lựa chọn ôm lấy Tiểu Chiêu, mà là đem mình lưu tại ngày đó hồ điệp cốc bên trong, hồ thanh lưu dược lưu tiền. Dương Nhạc thở dài, Tiểu Chiêu lại là buông xuống, đại ủy ti trong lòng tích hận chi sâu, đã thành nàng sống sót mục tiêu cuộc sống cùng độc lực. Nàng đối với Hàn Thiên Diệp yêu cũng dung nhập vào nàng đối với Dương Đỉnh Thiên hận bên trong. Có đôi khi hận so yêu muốn tới lâu dài. Đại ủy ti chậm rãi đứng người lên, nhìn Dương Nhạc liếc mắt, xoay người sang chỗ khác, lưu lại quỳ lệ trên mặt đất Tiểu Chiêu. Một người mang theo thê thảm quyết tuyệt bóng lưng chậm rãi hướng phía cửa gỗ đi ra ngoài. Nàng một lần nữa đeo lên mũ trùm, đem mình giấu ở mũ trùm trong bóng râm. Hoàng Dung đỡ dậy Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu rõ ràng còn ở vào thương tâm bên trong, nhưng thoát ly đại ủy ti không chế, nàng trên trán dễ dàng không ít. Nàng hướng phía Dương Nhạc nói khẽ, công tử, Tiểu Chiêu lưu lại. Dương Nhạc không nói gì, chỉ là lấy tay sờ lên nàng đầu nói, lưu lại liền tốt, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Hoàng Dung cũng ở một bên ôm lấy Tiểu Chiêu cánh tay nói, quá khứ đủ loại đừng lại nghĩ, sau này mỗi một ngày đều sẽ so với hôm qua một tốt. Tiểu Chiêu biết Hoàng Dung là đang an ủi nàng, nàng cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xem thấy cửa gỗ bên ngoài ngõ hẻm, đã không có đại ủy ti thân ảnh, tóm lại trong nội tâm nàng vẫn là lo lắng lấy đại ủy thi. Nàng cắn môi nhìn về phía Dương Nhạc thấp giọng nói, công tử Tiểu Chiêu có một vấn đề chỉ hỏi một lần. Ngươi hỏi đi, ta nhất định sẽ trả lời ngươi. Dương Nhạc ôn hòa nói ra. Mẹ ta có thể giết Dương Đỉnh Tiên sao? Tiểu Chiêu âm thanh có chút run rẩy. Dương Nhạc lắc đầu. Tiểu Chiêu âm thanh khẽ run nói, không, có thể. Nếu là một mực giết không được Dương Đỉnh Tiên, đại ủy ti cũng đem một mực sống ở trong tiêu hận, mà nàng vẫn như cũ hổ thẹn trong lòng. Dương Nhạc dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Tiểu Chiêu nói ra, đã chết người, làm sao để ngươi lại giết một lần? Công tử, ngươi là nói rõ dạy một chút chủ Dương Đỉnh Tiên đã chết. Tiểu Chiêu bịt miệng lại lui lại mấy bước. Dương Đỉnh Tiên chết. Yêu Nguyệt hơi trầm lại, Dương Đỉnh Tiên giống như nàng đều là thiên nhân cảnh cao thủ. Nàng còn không có thành danh thời điểm, Minh giáo dựa vào Dương Đỉnh Tiên một người liền ép cái gọi là chính đạo môn phái thở không nổi. Để bọn hắn khai tỏ ánh sáng dạy xưng là ma giáo, lại giận mà không dám nói gì. Mà Dương Đỉnh Tiên mất tích về sau, Minh giáo ngày càng sa sút, càng ngày càng tệ. Chết. Dương Nhạc khẳng định gật gật đầu. Vậy ta nương chẳng phải là? Tiểu Chiêu có chút sầu lo. Ngươi bây giờ nói cho nàng Dương Đỉnh Tiên chết cũng vô sự vô bổ, nàng đem giết chết Dương Đỉnh Tiên với tư cách đệ nhất đại sự, lại vừa thụ đả kích, ngươi cảm thấy nếu là hiện tại để nàng biết hồi như thế nào? Tiểu Chiêu sắc mặt trắng bệch, nàng hiểu rất rõ mẹ nàng, nếu nhiều năm cố gắng hóa thành hư không, mình còn đã mất đi con gái ruột, sợ là tại chết chỉ có cách nhau một đường. Dung Cừu hận thay thế mình trong đời tất cả những sắc thái khác, nếu thất sắc, trời đất sụp đổ chỉ ở một cái chớp mắt. Cho dù là Dương Nhạc có được ý điển cũng cứu không được, tốt nhất kết quả là người thực vật, ý không thể chữa tâm chết. Dương Phá Thiên là thế nào chết? Yêu Nguyệt tao mày hỏi. Dương Nhạc biểu lộ có chút cổ quái. Hắn cũng không thể nói Dương Đỉnh Tiên lúc luyện công, thành côn cho hắn lở tờ giờ, còn tại hắn sát vách. Kết quả hành công gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dù sao cũng hơi không quá hào quang. Dương Nhạc nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, là tình mà chết. Hắn cho một cái so sánh thể diện thuyết pháp, coi như là đối với Dương giáo chủ hành ép võ lâm nhất thời tôn trọng A Hoàng Dung thì là miệng đều không khép lại được nói, con mắt phát ra ánh sáng, vây quanh Dương Nhạc vòng vo tầm vài vòng nói, ngươi đến cùng còn biết bao nhiêu giang hồ bí văn. Lại là Tử Sam Long Vương, lại là Dương Đỉnh, ta nhìn ngươi bình thường cũng không có tận lực ra thu thập những tin tức này. Yêu Nguyệt cũng híp mắt nhìn Dương Nhạc, vậy nếu là nói như vậy, Dương Nhạc chẳng phải là ngay từ đầu liền biết mình thân phận chân thật, mình còn tại trước mặt hắn dùng giả danh, còn muốn lên trước đó đủ loại với tư cách. Trong nội tâm nàng có chút bối rối. Xa chết. Nàng bước xuống một câu, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Bước chân so bình thường bước lớn một chút, hơi có chút chạy trối chết ý vị. Hoàng Dung hiếu kỳ nhìn Yêu Nguyệt nói, hôm nay Yêu Nguyệt tỷ tỷ tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt, nhưng bất đồng nơi nào nàng lại không quá nói đi lên. Dương Nhạc nhìn Yêu Nguyệt bóng lưng cười nói, có lẽ là gặp Tiểu Chiêu lần này cũng lòng có cảm giác cá người không phải có cây, ai có thể vô tình. Đáng tiếc Yêu Nguyệt cũng không nghe thấy Dương Nhạc nửa câu nói sau. Trở lại trong phòng, Yêu Nguyệt ngồi tại uy mắng trong ghế bình phục một cái tâm tình, đột nhiên bật cười. Mình chẳng biết lúc nào cũng sẽ có khẩn trương loại tâm tình này. Một trận trầm bổng tiếng địch truyền đến, Yêu Nguyệt trên mặt có chút câu lên, khỏe miệng lập tức biến mất, đây khúc là Di Hoa Cung Trăm Hoa. Nàng đẩy ra cửa sổ, đạp không mà đi, đi tới khúc bên trong cáo chi địa điểm. Chúng đệ tử cung kính xếp hàng đối đãi, chờ đợi Yêu Nguyệt giá lâm, không ai lên tiếng. Yêu Nguyệt một bộ màu trắng cung trang từ trời rơi xuống. Chúng đệ tử vội vàng quỳ một chân trên đất hành lễ nói, bái kiến đại cung chủ. Chuyện gì, ta không phải nói vô sự không cần tìm bản cung sao? Các đệ tử đều là thân thể chấn động, có mấy cái trong mắt đã mất đi hào quang. Quỳ gối phía trước nhất đệ tử nói, bẩm đại cung chủ, nhị cung chủ gửi thư hỏi thăm ngày về, đồng thời Ngụy Vô Nha tập kết 2-3 vạn đám ô hợp tại Lạc Nguyệt Cốc, tổ chức quần ma đại hội, nói. Nàng luôn từ có chút ấp á ấp úng. Có lời cứ nói. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói. Ngụy Vô Nha nói, muốn giết đến tận Di Hoa Cung, bắt những này tiểu nương bị nhóm, về nhà làm ấm chân tỷ nữ. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Yêu Nguyệt xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, xung quanh trên lá cây thậm chí kết lên một tầng sương lạnh. Xung quanh đệ tử toàn bộ nín thở ngưng âm thanh, sợ mình bởi vì sẽ hô hấp mà đắc tội với Yêu Nguyệt. Muốn chết, còn không đơn giản. Nói cho Liên Tinh, ta 3 ngày sau tự sẽ trở về. Yêu Nguyệt lại lần nữa biến trở về cái kia băng lãnh bá khí Di Hoa Cung đại cung chủ. Phải. Nàng liền ôm quyền không dám nhiều lời. Yêu Nguyệt vừa nghĩ tới muốn về đến Di Hoa Cung, nội tâm lại có chút thất lạc, tiểu viện bất chi bất giác đã không hiểu để nàng có lòng cảm mến. Nàng xem thấy quỳ xuống đất đệ tử, mình còn có một phần trách nhiệm ở trên người, lúc này nàng ngược lại có chút hâm mộ Dương Nhạc tự do tự tại. Có lẽ không phải võ lâm đệ nhất cũng không có gì không tốt. Chương 48, cô độc tiểu hành tinh cùng Yêu Nguyệt rời đi, Yêu Nguyệt trở lại tiểu viện thời điểm, sân bên trong vẫn sáng ánh đến, không cần nghĩ nhất định là Dương Nhạc. Hắn ban đêm chỉ cần trong sân nhất định sẽ đốt rất nhiều nến đỏ, không có cách nào cổ đại chiếu sáng điều kiện quá kém. Mặc dù hắn tiên thiên võ giả đã không quan trọng, nhưng quen thuộc đèn đuốc sáng trưng. Yêu Nguyệt đẩy ra cửa gỗ, chậm rãi đi đến trước bàn đá. Còn chưa ngủ? Yêu Nguyệt hỏi. Chờ ngươi. Dương Nhạc đem một chén màu hồng phấn rượu giao cho Yêu Nguyệt. Nếm thử, ta tự tay điều tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải? Yêu Nguyệt ngồi vào hắn đối diện hỏi. Ta trong hầm rượu 82 năm, 88 năm, còn có 13 năm. Dương Nhạc nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ân. Yêu Nguyệt cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Dương Nhạc, ý tứ rất rõ ràng ngươi lại đang nói cái gì nói nhảm. Dương Nhạc luôn luôn có thể từ miệng bên trong thỉnh thoảng tung ra một chút có ý tứ tử, cái gì một cước kém chút cho ta y phục đá văng dây, đại nhân thời đại thay đổi. Hắn nhìn Yêu Nguyệt không có cười thế là liền lắc lắc đầu nói, ngươi người này vẫn là một điểm hài hước cảm giác đều không. Yêu Nguyệt không có đáp lời, chỉ là cầm lấy màu hồng phân uống rượu một ngụm, hoa quả hương vị từng tầng tại vị giác bên trên nở rộ, mảy may cảm giác không thấy rượu hương vị. Sắc thực rất thích hợp tiểu nữ hài uống. Yêu Nguyệt đánh giá một câu. Nam nhân đến chết là thiếu niên, nữ nhân đến chết là thiếu nữ. Ngây thơ một điểm không có gì không tốt. Dương Nhạc điểm một cái bàn đã nói, muốn đi sao? Yêu Nguyệt sáng sáng con ngươi nhìn Dương Nhạc nói, ngươi đoán ra ta là ai? Ngươi khiêu chiến thành công qua ba cửa hải thời điểm, liền biết. Dương Nhạc nhẹ gật đầu. Vậy ngươi không sợ ta? Yêu Nguyệt nhìn hắn. Sợ, làm sao không sợ? Phải biết ngươi thế nhưng là Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, nhưng người nào không thích dài đẹp mắt đâu? Yêu Nguyệt mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực nội tâm vẫn còn có chút vui vẻ. Dương Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra, ngươi nhìn lên bầu trời tinh tinh, ngươi cảm giác bọn chúng có phải hay không rất gần, rất náo nhiệt? Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn sán lạn tinh hà. Kỳ thực giữa bọn chúng khoảng cách có lẽ chúng ta dùng khinh công chạy cả đời cũng không thể từ trong đó một viên chạy đến một viên khác bên trên. Vì cái gì? Bọn chúng không phải rất gần sao? Yêu Nguyệt có chút hiếu kỳ. Chúng ta nhìn thấy mặt trăng, nó ánh sáng đến trong mắt chúng ta chỉ cần 1-3 giây, nhưng chúng ta muốn từ nơi này đi đến trên mặt trăng muốn đi 1-8 và 5. Dương Nhạc chỉ vào cực kỳ trăng tròn nói ra. Ngươi có thể tưởng tượng tại một mảnh đen kịt trong vũ trụ, giữa bọn chúng riêng phần mình cách thiên sơn vạn thủy khoảng cách, nhưng chúng nó sẽ lẫn nhau hấp dẫn dù là vô pháp gặp nhau, cũng tại vây quanh đối phương chuyển động. Yêu Nguyệt nhìn mặt trăng cùng xung quanh tinh tinh, nháy nháy mắt, giống như có chút lãng mạn. Cho nên, nàng nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Ta lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chính là loại cảm giác này, hai cái cách ngàn vạn dặm tinh tinh rốt cục gặp lẫn nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt tuyệt mỹ bên cạnh nhan, nàng có ngàn vạn ôn nhu đều giấu ở tâm lý, chỉ là Di Hoa Cung đại cung chủ thân phận trói buộc nàng. Để nàng nhất định phải lãnh khốc vô tình, mới có thể chấn trụ thủ hạ, nàng nhất định phải lực gáp quân hùng, mới có thể đoạt được võ lâm khôi thủ, nàng nhất định phải tâm ngoan thủ lạn, mới có thể sừng sững không ngã. Nhưng đây không có nghĩa là nàng vốn chính là như thế, ai không phải từ một đứa bé trưởng thành đại nhân đâu. Dương Nhạc rất hiểu Yêu Nguyệt loại này vì sự nghiệp, vứt bỏ cái gì đều sẽ không tiếc cảm giác, có lẽ là ở kiếp trước đồng mệnh tương liên, có lẽ là cùng chung chí hướng. Cho nên học đi làm tiểu nữ hải. Dương Nhạc ôn hòa cười. Yêu Nguyệt trong lòng sừng sững hàn băng đã sớm tại không biết lúc nào bị Dương Nhạc hóa thành thủy, chạy vào nàng tâm lý. Khoe miệng nàng câu lên nói, có yêu ta, thân ta, sợ ta, muốn giết ta, nhưng ngươi là người thứ nhất muốn cho ta làm tiểu nữ hải. Cho nên còn trở lại không? Dương Nhạc hỏi. Yêu Nguyệt đứng dậy nhẹ nhõm đáp, hồi, chờ chuyện chỗ này, ta liền trở lại, gian kia phòng giữ cho ta. Hiện tại liền đi. Dương Nhạc cao mày, nàng nhìn ra Yêu Nguyệt đi ý đi sớm về sớm, bất quá là một đám đạo trích, liền xem như kêu gọi nhau tập hợp thành đàn. Nàng ánh mắt băng lãnh, xuề bàn tay ra, mu bàn tay tại thượng trong khoảnh khắc xoay chuyển mà qua nói, khoảng cách có thể diện. Dương Nhạc đứng lên nói, vậy ta đưa tiễn ngươi. Yêu Nguyệt không đáp, chỉ là trong nháy mắt gần sát Dương Nhạc, đem mình cái chán dán tại Dương Nhạc trên chán. Hai tay đè lại Dương Nhạc cái hót. Một trận bạch quang từ hai người cái chán ở giữa sáng lên. Yêu Nguyệt thần sắc như thường buông tay ra lui lại một bước, nhưng nàng gấp rút nhịp tim đã bán rẻ hắn. Đây đã là nàng bây giờ có thể làm ra thân mật nhất cử động. Đây là Minh Ngọc công cùng Nhanh Tuyết thì tinh kiếm nội công tâm pháp. Dương Nhạc hỏi. Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói ra, coi như là ta mua xuống căn phòng này phí tổn. Tốt, vậy ta liền nhận lấy. Dương Nhạc cũng là thản nhiên nhận lấy. Có thể dạy cho Dung Nhi cùng Tiểu Chiêu sao? Dương Nhạc hỏi. Yêu Nguyệt nhàn nhạt cười nói, ngươi người này cái gì cũng tốt, đáng tiếc một số thời khắc là cái đầu gỗ, ngươi nếu là muốn dạy tự nhiên là không ngại. Dương Nhạc xuất ra một cái hộp đưa cho Yêu Nguyệt. Giang hồ cuối cùng hiểm ác, ngươi cầm cái này, chỉ cần là không chết, còn có một hơi, liền có thể cứu sống ngươi. Yêu Nguyệt mở hộp ra, một mai màu máu đan dược xuất hiện tại trong hộp, tản ra mê người mùi thơm, trong suốt sáng long lanh viên đan dược bên trong giống như là có cái sừng dài tiểu động vật đang khiêu vũ. Đây là Thiên Hoàn đan, dùng huyết bổ để làm chủ dược tăng thêm 81 giống phụ dược luyện, ngươi cầm ta cũng an tâm. Dương Nhạc nói ra. Yêu Nguyệt cũng không có khách khí với hắn, kỳ thực nàng vẫn rất ưa thích loại này có người nhớ nhung cảm giác, để nàng thật có loại kia hai cái tiểu hành tinh giữa hấp dẫn cảm giác. Đi. Yêu Nguyệt hướng phía Dương Nhạc gật gật đầu. Dương Nhạc đứng tại chỗ hướng phía nàng phất phất tay, tiếp lấy chắp tay sau lưng nhìn Yêu Nguyệt, chậm rãi lên không. Nàng ở trên không trung, giống như là đứng tại đám mây phía trên, liếc nhìn đèn sáng chói tiểu viện, cùng cái kia nho nhỏ hắc ảnh, giống như cũng tại ngẩng đầu với nàng. Nàng lần nữa một lần nhẹ giọng nói ra, đi. Giống như là tại cùng toàn bộ sân cáo biệt đồng dạng. Ngày kế tiếp, Tiểu Chiêu Hoàng Dung ngồi tại bàn đá trước, Dương Nhạc rửa mặt xong, đưa tay cầm lấy đũa liền muốn gắp thức ăn, lại bị Hoàng Dung đánh xuống đũa. Chờ một chút, Lãnh tỷ tỷ còn chưa tới đâu. Hoàng Dung trừng mắt liếc hắn một cái. Yêu Nguyệt, đêm qua đi, hồi Di Hoa cung xử lý một ít chuyện. Yêu Nguyệt. Hoàng Dung vừa lên tiếng kinh hô, vô ý thức suy tư một chút, nhưng lại cảm thấy lẽ gian nên như vậy. Thiên nhân cảnh tu vi võ học, bá khí lãnh đạo, lại thêm tuyệt sắc dung nhan, đã trong tay bích huyết chiếu đan thanh kiếm. Yêu Nguyệt căn bản cũng không có nghĩ tới chân chính che giấu tung tích, chỉ là Hoàng Dung quên suy nghĩ. Cũng là nên như thế, Nguyệt tỷ tỷ nếu như không phải như vậy tỷ nữ, trong chốn võ lâm còn có ai dám tự xưng Yêu Nguyệt đâu? Hoàng Dung thầm nghĩ như vậy. Ngược lại là Tiểu Chiêu tuyệt không giật mình. Dương Nhạc nhìn về phía Tiểu Chiêu hỏi, Tiểu Chiêu ngươi biết Yêu Nguyệt thân phận? Tiểu Chiêu lắc đầu nói, không biết, nhưng ta tuyệt nàng sẽ không hại công tử, với lại Yêu Nguyệt tỷ tỷ ưa thích cái viện này là được rồi. Ngươi ngược lại là so đại hoàng muốn rõ ràng. Dương Nhạc hướng Hoàng Dung liếc qua. Hoàng Dung chính lộ ra hổ nha muốn hóa thân đại hoàng. Dương Nhạc dựng lên đũa nói, ăn cơm. Chương 49, Hắc đạo tam đại gia tộc ngày này Dương Nhạc đang ngồi ở trong tiểu viện đọc sách. Lão Bạch từ đằng xa hẻm nhỏ trên mái hiên xoay người mà xuống, nhìn hắn vội vàng bước chân, giống như là có đại sự xảy ra đồng dạng. Dương lão đệ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Lão Bạch thuần thục leo tường mà vào, thói quen không đi cửa chính. Hắn nhanh như chớp chạy vào tiểu viện, đứng tại Dương Nhạc trước mặt, không nói hai lời, cầm lấy ấm trà ực mạnh hai cái. Để bình trà xuống vừa định nói chuyện, kết quả khí lên không nổi, gấp hắn mồ hôi rơi như mưa, một câu đều nói không ra. Từ từ nói, ngươi đừng nội. Dương Nhạc thả tay xuống bên trong sách vở. Lão Bạch đứng vững, trở vật khí, hít thở sâu một hơi lại phun ra. Sáng nay lão Hình đến trong điếm. Lão Bạch ngưng trọng nói ra, tới thì tới thôi, lão Hình cũng không có ít tại các ngươi trong tiệm ăn nhờ ở đâu. Dương Nhạc rót cho mình chén trà. Lão Bạch lập tức gấp tức giận nói ra, Dương lão đệ, ngươi bị treo giải thưởng. Dòng giá 30 vạn lượng bạch ngân. Còn nhớ rõ lần trước bị ngươi nữ đầu bếp trêu đùa cái kia Dương Huệ Lan không? Lão Bạch dừng một chút nói ra, người ta đem phương viên 500 dặm sơn trại đầu lĩnh toàn làm thịt. Còn đặc biệt tại tử vong hiện trường lưu lại một đi chữ máu, kẻ giết người thất hiệp trấn trích tiên cư, Dương Nhạc, ta nổi danh. Dương Nhạc phản ứng đầu tiên không phải thu dọn đồ đạc chạy trốn, mà là sờ lên cằm cảm thấy mình nổi danh. Đây có thể cho lão Bạch gấp hỏng. Dương Nhạc nói ra, sợ cái gì cũng không phải quan phủ truy nã ngươi, lão Bạch ngươi sợ cái gì? Lão Bạch gấp trên mặt điệp tử toàn đi ra, lông mày đều nhăn tại một khối. Lão đệ ai? Ngươi biết lần này ai tiếp đơn sao? Ai vậy? Cái kia không có mắt. Dương Nhạc thậm chí tựa ở ghế nằm bên trên, lắc lư đứng lên. Hắc đạo ba đại môn phái, Ngũ Độc giáo, Phi Long môn, Thiên Tàn phái, cái đỉnh cái đều là giết người như ma sát thủ. Lão Bạch dựng lên cái cắt cổ thủ thế, để cho ta đoán xem. Dương Nhạc vỗ vỗ cái bàn ra hiệu lão Bạch ngồi xuống. Ngũ Độc giáo phái là Kim Ngân nhị lão, hai cái tông sư cảnh dùng độc cao thủ, tông sư cảnh dùng độc cao thủ, một hít một thở ở giữa đều có thể đem độc tố lặng yên lan ra trong không khí độc chết mục tiêu. Ngươi biết ta? Ngươi còn không đi? Lão Bạch gấp hiểu rõ đập thẳng tay. Dương Nhạc ngược lại là mỉm cười, hắn thậm chí càng muốn biết mình y điển bên trong ghi chép dùng độc chi đạo cùng Ngũ Độc giáo so với đến cái nào càng hơn một bậc. Phi Đao môn đến là mỹ lệ không bớt. Hai tỷ muội, một thân khổ luyện công phu cũng đạt đến tông sư cảnh, không có thiên nhân cảnh giới đều không phá được đây hai tỷ muội phòng. Lão Bạch nói tiếp, đây hai tỷ muội là một cái so một cái dài khó coi, trời sinh dị tướng xấu vô cùng, cho nên gặp người liền hỏi ta đẹp không. Nói xấu, không phải là bị đây hai tỷ muội xé xác đó là đem cả người xương cốt toàn bộ đánh nát. Hắn hung hăng dùng mình một cái nói, toàn thân mềm nhũn giống như là một đầu sâu gióm, cảm giác kia, sống không bằng chết à. Dương Nhạc nhìn một mặt trịnh trọng lão Bạch nói, ngày đó tàn phái, đến chỉ có thể là hắn, cũng chỉ sẽ là hắn. Thượng Quan Vân ngừng lại. Lão Bạch meo lại mắt. Dương Nhạc thì là móc ra một thanh hạt dưa bắt đầu lột hạt dưa nhân. Người giang hồ xưng, người hiền lành. Không phải là bởi vì hắn tốt bao nhiêu, mà là tinh thần hắn biến thái, nói xong ôn nhu nhất nói, làm lấy tàn nhẫn nhất sự tình. Hắn sẽ không lập tức kết thúc người sinh mệnh, nhất định là xuyến đủ chơi chán, mới giết chết. Với lại bị để mắt tới người tử tướng đều đặc biệt khó coi, thực lực không rõ, gặp qua hắn xuất thủ, đều đã chết. Lão Bạch nói xong đem trong mắt chuyển hướng Dương Nhạc, lại phát hiện hắn tại nhàn nhã gặm hạt dưa. Hắn vội vàng đứng lên nói, Dương lão đệ nhanh thu dọn đồ đạc đi thôi. Nhanh nhất đêm nay, chậm nhất đêm mai, người trên ngựa liền đến. Yên tâm lão Bạch, trong lòng ta có ít. Lão Bạch vừa định mở miệng khuyên can, cửa gỗ bị gõ. Dương Nhạc đứng dậy đi tới cửa mở ra cửa gỗ. Đứng ở cửa là một cái người mặc lam y thằng nhóc, hắn cung kính chắp tay nói, là Dương trưởng quỹ sao? Dương Nhạc gật gật đầu. Thằng nhóc nói tiếp, chủ nhân nhà ta là trong Vắt Tâm Đường Liêu trưởng quỹ, lúc trước Dương trưởng quỹ mở giấy, chủ nhân nhà ta có tin tức, để cho ta thông báo một tiếng. Dương Nhạc lúc này mới nhớ tới, mình quả thật có đi tìm Liêu trưởng quỹ để hắn hỗ trợ tìm có thể chế tác thành bài bộ kẻ giấy. Hắn gật đầu nói, tốt, chờ một chút, ta cái này tùy ngươi đi. Dương Nhạc đóng cửa lại, đi đến Lão Bạch trước mặt nói, Lão Bạch không cần quên nữa, ta sẽ không đi, nho nhỏ mao tặc nếu là dám đánh tới cửa, ai thu thập ai còn không nhất định. Lão Bạch cũng biết Dương Nhạc tính tình cùng bản sự, cũng là không muốn nhiều lời thở dài nói, cũng được, ta mấy ngày nay liền lưu tại tiểu viện, Dương Minh nếu là không địch lại, ta cũng có thể ngăn cản một hai. Dương Nhạc không có cự tuyệt, Lão Bạch có hảo ý, mình nếu là cự tuyệt cũng quá bất cận nhân tình, người ta thế nhưng là nguyện ý vì ngươi đánh cược tính mệnh. Vậy cũng tốt, ta đi trong Bắt Tâm Đường một chuyến. Trong nhà liền cực khổ ngươi chiếu khán. Dương Nhạc đối Lão Bạch phất phất tay. Đi, ta về khách sạn trước một chuyến, cầm chút thay đi giặt quần áo, lại cùng trưởng quỹ dặn dò một tiếng. Y đi theo Lão Bạch cước lực vừa đi vừa về cũng nhanh. Dương Nhạc gật gật đầu. Con người mở ra cửa gỗ, cùng thằng nhóc hướng trong Vắt Tâm Đường đi đến. Làm y thằng nhóc ở phía trước dẫn đường, mang tại Dương Nhạc ký ức bên trong, hắn tựa hồ đem đường càng mang càng lệch. Nhà các ngươi trong Vắt Tâm Đường không phải tại Tây Đại Đường phố sao? Lại đi, chúng ta không phải muốn tới thôn trấn phía bắc. Dương Nhạc điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Dương trưởng quỹ quá lo lắng. Chủ nhân nhà ta cửa hàng mở tại Tây Đại Đường phố, tòa nhà tại thật phía bắc, nhóm này giấy là Tây Dương đến thuyền đi biển hàng tới, là chủ nhân nhà ta đến vì ngài tìm, hiếm có đồ vật, đáng tiền đến rất, cho nên đặc biệt mời ngài tại tư trại gặp nhau. Thằng nhóc trả lời nhìn như hợp lý hợp tình, nhưng Dương Nhạc là tiên thiên cảnh cao thủ, thị giác thậm chí có thể đem động tác chậm thả chậm nữa thả. Hắn nhìn thấy thằng nhóc cái chán đằng sau bài tiết ra lấm tấm mồ hôi thủy cùng có chút thụ lên lông tóc, còn có hắn quay đầu trả lời thời điểm hiểu rõ con ngươi phóng đại, cùng ngữ khí so bình thường muốn có chút nâng lên. Hắn tất nhiên là lên lòng nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có nhiều lời. Hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng là ai cả một màn như thế, muốn dẫn hắn đi ra. Thằng nhóc mang theo hắn chạy hướng chủ đạo, tiến vào trong một ngõ hẻm. Chủ nhân nhà ta tòa nhà ngay ở phía trước, chủ nhân nhà ta yêu thích yên tĩnh, viết chữ vẽ tranh thời điểm không thể có người quấy rầy, mới đem tòa nhà đặt mua ở chỗ này. Thằng nhóc giải thích nói, chủ nhân nhà ngươi một nhà còn sống sao? Dương Nhạc con mắt sắc bén như ưng, lóe ra hàn quang, hắn đã động sát tâm. Chuyện này nếu là do hắn mà ra, chẳng phải là hại Liêu trưởng quỹ một nhà nộp mạng, với lại trong không khí truyền đến nhàn nhạt sát tối vị cũng nói cho hắn biết, ngõ hẻm này bên trong đều là người chết. Dương Nhạc triển lộ ra hàn ý để thằng nhóc lông tóc từng chiếc đứng vững. Hắn không chút do dự hô lớn, cô nãi nãi cứu mạng, ta đem người mang đến, còn xin buông tha ta một nhà lão tiểu. Yên tâm, rất nhanh các ngươi một nhà lão tiểu đoàn tụ. Một cái bén nhọn giống như lệ quỷ giọng nữ từ ngõ hẻm bốn phương tám hướng truyền đến. Đáng tiếc, là dưới đất. Một đạo hàn mang hiện lên. Thằng nhóc đứng thẳng thân thể run rẩy hai lần, máu tươi nhỏ xuống tại màu xám phiến đá phía trên. Chương 50, mỹ lệ không bất quá tuổi Bắc Lam Vĩ, thằng nhóc trên nó đang cắm một thanh phần đuôi buộc lên vải đỏ phi đao. Thân đao thật sâu cắm vào hắn trong đầu, hắn trợn trừng hai mắt, rất không cam tâm ngã xuống. Dương Nhạc cũng không bối rối, làm đen sống cái kia không phải tâm ngoan thủ lạn, làm sao có thể có lưu người sống. Người chính là Dương Nhạc. Bén nhọn âm thanh lần nữa truyền đến. Tỷ tỷ phùng cùng hắn nói nhảm, giết 30 vạn lượng bạc chính là chúng ta. Một cái khác giọng nữ truyền đến. Vẫn là nói tỷ tỷ nhìn công tử này dài tuấn tú muốn tha cho nàng một lần. Đánh gãy muội muội âm thanh truyền đến. Làm sao muội muội ngươi cũng có ý tứ này? Mỹ lệ tỷ tỷ chơi bừa. Dương Nhạc thì là lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, ta đối với xỉu nữ không có hứng thú, bất quá ta ngược lại là thật tò mò phi đao môn mỹ lệ không bớt, đến cùng có bao nhiêu xấu. Phi, mù ngươi mắt, tỷ tỷ là dung mạo như thiên tiên, coi trọng ngươi, là ngươi tám đời tu phúc khí. Mỹ lệ tỷ tỷ quát, tỷ chúng ta đánh trước gây hắn tứ chi, bắt về hảo hảo hưởng dụng. Vừa dứt lời, mười trôi phi đao chớp mắt đã tới, Dương Nhạc cũng là không tránh không né, vận khởi thiên hoàng mà sau đại âm dương phú, chân khí ngoại phóng, mười trôi phi đao lơ lửng tại trước mặt, vào tận vũng bùn không núp ních được. Kèm theo vu phi trên đao nội lực, lại khiến cho phi đao thân đao không ngừng phát ra lòng cong minh thành. Các người đây phi đao môn phi đao ngược lại là có chút ý tứ. Dương Nhạc con mắt thoáng nhìn, thấy rõ phát động. Dương Nhạc chắp tay trước ngực, đem trước người mười trôi phi đao thu nhập trong lòng bàn tay, vận khởi nội lực, lấy giống nhau phương thức hướng mỹ lệ không bất hai tỷ bội người chỗ ẩn thân bắn ra. Mười trôi phi đao phá không mà ra, long cong minh không ngừng bên hai, nhưng trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch tuyến đâm vào trong chỗ tối. Vang lên hai tiếng kêu thảm. Tỷ, nàng dùng chúng ta phi đao môn phi đao đâm chúng ta. Dương Nhạc thì là không quan trọng cười một tiếng, phi đao môn dùng âm ba công gia tăng phi đao lực sát thương cùng tốc độ khiếu môn còn có chút ý tứ, đáng tiếc ám khí đó là ám khí, đang không được nơi thanh nhã. Hai bóng người từ đằng xa nóc nhà sau này vọt đi, đều là mang theo mũ trùm, đem mình diện mạo che kín. Hai người riêng phần mình cánh tay trái cùng cánh tay phải cắm năm ngọn phi đao, chính là Dương Nhạc bắn đi ra. Tỷ biết gặp phải cường địch, rút lui. Muội muội âm thanh truyền đến. Nàng vừa nói xong Dương Nhạc âm thanh liền xuất hiện tại nàng bên hai, các ngươi đây khổ luyện công phu cũng đồng dạng sao, không phải nói thiên nhân phía dưới không phá được phòng sao? Không bất toàn thân vong hồn đại mạo, một giây sau một cái to lớn dày tại nàng trước mắt phóng đại. Dương Nhạc một cước đá vào nàng mặt phía trên, cả người giống như là diều đứt dây đồng dạng đánh tới hướng một cái sân nhỏ, sau khi hạ xuống hướng phía sau trượt ra trọn vẹn hơn 10 mét, đụng vào viện tường bên trên, lập tức cho bụi đầy trời, gạch đá nổ bay. Mỹ lệ thì là con người tới cứu, Dương Nhạc thì là gọi ra một thanh trường kiếm, vận khởi cầm lòng công một giọng nói, đi. Lập tức kiếm sâu cầu vồng đâm vào tỷ tỷ bả vai bên trong, đưa nàng đóng đinh tại bên giếng cổ. Nàng oa phun ra một ngụm máu tươi đem màu vàng đất mặt đất nhuộm đỏ, kinh mạch toàn thân bị Dương Nhạc âm dương nhị khí phong kín. Dương Nhạc đạp mạnh mái hiên rơi vào gan trùng, vẫn như cũng là như vậy nhẹ nhõm. Trong mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút, hai người các ngươi thật là tông sư cảnh sao? Làm sao yếu như vậy? Mỹ lệ không bất tỷ muội bị tức muốn thổ huyết. Tông sư cảnh, đem một môn võ học nghiên cứu đến cực hạn, có thể thường nhân chỗ không thể, người chi lực đang phong tạo cực có thể nói tông sư. Tông sư cảnh bên trong mạnh yếu cũng kém đường to lớn, giống Tiêu Phong, Tử Sam Long Vương loại này đã có thể ẩn ẩn vận chuyển võ học thời điểm điều động dị tượng đã là đại tông sư, khoảng cách thiên nhân cảnh giới cũng không bao xa, nhưng có thể hay không hiểu thấu đáo còn hai chuyện. Giống như là mỹ lệ không bất tỷ bội loại này, còn chưa luyện được dị tượng chỉ có thể coi là tiểu tông sư. Dương Nhạc âm dương nhị khí chuyên khắc khổ luyện công phu, cho nên hai người chỉ cảm thấy có lực không chỗ dùng, mình vận khởi hiểu rõ hộ thể nội lực giống như là băng tuyết đồng dạng bị âm dương nhị khí trong nháy mắt tan biến hầu như không còn. Muốn giết cứ giết, là chúng ta tài nghệ không bằng người, làm gì làm đủ. Tỷ tỷ bị đính tại bờ giếng, cắn răng nói ra. Thật sự là tốt xấu nói cho hết các ngươi đây hai chuyện, làm rõ ràng, là các ngươi muốn giết ta. Dương Nhạc đi đến khảm nạm tại trong vách tường không bất bên cạnh, hung hăng dùng mình một cái, kịch liệt va chạm để nàng khăn che mặt rớt xuống. Dương Nhạc yên lặng vận khởi nội lực đem một bên khăn che mặt trùm lên nàng trên nửa khuôn mặt bên trên. Tiếp lấy con ngón đúng ra, mở ra nàng miệng, đưa tay xuất ra một chén qua ba cửa ải, đem rượu tụ thành tiểu cầu đánh tiến vào nàng trong miệng. Quả nhiên hệ thống vang lên nhắc nhở. Không bất khiêu chiến thất bại, ký chủ thu hoạch được tiên tiên cấp phi đao môn phi đao thuật, tông sư cấp võ học hạc sát áo. Ngươi cho muội muội ta uống cái gì? Mỹ lệ kêu lên. Đương nhiên là độc dược. Chẳng lẽ lại còn đút cho các ngươi ăn đại bổ hoàn? A Dương Nhạc trợn trắng mắt, lại đem một chén rượu bắn vào mỹ lệ trong miệng. Nàng trong nháy mắt liền ngẩng đầu, yên tĩnh trở lại. Đồng dạng hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nhưng mỹ lệ nhiều một đầu, trong hữu quán hạn lượng cung ứng rượu hạn mức cao nhất một. Dương Nhạc hài lòng cười một tiếng, đây không phải đưa tới cửa bàn thường sao? Lão Bạch ngồi khách sạn, cùng Đông Tương Ngọc nói mình muốn đi giúp Dương Nhạc. Đông Tương Ngọc nắm chặt lão Bạch tay nói, không đi không được sao? Lão Bạch lắc đầu nói, nhân sinh có được một chi kỷ, ta mặc dù hạ quyết tâm thoái ẩn giang hồ, nhưng bằng hữu gặp nạn không thể không rút. Đông Tương Ngọc trên mặt vẫn là rất lo lắng, ngươi chờ. Nàng từ hộp trang sức cám tầng bên trong lấy ra một cái tròn trịa hắc cầu giao cho lão bạch nói, lần trước hắn mắng tỉnh miệng rộng, đối với chúng ta có ân, ngươi muốn đi giúp bằng hữu ta không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi không thể chết, cái này cầm. Lão bạch tước lượng một cái, phong hỏa xét đánh lôi. Ngươi không phải nói ngươi nổ cơ vô mệnh là một viên cuối cùng sao? Đông trưởng quỹ một đôi mắt vượng liếc mắt một mặt lão bạch, nữ nhân sao? Làm sao lại để cho các ngươi nam nhân biết nàng bao nhiêu ít đồ cưới? Lão bạch nắm lại Đông Tương Ngọc hai tay, chính trọng nói, tạ ơn. Đi thôi. Đông Tương Ngọc nhẹ nhàng kêu. Hai người bầu không khí tô đậm đến lấy, lão nói ra, không nổi, hắn đi liếu trưởng quỹ trong bắt tâm đường cầm đồ vật, đến cứ gọi hắn Lam ý thằng nhóc nói, chúng ta còn có thời gian. Hắn đem Đông Tương Ngọc kéo vào trong ngực. Đông Tương Ngọc ghé vào nàng trong ngực, con mắt trừng lão đại, âm thanh hoảng sợ nói ra, liếu trưởng quỹ ra thằng nhóc đều là mặc áo xám phục tích. Lần trước đi hắn trong tiệm cho tiểu bối mua giấy ta gặp qua, mà lại là cái lao đầu tử. Không tốt. Lão bạch kêu to một thần, ngay cả đóng gói cũng không kịp cầm. Trực tiếp từ cửa sổ lộn ra ngoài, hướng phía liêu trưởng quỹ ở địa phương mãnh liệt chạy mà đi. Còn không có vào viện đã nghe đến dày đặc mùi máu tươi, thầm nghĩ, nguy rồi. Mấy cái lên xuống tại phụ cận tìm kiếm lấy, rốt cục tại cách đó không xa một cái bức bỏ sân bên trong tìm được Dương Nhạc. Dương Nhạc quay người nhìn về phía lão bạch. Đây hai đó là mỹ lệ không bớt, ngươi cùng đi a lão hình gọi tới, liêu gia đổ môn an chính là các nàng làm. Không chết, bị ta dùng hương mê ngất đi. Lão bạch quả thực có chút nhìn không đau Dương Nhạc, lúc nào tông sư cấp cao thủ như vậy thức ăn, nhất lưu đều có thể đánh hai. Hắn bên trên có phải hay không cũng được. Chương 51, Kim Ngân Nhị lao đi gọi lão hình tới bắt người. Dương Nhạc vỗ vỗ tay đi trở về. Dương Nhạc quay người chỉ nghe thấy lão bạch một tiếng, ai u ma ơi. Dương Nhạc không có quay người, hắn biết nhất định là lão bạch tiện tay đem mỹ lệ khăn che mà hái. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, hắn vẫn là trở về nhìn xem tiểu chiêu cùng Hoàng Dung tắm một cái con mắt tương đối tốt. Trích Tiên Cư tiểu viện. Cái gì? Ngươi gặp phải phi đao môn thích khách? Hoàng Dung quát to một tiếng đứng lên đến. Tiểu chiêu thì là nắm chặt Dương Nhạc tay, lo lắng kéo hắn tay, xác định hắn không sao, mới yên tâm. Yên tâm, không có việc gì. Hắn vỗ vỗ tiểu chiêu mu bàn tay, để nàng yên tâm. Đây phi đao môn cùng tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan có quan hệ gì sao? Dương Nhạc có chút hiếu kỳ. Hắn đối với Lệ Vô Hư phát tiểu lý phi đao vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Phi đao môn môn chủ nghe nói là nguyên là thuộc trung đường môn một cái đệ tử, gặp qua Lý Tầm Hoan xuất thủ về sau, liền thật sâu si mê lên phi đao chi đạo, lĩnh hội 30 năm sáng lập phi đao môn, bây giờ đã là tam đại tổ chức ám sát một trong. Hoàng Dung giải thích nói, đồng thời nhãn châu xoay động, ngươi không biết. Loại chuyện này không quan tâm qua tự nhiên không biết. Dương Nhạc cũng không có cảm thấy có cái gì. Dương Trưởng Quỹ. Dương Trưởng Quỹ. Lão hình kêu la âm thanh từ trong tiệm truyền đến. Dương Nhạc bước nhanh từ tiểu viện đi đến phía trước, đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười lão hình. Lão hình chuyện gì a? Vui vẻ như vậy. Dương Nhạc cho lão hình đổ chén trà. Ha 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 ha. Lão hình vừa cười vừa nói, Dương Trưởng Quỹ ngươi là không thấy được mỹ lệ không bất cái dạng kia, thầm một cái buổi chiều. Tỷ tỷ kia mỹ lệ, dài cùng mỹ hầu vương giống như, đặc biệt là cái kia khuôn mặt cùng đít khỉ đồng dạng. Còn có nàng cô em gái kia không bớt, dài là mồm méo mắt lác, nhìn đồ vật đều là dạng này thức. Lão hình mừng rỡ chỉ cấp Dương Trưởng Quỹ làm mô phỏng. Hắn cười người ngã ngựa đổ, một hồi lâu mới bình phục tiếng cười. Dương Trưởng Quỹ ta bình thường ngược lại không nhìn ra, ngài là cái cao nhân đi. Lão hình dựng lên cái ngón tay cái. Dương Nhạc thì là mỉm cười, cũng không đáp lại. Tiểu anh hùng lên núi diệt cướp đi, hiện tại đã giết tới Ngũ Long trại, ngài là hắn nghĩa đệ, tự nhiên cũng là một tay hảo thủ. Lão hình thổi phồng Dương Nhạc vài câu. Sắc mặt hắn trầm xuống nói, vừa rồi tiếp vào tin tức, Kim Ngân Nhị lao đêm nay liền đến, Dương Trưởng Quỹ còn xin cẩn thận một chút. Lão hình liền ôm quyền có cẳng liền đi. Thì ra như vậy là cho hắn mật báo đến. Dương Nhạc lắc đầu, lão hình đó là loại kia điển hình tâm địa không xấu, nhưng bệnh mặt không ít, bản sự không lớn, nhưng cũng muốn đủ khả năng làm một số việc bộ đầu. Hắn mới là đại đa số người bình thường đại biểu. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu thương lượng cửa sau đi vào phòng bên trong. Dương Nhạc, ta nếu là đánh không lại liền đi, hoặc là ta đi gọi ta cha, cha ta là Đào Hoa đảo đảo chủ, đại tông sư bọn hắn không dám ra tay. Hoàng Dung rõ ràng là đang lo lắng Dương Nhạc. Công tử, Dung tỷ tỷ nói đúng, không được ta liền tạm lánh danh tiếng. Dung độc người, xuất thủ rất khó khăn phát hiện, khó lòng phòng bị. Tiểu Chiêu lo lắng nói ra. Dương Nhạc thì là cười cười, nếu là thật muốn một đối một chính diện đánh, ta còn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng nếu là chơi động, nói thật ta vẫn rất muốn kiến thức một cái, ngũ độc giáo Kim Ngân Nhị lão là cái gì trình độ. Hai người tới. Hắn hướng về phía Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu, vây tay. Hai nữ đi đến Dương Nhạc trước mặt, Dương Nhạc đối Tiểu Chiêu mi tâm một điểm bạch quang bay vào Tiểu Chiêu mi tâm. Công tử, đây quá chân quý. Với lại Nguyệt tỷ tỷ. Dương Nhạc đối Hoàng Dung thì là đối nàng mi tâm điểm nhẹ một cái, sau đó lại cho nàng một cái đầu sụp đổ. Hoàng Dung bưng bít lấy cái chán, tràn ngập án khí nhìn qua hắn. Ngươi đem Nguyệt tỷ tỷ Minh Ngọc công truyền cho chúng ta, không sợ Nguyệt tỷ tỷ trở về tìm ngươi tính sổ sách sao? Hoàng Dung bưng bít lấy cái chán hỏi nàng, với lại vì cái gì đối với Tiểu Chiêu ôn nhu như vậy? Đối nàng đó là một cái đầu sụp đổ, nghiêm chỉnh kháng nghị, Dương Nhạc khác nhau đối đãi. Yêu Nguyệt trước khi đi nói với ta, muốn truyền cho ngươi hai cũng không sao, vốn chính là người một nhà. Với lại đi qua chuyện này ta nghĩ nghĩ, luôn ta xuất thủ, quá phiền toái, hai người các ngươi tốt nhất cũng có thể nhanh lên tăng thực lực lên, lần sau người khác lại tìm tới cửa liền hung hăng đánh hắn, ta liền có thể nhìn các ngươi đánh bọn hắn. Đặc biệt là ngươi biết sao? Dương Nhạc lấy tay gậy một cái Hoàng Dung đầu. Tiểu nha đầu này mỗi ngày một chén huyết bồ đề, suối nước nóng cũng là mỗi ngày của, Tiểu Chiêu đã trùng tu hồi thứ nhì lưu hậu kỳ, so trước đó còn tiến một bước. nàng còn kẹt tại kém một bước tiên thiên vị trí. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày giải trí thời gian rút ra một canh giờ tu luyện, tranh thủ một tuần đột phá đến tiên thiên. Dương Nhạc cho Hoàng Dung xuống chỉ tiêu. Hoàng Dung vẻ mặt đau khổ nói nửa canh giờ được hay không? Từ giờ trở đi, Dương Nhạc lại phải vươn tay ra đánh Hoàng Dung chán. Hoàng Dung lui lại một bước, lộ ra hổ nha, nhìn chằm chằm Dương Nhạc, ý tứ rõ ràng, ngươi nếu là còn dám đánh ta chán liền liều mạng với ngươi. Dương Nhạc thu tay lại, liếc nhìn Dương Nhạc, thử lệnh một tiếng lôi kéo Tiểu Chiêu sẽ gian phòng tu luyện đi. Nàng lại không đốc, biết Dương Nhạc là vì nàng tốt, xác thực, nàng mấy ngày này qua rất thư thái, trên thực lực không đi cũng cùng nàng trong lòng không có võ giả cái kia một cố nhuệ khí có quan hệ. Võ một trong đạo giảng cứu thẳng tiến không lùi, trước mắt không người, trước người cũng không người. Không xuất thủ thì giấu duệ tại thân, xuất thủ thì duệ không thể làm. Nàng trong khoảng thời gian này có chút lười biếng. Dương Nhạc nhìn bọn hắn rời đi thân ảnh, hắn cũng không có đi, mà là mở ra cửa lớn. Chắc là Ngũ Độc giáo Kim Ngân nhị lão, đây vô sắc vô vị mê hồn hương muốn mê đảo ta Dương mỗi người sợ là một ngày một đêm đều vô dụng. A, ngược lại là tốt tiểu tử, đây vô sắc vô vị mê hồn hương đều để ngươi đoán được. Một cái lao bà tử âm thanh từ nóc phòng truyền đến. Ta mới nói trực tiếp để cho ta dùng đoạt mệnh phong ngủ đông chết cái kia còn có phiền toái nhiều như vậy sự tình, ngươi cái lao bà tử. Kim trưởng lão bắt đầu đoán trách Ngân trưởng lão. Dương Nhạc cũng là có chút vô ngữ, làm sao những cao thủ này suốt ngày đều ưa thích đi nóc phòng, lão Bạch cũng thế, không có việc gì ngay tại trên nóc nhà chạy. Hai vị không như sau đến cùng một chỗ trao đổi một chút, tại hạ đối với dùng độc chi đạo cũng có chút nghiên cứu. Dương Nhạc vừa cười vừa nói, Kim trưởng lão, người ta gọi chúng ta xuống dưới. Vậy chúng ta đi xuống xem một chút, miễn cho đối phương nói chúng ta là nhát gan bọn chuột nhắt, để cho tiểu tử này cái chết rõ ràng. Một cỗ gió tanh từ đại môn thổi tới, một đôi lao đầu lao thái xuất hiện ở cổng. Hai người đều là đồng nhan tóc trắng, nhưng trên mặt màu xám lão nhân mạ đạ dạ phá lệ nhiều, nhất là một đôi tay bên trên móng tay, bày biện ra quỷ dị màu xám. Ngân trưởng lão đánh giá một phen Dương Nhạc, ngược lại là cái tuấn tú chữ nhỏ, lão thân nếu là lúc tuổi còn trẻ, gặp gỡ ngươi cũng không trở thành cùng lão gia hỏa này hợp tác đến bây giờ. Nói như vậy là ta chậm trễ ngươi, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương Ngân trưởng lão, còn coi mình là 15-16 tuổi đáng yêu cô nương đâu. Kim trưởng lão chào nói. Kim trưởng lão, ta kính ngươi là bản giáo trưởng lão, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngân trưởng lão ngữ khí lạnh lẽo nói. Chương 52, đấu độc vật Ngân trưởng lão, ta kính ngươi là cái phụ đạo nhân gia. Kim trưởng lão vừa dứt lời, bên hông túi tiếng ông ông bên tai không dứt. Ngân trưởng lão áo choàng một đầu tráng kiện ngũ bộ xà cũng là chậm rãi bò lên trên nàng đầu vai, làm cho người sợ hãi tam giác đầu, dự thẳng đồng xà nhãn nhìn chằm chằm Kim trưởng lão. Dương Nhạc đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Người cười cái gì? Hai người đem đầu quay lại nhìn về phía Dương Nhạc, Ngân trưởng lão lên tiếng quát. Hai vị không phải dùng độc cao thủ sao? Cũng không biết hai vị ai nuôi độc vật độc hơn một chút. Dương Nhạc cố ý gây sự nói. Đương nhiên là ta nuôi đèn cầm ngũ bộ xà vương. Ngân trưởng lão đưa tay, gãi gãi ngũ bộ xà cái cằm. Nếu là người bình thường ở chỗ này sợ là sớm bị dọa ướt quần. Kim trưởng lão thì là hừ lạnh một tiếng, từ phía sau lưng trong giỏ cá lấy ra một cái toàn thân màu vàng hạt vương. Ta ngược lại thật ra cảm giác ta đoạt mệnh hạt vương càng hơn một bậc. Kim trưởng lão hài lòng lấy tay vớt râu ria. Ngũ độc giáo công phu chủ yếu là lấy nuôi độc vật chi pháp, trước lựa chọn sử dụng 5 con độc vật, đưa chúng nó đặt trong đỉnh, ném ăn các loại độc thảo độc đan, gây nên ngũ độc giữa tranh đấu. Thường thường 5 con độc vật chỉ có thể còn lại một cái, ngũ độc giáo bên trong người lại đem độc vật lấy mình tinh huyết nuôi nấng, dưỡng thành bản mệnh độc vật để mà luyện công. Người cùng độc vật có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Khai sáng môn công pháp này người có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc nuôi độc vật phương thức thủy chung là mượn nhờ ngoại lực, với lại tính tình cũng biến thành sẽ giống độc vật đồng dạng. Tựa như Kim Ngân nhị lão, nhìn như hai người tranh phong tương đối là tính tình bất hòa, có thể kỳ thực cùng bọn hắn nuôi độc vật lẫn nhau tranh đấu làm sao không có quan hệ. Chỉ có thể là một người vượt trên một người khác. Dương Nhạc thì là lắc đầu nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây hai cái độc vật đồng dạng. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ đang đùa bỡn lao thần? Ngươi không phải nói tiểu tử ngươi cũng chơi độc sao? Ngược lại là đem ngươi nuôi dưỡng độc vật lấy ra, chúng ta so tài một chút. Ngân trưởng lão cười lạnh nói. Hai vị chờ một lát. Dương Nhạc ngược lại là không có cự tuyệt. Hắn lấy ra một cái màu đỏ thắm trong hộp một cái màu băng làm tam túc tiệm. Đây là. Hai người kinh thanh tề hô. Bọn hắn không thể tin nhìn đối phương liếc mắt, trong mắt tất cả đều là một mảnh hưởng ngực. Đây chính là bà chân băng tiệm. Kim trưởng lão đối Ngân trưởng lão truyền âm nhập mật nói. Người không tâm động. Hai người chúng ta thọ nguyên không nhiều, nếu có thể đem đây bà chân băng tiệm lấy độc vật chia ăn, độc vật lại lên một tầng nữa. Chúng ta chưa từng không có đại tông sư hy vọng. Ngân trưởng lão đối Kim trưởng lão truyền âm nhập mật nói. Dương Nhạc đương nhiên biết đây bà chân băng tiềm chân quý, đây chính là hắn dùng hấp thu tiểu chiêu thể nội hàn băng chân khí kim liên nuôi thành, đầu nhập tâm huyết cũng không ít, chủ yếu là băng tiềm máu là rất trọng yếu một vị dự tài. Hắn cho yêu nguyệt tiên hoàn đan trong đó một vị thuốc đó là đây băng tiềm máu. Thế nào hai vị muốn đấu một trận độc vật sao? Dương Nhạc nói thẳng. Dù sao tiểu tử ngươi cũng là người chết, có thể xuất ra thứ đồ tốt này, lão đầu tử sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Kim trưởng lão mặt đỏ lên nói ra. Cùng một chỗ độc thủ. Ngân trưởng lão hét lớn một tiếng, ghé vào nàng trên vai đen cẩm ngũ bộ xà vương như là mũi tên quấn tới mặt đất. Kim trưởng lão cũng là tâm niệm vừa động, màu vàng đoạt mệnh hạt vương, đung đưa màu vàng nuôi câu, đung đưa kìm lớn hướng Dương Nhạc chạy tới. Dương Nhạc vỗ hộ ba chân băng thiềm nhảy đến dưới mặt đất, màu băng lam phần bụng một trống, liền lợi tại nguyên chỗ, quan sát đến bốn phía. Đen cẩm ngũ bộ xà vương, tại cái bàn giữa nhanh chóng xuyên qua, uốn lượn tiến lên, thường vòng quanh cây cột bò lên trên nóc nhà, giấu kín tại trên xà nhà. Màu vàng đoạt mệnh hạt vương, thì là thân tượng khoác trọng giáp giáp kỵ binh đồng dạng, bay thẳng mà đến, một đôi màu vàng kìm lớn lúc mở lúc đóng muốn đem ba chân băng thiểm cắt thành hai nửa. Ba chân băng thiểm lại giống như là không có nhìn thấy đồng dạng, ý nguyên lưu tại chỗ. Thằng đến đoạt mệnh hạt vương vọt tới nó trước mặt, nó mới mãnh liệt nhảy một cái, cao cao vượt qua hạt vương nhảy tới trên mặt bàn. Đoạt mệnh hạt vương quay người lại, một đôi màu vàng kìm lớn đối chân bàn quét qua, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ba chân băng thiểm đã mất đi nơi sống yên ổn, mãnh liệt vọt hướng không trung, mà tại trên xà nhà đen cầm ngũ bộ xà vương dạ chờ đợi hồi lâu. Đôi rắn đối ba chân băng thiểm một quyển, đưa nó gắt gao kìm chặt. Ngân trưởng lão thấy thế lập tức cười, lộ ra miệng bên trong còn lại mấy quả răng. Kim trưởng lão, không có ý tứ, lão thân muốn độc hưởng. Hai người phân nào có một người ăn, đến đích lợi đại. Tham lam. Đen cầm ngũ bộ xà gắt gao vòng quanh ba chân băng thiểm, đồng thời một viên cực đại đầu rắn từ dưới xà nhà rủ xuống, liền muốn đưa nó nuốt vào. Tiểu tử đừng nóng đội, chờ ta xử lý con này băng thiểm, nhất định khiến ngươi chết không thống khổ chút nào. Ngân trưởng lão đã nhìn thấy mình trở thành ngũ độc giáo duy nhất đại tông sư, thống soái toàn giáo bộ dáng. Ngũ độc giáo lên làm giáo chủ nhất định là độc công tối cường cái kia, liền như là độc vương đồng dạng, một đám bên trong tuyển ra một cái. Dương Nhạc sắc thực một điểm đều không hoảng hốt, vẫn là hai tay bám vào phía sau ung dung không đội. Đen cầm ngũ bộ xà vương trường mở to lớn xà khẩu đem ba chân băng thiểm một ngụm nuốt vào. Ngân trưởng lão đạt được cất tiếng cười to. Dương Nhạc lại duỗi ra ba cái ngón tay, một giây khép lại một cây, đến thứ ba giây thì đen cầm ngũ bộ xà vương toàn khoát trên người đắp lên một tầng băng sương. Ngân trưởng lão cũng phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn Dương Nhạc. Xà vương bị đông cứng cứng ngắc, rốt cuộc quấn không kín xà nhà thẳng tắp rất xuống. Phần bụng có một cái nô lên đang không ngừng vận động. Một giây sau, một cái ba chân băng thiểm phá mà ra. Ngân trưởng lão sinh mệnh khí tức cấp tốc mục nát xuống dưới, trong mắt mang theo không cam lòng ngã trên mặt đất. Bản mệnh độc vật một chết, người nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ mất đi tính mạng. Kim trưởng lão thấy thế đại hỉ mắng, để ngươi cái mụ phù thủy không thủ thì nói, đáng đời. Đoạt mệnh hạt vương cho ta đem đây băng thiểm ngủ đông chết. Kim trưởng lão xuất ra một cái màu trắng bình thuốc đem bên trong bột phấn đổ ra tại trong lòng bàn tay đối đoạt mệnh bọ cạp tuổi. Hạt vương lập tức phấn khởi lên, liền ngay cả bọ cạp trên kim một giọt màu vàng nọc độc chảy ra. Ngươi băng thiểm đối với ta hạt vương thế nhưng là vô dụng, nó đây thân kim khải liền ngay cả lao thái bà rắn răng đều đâm không thủng. Băng thiểm há miệng phun ra một đạo hàn khí, kim hạt vỏ cua bên trên tràn ngập bên trên một tầng sương lạnh, nhưng cũng không có để nó đông cứng. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta nuôi thiểm là băng thiểm? Dương Nhạc vỗ tay phát ra tiếng. Ba chân băng thiểm màu băng lam bên ngoài thân bắt đầu hướng phía hỏa hồng sắc chuyển biến, giống như là thể nội lưu có nham tương đồng dạng. Kim trưởng lao muốn rách cả mí mắt, điều đó không có khả năng. Ba chân băng hỏa thiểm trong trốn võ lâm trăm năm chưa ra, không có khả năng. Có thể kết thúc. Dương Nhạc thổi một tiếng trầm đồng huyết sáo. Ba chân băng hỏa thiểm, đầu lưỡi phun một cái, giống như là lửa cháy lợi kiếm đồng dạng, đem màu vàng hạt vương lóe hàn quang khải giáp đánh xuyên qua. Đem màu vàng hạt vương xuyên qua cái trước sau xuyên tim. Kim trưởng lão cũng như gặp phải trọng kích, che mình trái tim, miệng bên trong không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn rội ra ngón tay lấy Dương Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Dương Nhạc thì là nhàn nhạt nói ra, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Dùng Cấm Long công đem ba chân băng hỏa thiểm một lần nữa thu nhập trong gỗ. Chương 53, Tử Kim hộp kiếm danh kiếm 12 kim ngân nhị lão một chết. Trên thân độc vật giống như là rời ổ đồng dạng hướng tứ phương chạy mà đi. Dương Nhạc cao mày, những độc xà này độc trùng nếu là thoát đi ra ngoài, thất hiệp chấn đây 1-2 năm ở giữa sợ là sẽ không quá bình. Tiểu quán đại môn bị đẩy ra, đến là hồi khách sạn cầm quần áo bạch trên đường. Hắn mới vừa đi vào đó là kêu to một tiếng, ai mẹ? Hắn toàn thân lên một lớp da gà, không tự giác dậm chân, biểu hiện trên mặt xoắn xuýt đến không được. Một chỗ bỏ cặp độc, độc nô công, gián độc, ai xem ai không hoàn toàn là trên dưới khó chịu. Toàn bộ tiểu quán đại đường chỉ có Dương Nhạc quanh thân 3 mét không có độc trùng. Hắn một điểm mũi chân nhảy đến Dương Nhạc bên cạnh nói, Dương lão đệ ngươi đây là cả cái nào ra a? Dương Nhạc không có đáp lời, mà là mất đi một cái bình sứ cho Bạch Triển Đường đạo đem đây bình sứ bên trong khu trùng phấn hất tới tiểu quán bốn phía, đường để độc trùng chạy ngoài mặt đi, đem độc trùng toàn khóa tại trong đại đường, một hồi ta đến xử lý. Bạch Triển Đường gật gật đầu, thi triển kinh công, điểm nhẹ sàn nhà, đặt bên dưới cái bàn, một cái xoáy khí đại xoay tròn, đến cửa chính, đối Dương Nhạc dựng lên cái ngón tay cái. Dương Nhạc xuất ra một cái bao tải, trước xử lý là đẩy phòng bỏ loạn các loại gián độc. Không thể không nói đều là đồ tốt, độc vật mặc dù độc, nhưng dùng tốt cũng là có thể làm thuốc, trúc diệt thanh, rắn hổ mang, ngũ bộ xà, rắn hổ mang. Dương Nhạc phảng phất có ma lực đồng dạng, tất cả độc vật đều tránh đi hắn đi, Dương Nhạc chỉ có thể dùng Cầm Long công một đầu bắt. Hắn ưu tiên đem Kim Ngân nhị lão thi thể dọn dẹp đi ra, đưa tay hướng trên người bọn họ sờ soạn, đem bọn hắn trên thân mang bình bình lọ lọ toàn sờ soạn đi ra, lần lượt mở ra nghe, rốt cuộc tìm được một cái tản ra tanh hôi nhưng lại mang theo từng tia vị ngọt bình thuốc. Dương Nhạc giữa lông mày vui vẻ chính là cái này. Thứ này danh tự rất phổ thông gọi ngũ độc dẫn, hiệu quả cũng rất thực sự, có thể đem phương viên 5 dặm độc trùng dẫn tới cái bình xung quanh. Dương Nhạc cởi xuống Kim Trưởng lão bên hông đoạt mệnh phong túi, ném vào mình không gian chữ vật. Tiếp lấy liền mở ra ngũ độc dẫn nắp bình, đem tất cả độc trùng hấp dẫn đến bên người, đem độc tính hung liệt thu vào trong thùng, độc tính yếu dứt khoát toàn bộ ném đến cùng một chỗ, về sau một mũi lửa đốt đi. Hắn cũng không phải luyện độc công chỉ là cần một chút làm thuốc thôi, không cần thiết chiếu đơn thu hết. Trong đó có hai cái màu vàng nhạt đoạt mệnh bọ cạp ngược lại là rất làm người khác chú ý, giống như là đoạt mệnh hạt vương bọ cạp hậu. Đợi đến Bạch Triển Đường trở về thời điểm, đại đường cơ bản đã xử lý tốt, chỉ còn lại có Kim Ngân nhị lao thi thể ngã trên mặt đất. Bạch Triển Đường vừa mở ra đại môn, liền nhíu lại mặt, đưa tay tại trước mặt phẩy phẩy nói, cái gì vậy à? Thúi như vậy. Về sau bốn phía xem xét xác nhận không có độc trùng về sau mới nhấc chân tiến đến, hắn cũng không giống như Dương Nhạc như vậy thông ý lý thuyết ý học, vẫn là tiết mệnh một chút tốt. Lão Bạch làm phiền ngươi đi một chuyến huyện nha đem hình dục xâm gọi tới cho Kim Ngân nhị lao thu thập, thuận tiện đem bên cạnh bao tải xuất ra đi dội lên liệt tiểu đốt đi. Bạch Triển Đường rất hổ dùng chân đá một cái bao tải nói, đây cái gì đồ chơi à, miệng còn trói như vậy gấp. Dương Nhạc thản nhiên nói, Kim Ngân nhị lao trên thân độc trùng, chân quý ta đều thu lại, những này độc tính yếu tiêu hủy là được. Bạch Triển Đường nghe xong đội vàng lui về phía sau một bước, khiến cho người ta sợ hãi, trong này tất cả đều là độc trùng, sẽ không đâm ta đi. Không phải mới vừa cho ngươi một bình khu trùng phân à, trên tay ngươi bôi điểm, dẫn theo liền không sao. Dương Nhạc cười lộ ra không công răng. Ai bảo ta là khổ cực mệnh đâu. Bạch Triển Đường hướng mình trên hai tay đến rất nhiều khu trùng phấn, vỗ vỗ, bảo đảm không có bỏ sót làn da về sau, mới lấy tay nhấc lên bao tải, sợ hãi để ở phía xa. Liền phải cầm tới vùng ngoại ô đốt, đốt trước đó đào hố, đốt xong chôn đứng lên. Dương Nhạc dặn dò một câu. Bạch Triển Đường gật gật đầu, mang theo không ngừng biến hình bao tải đi. Sau nửa canh giờ, Hình Dục Sâm mang theo quan phủ người đến. Dương trưởng quỹ. Hình Dục Sâm tiến đến đó là đối Dương Nhạc vừa chắc tay. Lão Bạch đâu? Dương Nhạc hỏi một câu. Hình Dục Sâm nói, lão Bạch trở về tắm rồi đi nói đi suối quẩy. Đây Kim Ngân nhị lao chết thật. Dương Nhạc con mắt thoáng nhìn, Hình Dục Sâm cũng thuận hắn ánh mắt nhìn lại không khỏi toàn thân lắc một cái. Trên mặt đất hai cỗ thi thể đã diện mục đáng sợ, làn da càng là thành dọa người màu nâu xanh. Ngươi nói với hắn thi thể này nhanh thành cường thi hắn đều tin. Nỗ Tát. Hắn hô một tiếng, hai tay vây quanh, dùng sức xoa xoa mình cánh tay. Nỗ Tát tiến lên cũng liền nhìn thoáng qua nói, không có vấn đề đại nhân, đúng là chết hẳn. Lão Hình vung tay lên nói, vậy liền nhắc hồi huyện nha, chờ lâu chi huyện nhìn liền sớm một chút hỏa táng. Thứ này nhìn khiến cho người ta sợ hãi, nửa đêm sợ là ngủ không được. Dương trưởng quỹ cáo tử. Lão Hình hiển nhiên là một giây đều không muốn chờ lâu, có thể sớm đi liền sớm đi, thậm chí ngay cả Dương Nhạc là thế nào giết Kim Ngân nhị lão đều không muốn hỏi thăm. Dù sao chết là tội ác chồng chất sát thủ, trở về kết vụ án đặc biệt, thẩm tra đối chiếu thân phận không sai là được rồi, đây thế nhưng tính một hạng chiến tích. Đến lúc đó huyện nha cũng sẽ phát ngợi khen cho Dương Nhạc. Quan binh xuất hiện để Dương Nhạc trích tiên cư cổng lập tức liền náo nhiệt đứng lên, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh không ít người đưa cổ đi đến nhìn. Biết Hình Dục Sâm từ bên trong đi ra nói ra, đừng xem nhìn, tất cả giải tán. Vừa vặn bọn bộ khoái dơ lên hai cỗ thi thể đi ra, trên thi thể phủ khối vải trắng. Nhưng một cái màu xanh đen tay trực lăng lăng rủ xuống đến, cho không ít quần chúng vây xem dọa kinh hô một tiếng. Đừng xem a, Dương trưởng quỹ đây là vì dân trừ hại, chết là ngũ độc giáo hai vị tội ác chồng chất đại ma đầu. Hình Dục Sâm dẫn đầu nâng lên trưởng hướng xung quanh hô to, để cho chúng ta cho Dương trưởng quỹ vỗ tay. Đám người lập tức bạo phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, bọn hắn có lẽ không biết Kim Ngân nhị lao đại biểu cho cái gì, nhưng bọn hắn biết người xấu chết cao hơn thôi. Mà Dương Nhạc bên này trong đầu cũng là vang lên hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ giải tỏa danh vọng hệ thống. Trích tiên cư thu hoạch được danh vọng đẳng cấp 1, danh truyền tiểu trấn. Thu hoạch được tử kim hộp kiếm. 4 tầng 12 nghiên cứu, bên trong dấu 12 trôi danh kiếm 6 cắt 6 hùng. 6 cắt, Thí Hưu, Tất Phương, Trọng Minh, Bạch Trạch, Hiệu Thủ, Khai Minh. 6 hùng, Trúc Âm, Chu Hiếm, Tương Liễu, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hỗn Độn. Trong tiểu quán rượu lượng cung ứng 1. Tiểu quán giải tỏa có thể cung cấp ứng rượu mới, thanh tinh ý nóng nảy thắng lạnh, tinh thắng nóng, thanh tinh vì thiên hạ chính. Thanh tính dưỡng thần ý, uống có thể gia tăng thần thức cường độ. Ký chủ tiếp tục đề thăng tiểu quán danh vọng có thể giải khóa càng nhiều ban thưởng. Dương Nhạc nghe nói vui vẻ lật bàn tay một cái, tử kim hộp kiếm xuất hiện trong tay. Lặng yên triển khai 12 thanh danh kiếm, tính liệt trong đó. Dương Nhạc tay cầm từ trên thân kiếm phất qua, bấm tay đang tùy ý một thanh bên trên bắn ra, thầm nghĩ trong lòng, hảo kiếm. Đưa tay rút ra một thanh trúc âm, thân kiếm xích hồng, một cô bá đạo chi ý bay thẳng vào Dương Nhạc não hải bên trong. Trung sơn chi thần tên trúc long, coi là ban ngày, bụ là ban đêm, thổi là đông, xuýt là hạ, hơi thở là gió. Nói đó là đây trúc âm, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt lại đó là đêm tối, thiên hạ vạn vật muốn ý theo hắn tâm ý luân chuyển, bá đạo phi thường. Chương 54, Tiêu Tương Mưa đêm nguyên bản đang tại viện bên trong ngồi xếp bằng tĩnh tu Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu đều bị Dương Nhạc bên này dị tượng kinh động đến. Từ nhập định trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy Dương Nhạc trên thân một cỗ duy ngã độc tôn khí thế trực trùng vân tiêu. Tiểu Chiêu kinh hoàng giữ chặt Hoàng Dung tay nói, công tử đây là không có việc gì, hắn nhất định lại đang lộng hi kỳ cổ quái gì đồ vật. Hoàng Dung cầm một cái nàng tay an ủi, nhưng nàng hai mắt liền không có từ Dương Nhạc trên thân rời qua. Nói không lo lắng là giả. Dương Nhạc một đôi mắt một đen một trắng, tay hắn cầm trúc âm, trực giác mình thần thức phiêu nhiên ở trên trời, quan sát thế gian vật vật. Hắn nhắm mắt lại, trong tiểu viện ánh sáng tựa hồ toàn bộ bị hắn con mắt hấp thu, xung quanh sắc trời lập tức tối xuống, trên trời càng là xuất hiện tinh đấu. Nhưng đây giới hạn tại trong tiểu viện. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu cũng là nhìn đầy trời tinh đấu có chút không biết làm sao. Dương Nhạc, Hoàng Dung lớn tiếng kêu gọi, "Đừng hoảng hốt, ta đang diễn luyện tâm võ học." Dương Nhạc người đứng tại tiểu viện, âm thanh nhưng từ trên trời truyền đến. Dương Nhạc con mắt chậm rãi mở ra, sắc trời cũng từ từ sáng lên, một vòng húc nhật mọc lên từ phương đông. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu đều là cảm thấy thần diệu phi thường. Bước này ảnh hưởng thiên địa sự tình liền xem như thiên nhân cảnh giới yêu nguyện đều rất khó làm đến. Dương Nhạc chậm rãi thở ra một hơi, trôi này trúc âm quả thực thần diệu. Nắm chặt nó, một cái cùng loại với tiểu thiên địa kết giới liền sẽ lặng yên phóng thích mà ra. Mà Dương Nhạc đó là tiểu thiên địa này chúa tể, mắt nhắm tắc ban đêm đến, mắt trận tắc ngày đến, trong trời đất nhỏ bé vạn vật sinh tử ngay tại hắn trong một ý niệm. Hắn đem trúc âm tuột tay bắn ra bắn hồi hộp kiếm bên trong, đây tiêu hao cũng quá mức khủng bố. Liền xem như hắn. so với bình thường tiên tiên cảnh giới hùng hậu nhanh gấp trăm lần nội lực, cũng chỉ có thể kiên trì 30 hơi thở, nhất định phải dừng lại chờ đợi 50 hơi thở khôi phục nội lực. Hắn hiện tại đan điền chân khí đã chỉ còn lại có một cái hồ nước kích cỡ, hai cái tiểu ngư đều đang cố gắng phun ra nuốt vào giữa thiên địa linh khí, chuyển hóa làm thiên hoàng mà sau đại âm dương phú chân khí. Phổ thông tiên tiên võ giả nắm chặt trúc âm, sợ là ba hơi liền sẽ bị hút bụi người làm, ngay cả hấp thụ giữa thiên địa chân khí khôi phục năng lực đều không, không hổ là sáu hung bên trong một thanh. Đây là chỉ là hộp kiếm 12 trôi danh kiếm bên trong một thanh. Hắn hiện tại thiên hoàng mà sau đại âm dương phú cũng chỉ là luyện đến tầng thứ 2, chân khí hợp âm dương hóa thành thái cực biển, hắn chậm rãi vận chuyển chu thiên chủ động hấp thụ giữa thiên địa linh khí, đền bù tự thân thâm hụt. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu đi hướng Dương Nhạc. Hai nữ đồng loạt nhìn về phía hộp kiếm bên trong 12 thanh danh kiếm. Hoàng Dung càng là cái nhanh tay liền muốn đưa tay đi lấy vừa rồi Dương Nhạc đem thả xuống trúc âm. Dương Nhạc đưa tay rút hắn một cái mu bàn tay nói, không muốn trở thành người làm cũng đừng đụng, vừa rồi 13 hơi thở, trong cơ thể ta chân khí bị hút đi 4 thành. Hoàng Dung hậm hực rút tay trở về nói, ngươi không phải tiên thiên cảnh giới sao, câu thông thiên địa, làm sao có thể nội lực khô kiệt. Sinh sôi không ngừng điều kiện tiên quyết là ngươi tiêu hao so ngươi hấp thu chậm, vừa rồi trong cơ thể ta chân khí như hoàng hà bãi đê, căn bản vận chuyển không được. Dương Nhạc lắc đầu nói ra. Nàng trợn to mắt nhìn Dương Nhạc, khủng bố như vậy, ngươi cảm thấy thanh kiếm này thật là tiên thiên cảnh giới võ giả có thể sử dụng sao? Vừa rồi nắm chặt trong nháy mắt, ta thật có giống cùng thiên địa hợp hai là một cảm giác, muốn sử dụng thanh kiếm này, tối thiểu cần đến đại tông sư viên mãn. Thân thức cùng nhục thân hòa hợp nhất, chân chính làm đến thiên địa tức ta. Dương Nhạc cho Trúc Âm rất cao đánh giá. Đây chẳng phải là thiên nhân cảnh giới mới có thể đảm khống chế, mà không phải vẹn vẹn thôi động. Tiểu Chiêu nhìn dạng này Dương Nhạc nói ra. Đại tông sư viên mãn, nếu có thể thôi động thanh kiếm này trải nghiệm thiên nhân hợp nhất cảm giác, ta cảm thấy đột phá thiên nhân cảnh sát suất có thể đề cao. Dương Nhạc dựng lên một cái tay cầm số. 5 thành. Hoàng Dung kinh hô. Dương Nhạc thì là nhẹ gật đầu. Nàng có thể quá rõ 5 thành là cái gì xác suất. Hắn cha Hoàng Dược Sư tiểu tông sư viên mãn, vì đột phá đại tông sư bỏ ra bao nhiêu cố gắng, bây giờ còn chưa thành công. Hắn nói đến thiên nhân cảnh giới đều là một loại khó thể thực hiện cảm giác. Cái này cũng nói rõ yêu nguyệt có bao nhiêu kỳ tài ngút trời. Hoàng Dung như có điều suy nghĩ nói ra, vậy ngươi nắm chặt trúc âm đây 30 hơi thở, chẳng phải là ngươi chính là tương đương với thiên nhân cảnh giới. Dương Nhạc ôn hòa gật đầu cười. Thiên nhân cảnh giới giết đại tông sư có lẽ có ít phiền phức, nhưng giết tiểu tông sư, tựa như tiên tiên cảnh giới giết cửu phẩm vũ phu đồng dạng đơn giản. Tiểu Chiêu nhìn về phía Dương Nhạc trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. A, ta không thể tiếp nhận. Hoàng Dung cảm thấy mình cùng Dương Nhạc chênh lệch càng phát ra lớn. Mặc dù biết Dương Nhạc rất biến thái, nhưng không nghĩ tới Dương Nhạc như vậy yêu nghiệt. Phiền muộn Hoàng Dung trực tiếp vừa nghiêng đầu trong tiểu viện tìm một chỗ ngồi xuống liền muốn bắt đầu khổ tu. Thậm chí còn cắn chặt hàm răng nói, ta từ hôm nay trở đi bế tử quan, không thành tiên tiên không xuất quan. Dương Nhạc thì là quỷ mị giống như xuất hiện tại trước mắt nàng, trực tiếp gậy nàng cái chán một cái nói, ngươi không xuất quan nấu cơm, ban đêm chúng ta ăn cái gì? Hoàng Dung yếu một điểm liền yếu một điểm, tu luyện là việc nhỏ, mấu chốt là đây mỗi một ngày cơm đến đúng giờ. Ngươi để Tiểu Chiêu làm a, nàng được ta 7 phần chân truyền. Hoàng Dung ủy khuất che đầu, quệt mồm nói ra. Tiểu Chiêu làm là Tiểu Chiêu làm, ta bây giờ nghĩ ăn ngươi làm. Dương Nhạc nhỏ giọng nói ra. Hoàng Dung con mắt cười đều híp đứng lên, còn giả bộ như không thèm để ý nói, vậy phải xem người nào đó thành ý. Nàng đối Dương Nhạc rũa ra tuyết trắng tinh tế tay cầm, ngạo kiều không được. Dương Nhạc lắc đầu, lấy ra một cái đầu gỗ làm cái hộp nhỏ đặt ở nàng trên tay. Nhàn nhạt hương khí từ bên trong truyền đến, Hoàng Dung đối với mùi thơm phá lệ mất cảm, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý đây là vật gì. Nàng vặn ra nửa cái bàn tay đầu gỗ cái nắp hiếu kỳ nói, tuyết mịn nhuận cơ cao. Trước mấy ngày ngươi không phải phàn nàn mùa thu tay làm gì, thứ này trắng đẹp lộ ra. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, nàng lấy tay đảo điểm hướng trên tay bôi lên, sát thực cảm giác 10 phần thoải mái. Với lại nghe đứng lên mùi thơm đặc biệt tự nhiên. Dương Nhạc cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cũng tại Tiểu Chiêu trong tay lấp một hộp. Tiểu Chiêu cũng không có cự tuyệt mà là ngon ngọt cười nói, đa tạ công tử. Cảm ơn cái gì tạ, Tiểu Chiêu mỗi ngày trả lại cho ngươi giặt quần áo, hẳn là. Hoàng Dung vui vẻ le lưỡi một cái, lôi kéo Tiểu Chiêu liền muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Thất hiệp trấn trà lâu, một cái hình như tiểu tụy lão nhân cầm trong tay nhị hồ ngồi tại trong bao gian, người gầy một thân màu xám áo choàng đều lộ ra các vị rộng lớn. Nhị hồ nhẹ nhàng lôi kéo, một khúc tiêu tương mưa đêm thổn thức thê lương, nếu là có người trong giang hồ lần nữa, nhất định sẽ nhận biết người này chính là Hành Sơn phái trưởng môn nhân. Trên giang hồ người xưng cầm bên trong tàng kiếm, kiếm phát tiếng đàn tiêu tương mưa đêm, Mạc đại tiên sinh. Hắn đang chờ người, hắn chờ người còn chưa tới. Chẳng mấy chốc, hai cái tiếng bước chân vang lên tại nơi cửa thang lầu. Hai cái bước chân một cái nhẹ nhàng linh động, một cái bước chân lại có chút chậm chạp. Hẳn là một lần trước thiếu. Lớn Lao biết mình chờ người đến. Chương 55, Lớn Lao biện pháp nữ đồng này đại khái là 13-14 tuổi niên kỷ, mặc một thân xanh biết y phục, làn da trắng hơn tuyết, khuôn mặt lòng trắng chứng tú đáng yêu, nhìn nàng liền sinh ra một cỗ chịu mến chi ý mà nàng dịu vị người này thì là cái nhìn lên đến đau khổ lão nhân, trên đầu mang theo sừng hiệu quan, con ở sau lưng một thanh dùng bố bao phủ cổ cầm. Người tới chính là Khúc Dương cùng hắn tôn nữ Khúc Phi Yên, mà bọn hắn đó là Lớn Lao muốn chờ khách nhân. Khúc Dương đẩy ra bao sương môn, cơ khổ nhị hồ âm thanh im bặt mà dừng. Khúc Dương vượt qua cổng nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên ghế giống như là như gỗ khô Lớn Lao, cung kính chắp tay nói, Mạc đại tiên sinh. Lớn Lao không nói gì mà là đem bàn tay hướng về phía bên cạnh cái ghế ra hiệu hắn ngồi xuống. Khúc Phi Yên dịu viện Khúc Dương ngồi xuống. Mạc đại tiên sinh ở đây định ngày hẹn khúc nào đó không biết có gì chỉ giáo. Hắn vừa chắp tay nói ra. Lớn Lao âm thanh mất tiếng nói, Ma giáo trưởng lão cùng sư đệ ta dây dưa không rõ một chuyện đã đang trên giang hồ huyên náo xôn xao, ta làm sao không ra mặt? Khúc Dương thở dài một hơi nói, Mạc đại tiên sinh, ta cùng Lưu Chính Phong chính là chân chính tri kỷ bằng hữu, ta đời này chỉ có một cái nguyện vọng, đó là cùng Lưu Hiền đệ lại hợp tấu một lần, cho dù là chết cũng không tiếc. Còn xin Mạc đại tiên sinh thành toàn. Hắn trùng điệp thi lễ. Bây giờ trên giang hồ chính tà bất lưỡng lập, cái kia Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền dã tâm bừng bừng, ngươi nếu là tiến về Hành Sơn thành, Tả Lãnh Thiền chắc chắn đối với ta Hành Sơn phái nổi lên, họa diệt môn a. Lớn lao thở dài, người khác già không riêng gì tu vi võ học cao, nhìn sự tình cũng muốn so rất nhiều người rõ ràng rất nhiều. Mạc đại tiên sinh, vậy nếu là theo ngài nói như vậy, gia gia của ta lần này mưu phản thần giáo, rước lấy Đông Phương Bất Bại phát hạ hắc mục lệnh theo đuổi giết gia gia của ta, còn chưa đủ chứng minh gia gia của ta lập trường sao? Khúc Phi Yên ở bên cạnh hướng về phía Mạc đại tiên sinh lớn tiếng nói. Phi Yên, không thể không lễ. Khúc Dương hạ giọng gỡ trách nàng một câu. Khúc Phi Yên khó chịu dậm chân một cái đứng ở bên cạnh không nói nữa. Lớn lao trung quy là thở dài nói, ta cũng từ sư đệ ta nơi đó nghe nói hai người sự tình. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, không biết Khúc trưởng lão có bằng lòng hay không nghe xong. Khúc Dương biết Lớn Lao là đang cho hắn chỉ một đầu minh đạo, chắc hẳn đó là lần này hẹn hắn gặp nhau mục đích. Còn xin chỉ giáo. Khúc Dương hướng về phía Lớn Lao vừa chắp tay chân thành nói, nếu là thật sự có dạng này biện pháp, hắn tự nhiên nguyện ý một thử. Trước đó vài ngày ta tại Hắc Phong Sơn bên trên đụng phải cái bang tiểu phòng, quả thực là cái hắn tử, hắn nói hắn có cái kết bái huynh đệ tại Thất Hiệp trấn mở gian tâm tưởng sự thành tử quán, nếu là có thể uống vào ba chén rượu, liền có thể mời hắn giúp bất kỳ bận điệu. Mạc đại tiên sinh ý là để cho ta tiến đến khiêu chiến cái này tử quán, để Tiểu Phong kết bái huynh đệ hỗ trợ đưa tin. Khúc Dương cũng là lão nhân tinh. Lớn Lao gật đầu nói, ta điều tra tiểu tử này không môn không phái, cùng hai đạo chính tà đều không dây dưa, một thân thực lực cũng có tiên thiên đại viên mãn, là đưa tin không có hai nhân tuyển. Khúc Dương ngẫm nghĩ một cái, thật là như thế. Nói đến thế thôi, lại nhìn ngươi có thể tin mấy phần. Lớn Lao đứng dậy, một lần nữa kéo nhị hồ. Đau khổ tiêu tương mưa đêm cùng hắn thân ảnh một lần nữa hòa hợp hợp nhất, bước đến bước chân đi ra ngoài cửa. Ra ra, ngươi thật sẽ chết sao? Khúc Phi Yên nằm ở Khúc Dương trên đùi thấp giọng nức nở. Tốt tôn nữ, chớ khóc. Khúc Dương lấy tay tại nàng trên đầu đuốt ve tiếp tục nói, ta Khúc Dương cả đời này chỉ có cùng Lưu Hiền đệ lại hợp tấu một khúc đây một tố nguyên, người cũng không sống càng dài càng có ý nghĩa biết không? Khúc Phi Yên nhẹ gật đầu, nàng không hiểu, nhưng nàng minh bạch ra ra lần này quyết tâm là lớn đến mức nào. Mạc đại tiên sinh cũng không hề rời đi Thất Hiệp Trấn, mà là hướng Đông Đại Đường phố Trích Tiên Cư phương hướng đi đến. Hắn cũng muốn gặp biết một cái, Tiểu Phong kết bái nghĩa đệ là cái dạng gì người, có đáng giá hay không đến phó thác. Mạc đại tiên sinh người này nhìn như vô tình, cùng Lưu Chính Phong không cùng. Thực tế đối với mình sư đệ cùng môn phái trong lòng vẫn là có rất nhiều tình cảm. Nhưng có lẽ là thiên nhân về sau tiêu tương mưa đêm cùng hắn tương hợp nguyên nhân, đau khổ một thân một mình thành hắn khắc họa. Mạc đại tiên sinh lôi kéo nhị hồ hành tẩu trong đám người, nhưng lại giống không có người phát hiện đồng dạng, đều là từ bên cạnh hắn đội vàng mà qua. Cho dù hắn lôi kéo nhị hồ cũng không có người liếc hắn một cái, phản phất không có người nghe được đây đau khổ nhị hồ âm thanh, thẳng đến hắn cùng một người trung niên nam tử, nhìn tướng mạo như cái người hiền lành, chính sách lấy một cái màu tím đóng gói đứng tại Trích Tiên Cư cổng ngựa đầu nhìn qua. Nghe thấy tiêu tương mưa đêm nhị hồ âm thanh, quay đầu hướng hình dung tiểu tụy Lớn Lao xem ra. Dương Nhạc đang ở trong sân cùng Tiểu Chiêu cùng Hoàng Dung đấu địa chủ, một bộ dùng vàng đúc thành bại bộ kệ, bị hắn lấy ra làm vật thay thế. Lỗ thai hắn khẽ động nói, các ngươi nghe không, nhị hồ âm thanh. Hoàng Dung mèo đầu nói, cái gì nhị hồ âm thanh chẳng hiểu ra sao. Mau ra đến lượt ngươi người địa chủ này. Nàng coi là Dương Nhạc phải thua dở trò lừa bịp. Dương Nhạc lại là trầm tĩnh tâm thần nói, ta đi ra ngoài một chút. Nếu như là chỉ có mình nghe thấy cầm nói rõ, đối phương hoặc là hướng về phía hắn đến, hoặc là thiết trí có thể nghe thấy nhị hồ âm thanh cánh cửa. Bất kể như thế nào, người này có thể có chiêu này ít nhất là cái đại tông sư. Hoàng Dung đang muốn lên tiếng nữa lại bị Tiểu Chiêu kéo tay lắc lắc đầu nói, tin tưởng công tử. Dương Nhạc bước nhanh đi đến Trích Tiên Cư đại đường trước cửa. Toàn bộ đường cái ảm đạm biến đổi, gió thảm mưa sầu, sắt trời ám trầm. Tất cả cửa tiệm đều đóng lại đại môn, trên đường cũng không có bất kỳ một cái nào hình người. Dương Nhạc tinh tế suy tư nói, không có khả năng mới vừa rồi còn là ánh nắng tươi sáng buổi chiều, làm sao trong nháy mắt giống như là nháo quỷ đồng dạng. Cái kia chỉ có một cái thuyết pháp, người tới tuyệt đối là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Hắn híp mắt phát hiện cách đó không xa âm u sắc trời bên dưới còn có cá nhân, một người trung niên nam nhân, tướng mạo trung thực, trong tay mang theo cái đóng gói. Chẳng lẽ là hắn? Ngay sau đó Dương Nhạc lắc đầu, không phải hắn, trên người hắn không có yêu nguyệt loại kia thiên nhân cao thủ cho người ta cảm giác. Chính làm Dương Nhạc nghi hoặc thời điểm, Thượng quan Vân ngừng lại cũng nhìn thấy Dương Nhạc, cái này cùng hắc đạo trong lệnh truy nã giống như lúc xoáy khí nam tử. Hắn cúi đầu không lưng nhìn về phía Dương Nhạc nói, rốt cục tìm ngài, ta đừng chậm trễ, trên đường đi bao nhiêu sự tình a, ngài cũng bị liên lụy phối hợp một chút, ta cũng tốt sớm một chút đưa ngài lên đường. Nói xong, Thượng quan Vân ngừng lại cầm trong tay đóng gói mở ra. Móc sắt, dây thừng, sắt xử nữ, kìm nổ đinh. Ngài nhanh chọn một cái đi, hiện có thiện tâm, không gãy mọi người, sớm một chút tiễn ngươi lên đường, hắc hắc. Ngữ khí để cho người ta giảm rỡ, nội dung lại là làm cho người sợ hãi. Dương Nhạc trong ánh mắt ánh lửa nhảy lên, thấy rõ phát động, trước mắt người này tin tức từng cái nhảy ra. Chính là Thượng quan Vân ngừng lại, đại tông sư. Dương Nhạc không nói gì, yên lặng một hồi nhị hồ âm thanh lại xuất hiện. Đông đại đường phố cửa vào, một người mặc tẩy trắng bệnh thanh bảo, hình dung tiểu tụy lão nhân thân ảnh xuất hiện ở nơi nào. Cơ khổ thê thảm tiêu tương mưa đêm, đưa tới thảm phong mưa liên miên. Chương 56, Bách Biến Tiên Huyễn Hành Sơn Vân Vũ 13 thước lớn lao lôi kéo nhị hồ, giống như là một cái sắp chết lão nhân đồng dạng từ đầu phố từng bước một đi về phía bên này. Thượng Quan Vân ngừng lại cũng cố kỵ không được Dương Nhạc, như Lâm Đại Địch đồng dạng nhìn về phía lớn lao. Một cô nói không nên lời khí cơ dẫn dắt tại hắn trên thân, để hắn bị phiến tiên địa này một mực khóa chặt. Hắn đã minh bạch lớn lao đối với hắn động sát tâm. Có lẽ là hắn trước kia giết qua cùng vị này thiên nhân cảnh cường giả có quan hệ người, có lẽ chỉ là người ta hôm nay vừa lúc muốn giết hắn. Hắn toàn thân toát ra màu đỏ thẫm sát khí, tại hắn phía sau hợp thành một gốc to lớn cây khô, chùi lùi thân cảnh, dương nhanh múa đuốt vươn hướng bầu trời. Đáng sợ nhất là thân cảnh phía trên treo vô số thi thể, theo gió lạnh leo thảm mưa không ngừng phiêu đãng, trên mặt hắn hiển lạnh tiêu dung đã hoàn toàn thu liễm lại đến. Lớn lao nhị hồ âm thanh cách bọn họ càng ngày càng gần, đau khổ thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Thượng Quan Vân ngừng lại phía sau người chết thụ rũa ra từng đầu dây cỏ hướng phía lớn lao cổ kích xạ mà đi, muốn đem lớn lao treo cổ tại đây cây khô phía trên. Mỗi khi dây cỏ tới gần lớn lao trong vòng 5 thước liền sẽ bị gió thổi nghiêng ra. Thượng Quan Vân ngừng lại phía sau người chết thụ tại đây nhị hồ âm thanh cùng gió lạnh leo thảm trong mưa, vậy mà bắt đầu tan rã. Tiền bối nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thượng Quan Vân ngừng lại hét lớn một tiếng. Lớn lao chỉ là không đáp. Tốt. Tiền bối nếu là khăng khăng như thế, ta liền liều mạng với ngươi. Thượng Quan Vân ngừng lại trong mắt triển lộ ra vẻ điên cuồng. Người chết trên cây treo người chết dây cỏ từng cây đứt gãy ra, theo gió phiêu lãng thi thể hóa thành từng đoàn hắc vụ, không ngừng ngưng tụ, đó là mỗi một bộ thi thể khi còn sống thừa nhận qua tra tấn cùng đau khổ. Một cái từ xương mù xám ngưng tụ thành đầu lâu, trống rỗng trong hốc mắt lóe ra màu đỏ quang mang. Thượng Quan Vân ngừng lại trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện từng khối màu đen điểm lấm tấm. Dương Nhạc đã xuất ra hộ kiếm, đứng ở mặt đất tùy thời chuẩn bị rút ra cái kia thanh trúc âm. Lớn lao chậm rãi tiến lên thân ảnh động, Dương Nhạc chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn đã đến Thượng Quan Vân ngừng lại trước người, một giây sau lại nhìn kỹ thời điểm hắn đã vượt qua Thượng Quan Vân ngừng lại. Chỉ có một tiếng không hợp làn điệu long quang minh từ Thượng Quan Vân ngừng lại trên thân truyền đến. Lớn lao tiếp tục lôi kéo Tiêu Tương Mưa Đêm, chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Từ hắc vụ ngưng tụ thành đầu lâu, từ mắt phải vành mắt đến trái cằm chỗ bị chém ra, ầm vang sập tán. Thượng Quan Vân ngừng lại lồng ngực càng là xuất hiện một đạo vết máu, kiếm khí đã đem trong thân thể của hắn trong kinh mạch bẩn toàn bộ phá hủy. Hắn cổ họng chỉ là phát ra hai tiếng vang, liền ầm vang ngã trên mặt đất. Bách Biến Tiên Huyễn Hành Sơn Vân Vũ 13 thức. Dương Nhạc trong đầu hiện lên kiếm này chiêu danh tự. Vừa rồi lớn lao đi qua Thượng Quan Vân ngừng lại một khắc này, hồ dây cung hòa kiếm, giống như là một đạo kinh lôi từ hắn lồng ngực xẹt qua. Một khắc này Mạc Đại Tiên Sinh ngưng thật hắn cùng thiên địa đau khổ tịch liêu sát ý một loại cùng yêu nguyện hoàn toàn khác biệt thiên nhân chi đạo. Nếu là nói yêu nguyện thiên nhân chi đạo là vô tình, trúc âm thiên nhân chi đạo là bá đạo, cái kia lớn lao thiên nhân chi đạo chính là đau khổ tịch liêu biến thành sát ý đau khổ bi thương cảnh sắc bắt đầu tiêu dung, một lần nữa triển lộ ra chân thật cảnh đường phố, náo nhiệt đông đại đường phố, hài tử chơi đùa âm thanh, bán hàng rong tiếng giao hàng, buổi chiều tươi đẹp ngày mùa thu. Cung tiểu điếm trước cửa một cỗ thi thể, có thể nói giúp một tay khúc dương. Một cái lao nhân âm thanh xuất hiện tại hắn trong hai. Dương Nhạc quay đầu nhìn về phía cuối phố, đối lớn lao thân ảnh vừa chắp tay. Cá nhân hắn là hết sức kính trọng Mạc Đại Tiên Sinh, mặc kệ là hắn thành toàn Lưu Chính Phong cùng khúc dương Cao Sơn Lưu Thủy, vẫn là hắn chiêu lệnh Hồ Sùng kể ra nhậm doanh doanh trí tình thành tâm thành ý cho hắn biết Mạc Đại Tiên Sinh tại trong mắt người khác cổ quái, thực tế là chân chính nhập thế nhìn lượn phú hoa, xuất thế chưa đổi sơ tâm. Trích Tiên Cư trước thi thể rất nhanh đưa tới người khác vây xem, nha môn hiển nhiên cũng là rất nhanh nhận được tin tức. Rất nhanh liền có người dẫn đội xua tan quần chúng, đem thi thể mang đi. Sáng sớm hôm sau, nha môn treo lên báo cáo, người chết là Thiên Tàn môn Thượng Quan Vân ngừng lại, đem tội trạng từng cái liệt kê, đều để cho người ta sợ hãi. Hình Dục Sâm vui mừng hớn hở bước vào Trích Tiên Cư bên trong. Hôm nay hắn không có la Dương Nhạc, bởi vì Dương Nhạc ngay tại quầy hàng đứng đấy. Dương Nhạc nói chỉ là câu, lão hình đến. Hình Dục Sâm cười ha hả nói, Dương trưởng quy ta chỗ này có một tốt một xấu hai cái tin tức ngươi trước hết nghe cái nào. Trước tiên nói hỏng a. Dương Nhạc cho hắn đến chén trà. Tin tức xấu là Hát Phong Sơn Sơn Tặc bị tiểu anh hùng dẫn đầu đông đảo hiệp nghĩa nhân sĩ cùng quan binh cho thanh không. Chả chúng ta xung quanh bách tính một cái sáng sủa trời nắng. Hắn càng nói càng kích động. Dương Nhạc lại nói, đây không phải chuyện tốt sao? Thế nào thành chuyện xấu? Còn chưa nói xong, hắc hắc. Hình Dung Sâm chê cười. Hát Phong Sơn đảo tẩu Sơn Tặc đến Tống Quốc khu vực, liên hợp thiên tàn phái, Phi Long Môn, Ngũ Độc Giáo, ra 100 vạn lượng bạch ngân treo giải thưởng ngươi đầu người. Dương Nhạc cũng không có rất sợ, chỉ cần đến không phải thiên nhân cảnh giới cao thủ hắn đều không phải là rất sợ. Tiên nhân cao thủ lại là cây củ cải lớn một khỏa lại một khỏa. Hắn gật đầu nói, tin tức tốt đâu. Hình Dục Sâm thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên, hắn len lén đánh giá Dương Nhạc, nhẹ gật đầu ngược lại là cảm thấy có mấy phần khả năng. Di Hoa Cung đại cung chủ tiên nhân cảnh đại lao yêu nguyệt lớn tiếng, Dương Nhạc là các nàng Di Hoa Cung bảo đảm, dám động ngươi chính là cùng Di Hoa Cung là địch. Lần này tốt, Hắc đạo thượng tất cả sát thủ lập tức trầm mặc, cái này tờ đơn không ai dám tiếp, liền treo ở treo giải thưởng đầu thứ nhất bên trên. Dương Nhạc nghe xong một cái cười, yêu nguyệt còn có tâm tình quản hắn sự tình, nói rõ phiền phức đã giải quyết không sai biệt lắm. Cũng là có lòng, mình có thể có Di Hoa Cung đánh nghiệm trợ cũng là thiếu đi không ít ẩn chứa ý xấu người nhìn trộm. Dương trưởng quỹ ngươi đi theo Di Hoa Cung đại cung chủ yêu nguyện đến cùng là quan hệ như thế nào? Các ngươi quen biết sao? Hình Dục Sâm lộ ra bát quái tiếu dung. Dương Nhạc nghiêng đầu muốn nói, rất quen a. Nói Di Hoa Cung đại cung chủ cho Dương Nhạc rửa qua chén ngươi tin không? Mặc kệ tin hay không, phàm là ngươi có thể tại trước mặt người khác nói ra câu nói này, ban đêm Di Hoa Cung đệ tử liền có thể đến nhà ngươi cổng. Hình Dục Sâm hồng quang đầy mặt, cười lấy tay điểm một cái Dương Nhạc, ý là hảo tiểu tử. Đi, tuần nay đi. Hình Dục Sâm khoái hoạt ra đại môn. Khúc Dương nghe xong lớn lao biện pháp về sau, cẩn thận ngẫm nghĩ một đêm, vẫn cảm thấy để một cái người trung gian, chính ta hai phái đều không dính người đi đưa tin, là đối với Lưu Chính Phong tốt một chút. Hắn là không quan trọng mình chỉ có một cái tôn nữ, ủy thác người khác chiếu cố, chính mình nói đi vậy liền đi. Thế nhưng là Lưu Chính Phong có gia thất, còn có rất nhiều hành sơn đệ tử. Tả Lãnh Tiền những năm này, ngày đêm thao luyện đệ tử, phát triển lớn mạnh thế lực, muốn xúc tiến Ngũ Nhạc phái sáp nhập ngồi Ngũ Nhạc minh chủ, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Chuyện này với hắn đến nói đúng là một cơ hội, một cái bức bách hành sơn phái cơ hội. Hắn chính là người đã giả, thấy nhiều chuyện, lại trải qua từ lớn lao một điểm phát, trong nháy mắt liền nghĩ đến tầng này. Chương 57, Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Khúc Dương mang theo Khúc Phi Yên tại Đông Đại trên đường tìm kiếm lấy Trích Tiên Cư tiệm này. Khúc Phi Yên nhẹ nhàng lôi kéo Khúc Dương ống tay áo nói, "Ra ra bên này." Khúc Dương thuận Khúc Phi Yên chỉ nhìn lại. Ngoại trừ cổng bảy biển tấm bảng gỗ bên trên viết cái qua ba cửa hải quy củ, bề ngoài bên trên ngược lại cùng cái khác tiểu quán không có gì khác biệt. Hai người một trước một sau đi vào Trích Tiên Cư đại đường. Khúc Phi Yên liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại sau quầy Dương Nhạc, đang tại ngưng thần viết một chút cái gì. Nàng quan Dương Nhạc phong thần tuấn lãng, không giống thư sinh viết chữ thì yếu đuối, ngược lại có một loại kiếm ý lăng lệ, cho nàng ấn tượng rất sâu. Nàng nhỏ giọng tiếng gọi ra ra, kéo kéo hắn ống tay áo. Khúc Dương lần đưa ánh mắt từ Trích Tiên Cư treo tranh chữ chơi đổ cổ thu hồi lại. Hắn tiến lên một bước ôm quyền thi lễ nói, "Xin hỏi thế nhưng là cái bang tiểu phong kết bái nghĩa đệ, Dương Nhạc Dương tiểu huynh đệ?" Khúc trưởng lão còn xin chờ một chút. Dương Nhạc nói chuyện thời điểm mí mắt chưa nhấc, chỉ là hạ bút tốc độ lại nhanh mấy phần. Đại hắn viết xong một đoạn này, hắn sâu ra một hơi, để bút xuống, duỗi lưng một cái, toàn thân một trận đôm đốp rung động. Khúc trưởng lão mời ngồi, hôm qua hành sơn phái Mạc đại tiên sinh đã cáo chi ta Khúc Dương tiền bối muốn tới bái phòng, tiểu tử đợi một buổi sáng không thấy bóng dáng, liền biết ít đồ giết thời gian. Khúc Dương nguyên bản còn tưởng rằng là muốn bị lệnh đợi, không nghĩ tới người ta từ buổi sáng liền đang chờ hắn. Hắn đội vàng đứng lên nói, "Thất lễ." Lão nhi chằn trọc một đêm, chuyện này sợ tai họa vô tội cho nên một mực đang do dự phải chăng muốn tới hỗ trợ. Dương Nhạc quát tay một cái nói, "Không ngại, Khúc trưởng lão hẳn là cũng từ Mạc đại tiên sinh nơi đó nghe nói ta chỗ này quy củ." Hắn vừa nói một bên cho Khúc Dương pha một bình bạch mặt lị. Nóng hổi hơi nước từ thanh ngọc làm chén trong tràn dâng lên mà ra, màu trắng hoa nhài từ một viên nho nhỏ hạt giống tại trong nước trà mọc ra đủ hoa, lại nở rộ mà ra mỹ lệ đóa hoa. Khúc Phi Yên thấy trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khác thần thái. "Mời uống trà." Dương Nhạc để bình trà xuống nói. Khúc Dương thấy nước trà này cùng hắn ngày xưa uống khác biệt, cầm lấy chén trà khẽ nhấp một miếng. Tinh thần không khỏi chấn động, suy nghĩ bên trên làm phức tạp cùng sầu lo bị quét ra, linh đài trong nháy mắt phảng phất thanh minh đứng lên. Rất có giống đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh cảm giác. Không triệt thanh tĩnh chi ý Khúc Phi Yên cũng uống một ngụm, cuốn ba tất lưới mà nói, "Trà này có chút đắng." Khúc Dương thì là lại uống một hớp nói, "Ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhiều kinh lịch một chút thế sự chìm nổi càng có thể biết trà này đáng ngưỡng mộ." Đây chẳng qua là Dương Nhạc dùng phổ thông dược liệu xứng dược trà, hiệu dụng ngay tại ở mình tâm kiến tính, ổn định tâm thần. "Dương trưởng quỹ, tiểu lão nhân cả gan muốn khiêu chiến đắc quán qua ba cửa ải." Khúc Dương nghiêm túc nói ra. Dương Nhạc gật đầu nói, "Tất nhiên là có thể, Khúc trưởng lão nguyện vọng là cái gì? Tại hạ cùng với Hành Sơn phái Lưu Chính Phong chính là chân chính chi kỷ, hai người chúng ta đều say mê tại âm luật, từng ước định nhất định phải cùng tấu một khúc chân chính thất truyền." Khúc Dương hồi ức trước kia, dường như nhớ lại trước kia hai người kết giao tuyết nguyệt, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. "Tiểu lão nhân, vì cầu kê Khang Chi Quảng Lăng tán bệnh lên mấy chục tòa triều tấn của mộ, cuối cùng được thấy. Làm ra này khúc." Hán tử trong ngực xuất ra một phần nhạc phổ đưa cho Dương Nhạc nói, "Mời xem." Dương Nhạc mặc dù không hiểu âm luật, nhưng cũng biết đây cũng là truyền thuyết bên trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trong lòng của hắn một trận, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, ký chủ tiếp xúc đến thiên cổ danh khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ phải trang sử dụng tông sư cấp chức nghiệp thẻ chỉ định chức nghiệp làm bồi sư. Dương Nhạc cũng muốn nhìn qua đây Tiếu Ngạo Giang Hồ là như thế nào thần diệu. "Sử dụng." Trong lòng của hắn nhàn nhạt nói ra. "Đã thu hoạch được tông sư cấp phó chức nghiệp, nhạc sĩ." Vô số nhạc lý tri thức rót vào hắn não hải bên trong, nhưng hắn nhưng không có lần trước loại kia đầu đau muốn nứt cảm giác. Cái này cũng đắc ý với hắn thần thức đề thăng, cô này số liệu lưu kéo dài một hồi lâu. Tại Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên xem ra, Dương Nhạc chỉ là tại ngưng thần quan sát đây thủ khúc, mười phần mê mẩn cùng say mê. Khúc Dương cũng là hài lòng gật gật đầu, đây từ khúc tại không có nhất định âm nhạc tạo nghệ trong mắt người, chỉ cảm thấy hoa mắt, khó có thể lý giải được. Dương Nhạc không lớn niên kỷ có thể xem hiểu, đã để hắn hết sức hài lòng, liền xem như trong giáo thiên tư tuyệt đỉnh thánh cô cũng là tại hắn nơi này học nghệ 10 năm mới có thể xem hiểu. Xem ra hắn không phải chỉ có một bộ túi da giá áo túi cơm. Dương Nhạc tiếp nhận xong liên quan số liệu về sau, trước mắt nhạc phổ không còn là thiên thư, mà là tại trong đầu hắn tự động vang lên một đoạn giai điệu. Đàn ngọc bang bang, tiếng tiêu ô ô, làn điệu sục sôi, hình như có ý sắp phạt. Một bức tranh tại Dương Nhạc náo hải bên trong triển khai. Giang hồ thù hận, chính tá tranh chấp, đao quang kiếm ảnh, huyết hải thâm cửu. Sau đó đàn ngọc cùng tiêu tương hợp mà tấu, quên hết ân oán trước kia, ý cảnh lên như diều gặp gió. Cười nhìn giang hồ trăm năm biến cố, ta từ núi nhậm chức tiêu dao. Cầm tiêu thanh âm cực điểm biến ảo phức tạp, đàn ngọc cùng tiếng tiêu trầm đồng du dương, từng tiếng êm hay, lại làm cho người huyết mạch căng rộng. Cuối cùng tiếng nhạc tiêu tán, Dương Nhạc cũng làm mỉm cười gật đầu. Khúc Dương thấy Dương Nhạc lấy hoàn hồn hỏi, "Như thế nào?" Dương Nhạc từ từ nhắm hai mắt nghĩ đến Lô Tấn tiên sinh một câu thơ thì thầm, "Độ tận kiếp ba huynh đệ tại, gặp lại nhất tiếu mận ân cửu." Khúc Phi Yên từ nhỏ đi theo Khúc Dương bên người, thâm thụ hung đúc, thi tử cũng hiểu một chút, nghe nói này tặng câu, trong lòng không khỏi độc thầm. Khúc Dương cũng là hai mắt tỏa sáng, thở dài một tiếng, "Gặp lại nhất tiếu mận ân cửu, thật có thể như thế liền không có cuộc chiến chính tả." "Khúc trưởng lão, nếu là ngươi khiêu chiến thành công, ta cam đoan đem này nhạc phổ đưa đến Lưu Chính Phong trong tay. Nếu là thất bại, ta cần phải lấy trên người ngươi một kiện trọng yếu chi vật. Khúc Dương cũng là cười một tiếng dài, chỉ cần có thể cùng Lưu Hiền đệ lại hợp tấu một khúc, cái mạng này ngươi cầm lấy đi lại có làm sao? Dương Nhạc lại là lắc lắc đầu nói, ta chỉ cần đây phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ vừa vặn rất tốt. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Khúc Dương một trận, suy tư một phen, trong mắt tuân gia tinh còn nói, tốt, liền gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ. Coi như tiểu lão nhân khiêu chiến thành công, tại ta hai người hợp tấu về sau, này khúc phổ hẳn đưa cho Dương trưởng quỹ cũng không tính là ngô bôi nhỏ. Khúc Dương rất là cao hứng, bản này khúc phổ nếu là ở bọn hắn sau khi chết rơi xuống không hiểu âm luật người trong tay, mới gọi cả đời tâm huyết uổng phí. Dương Nhạc nếu là đến này khúc phổ, chỉ cần đây nhạc khúc có thể lưu truyền xuống dưới, cũng là chuyện tốt. Dương Nhạc cũng không nhiều lời nói nhảm, đưa tay tại Khúc Dương trên mặt bàn một vòng, ba chén rượu xuất hiện tại Khúc Dương trước mặt, nhàn nhạt mùi rượu thẳng câu tâm thần người. Đây chính là qua ba cửa ải. Khúc Dương tinh tế tường tận xem xét, nhưng không có cảm giác cùng đồng dạng rượu có gì đặc biệt, còn xin từ trái sang phải đầy uống ba chén về sau đi ra đại môn. Dương Nhạc đưa tay làm cái mời động tác, Khúc Dương cũng không nhăn nhó, cầm lấy một chén đó là một uống vào bụng, lập tức hồng quang đầy mặt, thể nội chậm chạp mà đi nội tức quần quần không chỉ. Khúc Dương cảnh giới cũng chỉ là thiên thiên, nhưng hắn chấp niệm chi sâu có thể nói là Dương Nhạc cuộc đời hiếm thấy. Thật bá đạo. Hắn đem thả xuống chén thứ nhất say rượu nói ra. Chương 58, chi âm có kiếm, dứt khoát mà thôi Dương trưởng quỹ như đây qua ba cửa ải chỉ là như thế, thư này ngươi thế nhưng là đưa định. Khúc Dương thoải mái cười to. Dương Nhạc cũng là cười nhạt nói Khúc trưởng lão ngươi tiếp tục uống liền hiểu. Khúc Dương uống vào hai chén, chuyện cũ hiện hiện trong lòng. Hắn cùng Lưu Chính Phong tương giao, cầm tiêu cùng gieo vàng, lẫn nhau là chi kỷ, hắn dứt khoát. Tuy là thân tại ma giáo, lại dám nói một câu hắn làm việc so rất nhiều người trong chính đạo muốn quang minh lỗi lạc. Dám làm dám làm. Nếu là có cơ hội đối mặt cái gọi là danh môn chính phái, hắn ngược lại là muốn hỏi bên trên một câu, như thế nào chính? Như thế nào tà? Chén thứ hai liền bị từ hắn trong tay đem thả xuống. Bưng lên chén thứ ba, hắn thở dài, phản phất mang theo di hận, đem rượu uống vào, cánh tay hắn tự giác buông xuống. Chén rượu bị để lên bàn. Trước mắt cảnh vật bắt đầu biến hư ảo. Hành sân thành, rửa tay chậu vàng đại hội. Khắp nơi răng đèn kết hoa, màu đỏ màu bố treo tại mái hiên giữa, vui mừng hớn hở. Chiêng trống vang lên chỗ, đều là giang hồ danh túc. Lưu Chính Phong ngồi ngay ngắn trên đại sảnh, mặc một thân đỏ kim nhị sắc làm chủ áo bào rộng. Vẻ mặt tươi cười đối chư vị võ lâm đồng đạo chắp tay chào hỏi. Pháo mừng vang lên 18 tiếng, vui sướng kèn cùng tiếng chiêng trống bên trong, mạ vàng kim buồn bị để đặt tại trên bàn. Lưu Chính Phong đi tới tứ phương bước, khí độ phi phàm đi tới kim buồn trước mặt. Đảo mắt ngồi xuống, trừ Tung Sơn phái bên ngoài, Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại các trưởng môn đều là đến xem lễ, càng có trên giang hồ rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh hào hiệp liệt ngồi trong đó. Lưu Chính Phong đọc lời chào mừng cảm ơn chư vị anh hùng về sau, đang chuẩn bị rửa tay chậu vàng, chiêu cáo thiên hạ, mình rời khỏi giang hồ. Không nghĩ tới hành sân thành, cửa thành mở rộng, người hâu ngựa hí, hoàng kỳ lắc lư. Lưu Chính Phong định thần nhìn lại, chính là Tung Sơn phái cờ sĩ, từng cái cong rộng kiếm chính là Tung Sơn phái vũ khí. Lưu Sư Minh, ngươi rửa tay chậu vàng làm sao không nói cho chúng ta Tung Sơn phái một tiếng? Người chưa đến, âm thanh tới trước. Lưu Chính Phong thuận âm thanh nơi phát ra nhìn lại, người đến chính là Tung Sơn phái đại tông sư, đại tung Dương Thủ Phí Bân. Hắn hình dạng hung ác, nhất là mắt trái một đạo đại sẹo, tăng thêm một đôi mắt sói, để cho người ta trống rỗng nhiều ba phần e ngại. Ta sớm đã dâng thư tả minh chủ, chỉ là không có hồi phục, sao là không có thông chi nói chuyện. Lưu Chính Phong đã sớm đoán được Tung Sơn phái sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phí Bân thâm độc cười nói, ta sư minh đã không có hồi, vậy đã nói rõ là không cho phép. Hắn chắp tay sau lưng bước đi thong thả mấy bước, dùng tay chỉ Lưu Chính Phong cả giận nói, lớn mật Lưu Chính Phong, ta Tung Sơn phái đã âm thầm tra ra, ngươi cùng ma giáo hộ pháp trưởng lão Khúc Dương thầm kín cấu kết. Hắn chắp tay chỉ lên trời nói, phụ Ngũ Nhạc kiếm phái tả minh chủ mệnh, lệnh hành sơn phái trưởng môn Lưu Chính Phong, một tháng bên trong giết Khúc Dương, nếu không liền thanh lý môn hộ. Hắn nói đến đây nói ở giữa bất dung tình, nói năng có khí phách. Lập tức dưới trận chư vị anh hào nghị luận ầm ĩ, Lưu Chính Phong thì là thản nhiên chỗ chi đạo, ta cùng Khúc Dương Khúc đại ca thật là quen biết, hai người chúng ta cùng vui lâm luận, tương hỗ là chi kỷ, ta như thế nào lại sát hại mình bằng hữu? Vậy ta liền giết ngươi cả nhà. Phí Bân vung tay lên. Lưu Chính Phong ra quyến bị mang theo đi lên. Ta hỏi ngươi, ngươi giết hay không Khúc Dương? Phí Bân quát. Không giết. Ngươi coi như giết cả nhà của ta lại có làm sao? Tâm ý của hắn đã quyết, coi như hắn hôm nay đáp ứng bên dưới lại như thế nào, Tả Lãnh Thiển sớm tối muốn trừ hết hắn. Đạo thủ. Phí Bân nghiêm nghị quát. Kiếm quang hiện lên, huyết dịch nhuộm dần Tung Sơn đại kiếm, chính đạo quần hùng không gây mới mở miệng. Lưu Chính Phong từ nhắm hai mắt, vợ con tóe lên huyết dịch thẳng tắp hắt vây tại hắn mặt cùng trên tay. Hiển nhiên ảo giác Khúc Dương đã hai tay run rẩy, hắn giống như là một sợi cô hồn, giống trợ Lưu Chính Phong một chút sức lực đều làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt bằng hữu cả nhà bị giết, mình bằng hữu lại không nguyện ý vi phạm mình hứa hẹn, cấm đoán lấy hai mắt, nội tâm của hắn thống khổ ai nào biết. Tốt một cái danh môn chính phái, tốt một cái danh môn chính phái. Khúc Dương gầm thét, lại không một người đáp lại. Khúc Phi Yên khẩn trương nhìn ra ra. Nàng lôi kéo đây Khúc Dương tay áo kêu gọi nói, ra ra, tỉnh. Dương Nhạc thấy không sai biệt lắm nói, Khúc Dương ba chén đã uống. Mời đi ra đại môn. Khúc Dương nghe được Dương Nhạc âm thanh, rốt cục tỉnh táo thêm một chút. Tóc trắng không do mà bay, hắn thở dài một tiếng, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ta đạo vì sao là chính cùng ta. Hắn sợ nhất kết quả vẫn là xuất hiện khắp nơi trước mắt, cho dù là ảo giác, nhưng đây thật không phải trời xanh là ám chỉ hắn sao. Hắn nếu là khăng khăng như thế, Lưu Hiền đệ cửa nát nhà tan, chẳng phải là bởi vì hắn mà diệt. Thật chẳng lẽ là hắn sai, mình liền không nên cùng Lưu Hiền đệ phát ra lời thề, phải làm ra đây thiên cổ tuyệt sướng. Khúc trưởng lão, như thế nào bằng hữu? Dương Nhạc lên tiếng nói, không tiếc mạng sống, sẽ không tiếc. Hắn không chút do dự. Như thế nào chi kỷ? Dương Nhạc lại hỏi, ngươi có thể biết ta tâm, ta có thể biết ngươi ý, tuy là hai người, tâm làm một thể. Khúc Dương bình tĩnh lại, ngươi nếu là Lưu Chính Phong lại như thế nào? Dương Nhạc tam vấn, cửa nát nhà tan, trong lòng đau khổ, nhưng không dám nói, khẳng khái chịu chết, dứt khoát mà thôi. Khúc Dương đáp nhanh như thiểm điện, Lưu Chính Phong cũng như thế. Dương Nhạc gật đầu nói, Khúc Dương trong mắt ôm lấy quyết ý, chậm rãi tiến lên nói, ngã nát đàn ngọc đôi phượng lạnh, tử kỳ không tại đối với người nào đánh, dạng dỡ đều là bằng hữu. Hắn dừng một chút ngẩng đầu đứng tại cổng hướng hướng sáng tỏ bầu trời thất thần nói, muốn kiếm chi âm khó hơn khó. Hắn kiên định đi ra Trích Tiên Cư đại môn. Hắn đã quyết ý chịu chết, Lưu Chính Phong nguyện ý cửa nát nhà tan, cũng muốn cùng hắn hợp tấu một khúc, mình lại há có thể cô phụ với hắn. Vậy coi như bằng hữu gì, tính là gì chi kỷ. Hắn Lưu Chính Phong không sợ, ta Khúc Dương dứt khoát hướng chi. Dương Nhạc trong đầu truyền ra hệ thống âm thanh, chúc mừng ký chủ, Khúc Dương khiêu chiến qua ba cửa ải thành công. Tiểu quán mỗi ngày hạn lượng cung ứng rượu lượng một, thu hoạch được tông sư cấp võ học âm luật thất tuyệt, thu hoạch được tông sư cấp phong thủy kham dư thuật thất tinh quải đấu ký chủ diễn tấu tiếu ngạo giang hồ thì sẽ thu hoạch được ngẫu nhiên hiệu quả. Khúc Dương trở lại đối Dương Nhạc làm một lễ thật sâu. Cảm ơn Dương trưởng quỹ, ta đã minh ta tâm, còn xin Dương trưởng quỹ vì ta đưa tin, phần cuối vì sao ta đã không quan tâm. Dương Nhạc gật đầu nói, ta tất nhiên là đáp ứng. Còn xin Dương trưởng quỹ chờ một lát, ta viết một lá thư, đem đây tiếu ngạo giang hồ khúc phổ với tư cách tín vật, Lưu Chính Phong hắn xem xét liền biết. Khúc Dương trở lại đại đường. Ta sau quầy liền có bức mực, phiền phức Khúc cô nương hỗ trợ mang tới. Đứng ở một bên Khúc Phi Yên gật gật đầu, từ Dương Nhạc vừa rồi viết đồ vật vị trí, lấy giấy bút. Đi đồ vật thời điểm, lại không ở tại Dương Nhạc viết đồ vật bên trên nhìn lướt qua. Cung chủ tại thượng ta tại hạ nàng mặc dù không hiểu, nhưng đại thụ rung động. Đây là vật gì? Thì ra như vậy vừa rồi vị này Ngọc Thụ Lâm Phong Dương trưởng quỹ là tại viết thoại bản. Yên Nhi. Khúc Dương thấy nàng không có động tác kêu một tiếng. Liền đến. Nàng đội vàng lên tiếng, nhưng trước mắt phảng phất bị sách này tên hút vào đồng dạng. Nàng lấy được giấy bút, đặt ở trước mặt ra ra, kéo lại tay áo nghiên miêu tả.